Chương 302, đêm tối thăm dò chấn liệu sở. Chương 302, đêm tối thăm dò chấn liệu sở. Mặc dù trên mặt hắn ngũ quan mười phần mơ hồ, cũng cố ý làm che chắn, nhưng ta còn có thể nhìn ra hắn ngay tại cúi đầu nhìn xuống chấn liệu sở trước cửa phát sinh tất cả. Ta bận bịu đưa di động đưa cho lão bản đường, chỉ vào trong video lầu hai mặt người, bàn tỷ, hỗ trợ nhìn xem, cái này cái đứng tại phía trước cửa sổ người. Người có biết hay không? Hắn có phải hay không người của chấn liệu sở? Lão bản nương hồ nghi tiếp quá điện thoại di động, nhìn chằm chằm màn hình nhìn chỉ chốc lát, cái này không biết, cũng chưa từng thấy qua. Có phải hay không là đi nhà bọn hắn người xem bệnh? Cũng không đúng à, Văn La Hoa đem bọn hắn chấn liệu sở lầu 2 nhìn so bệnh đều trọng yếu, làm sao có thể tùy tiện nhường bệnh nhân đi lên? Bàn tỷ, kia lầu 2 rốt cuộc có gì đồ vật? Hắn có thể nhìn so với mình bệnh đều trọng yếu. Lão bản nương nghiêng qua ta một cái, muốn lôi kéo ta lời nói. Ta là khách sạn lão bản nương, không phải chấn liệu sở lão bản nương, ta nào biết được a. Nói xong, nàng liền tiếp theo soát điện thoại không còn để ý ta. Ta đi ra cửa bên ngoài ngẩng đầu nhìn một cái đối diện lầu 2, cái gì cũng không thấy. Buổi trưa, ta mang theo Ly Thiên đi bản địa lớn nhất tiệm ăn thống thống khoái khoái tiêu khiển một trận. Ly Thiên mặc dù ăn rất thoải mái, nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ nghiền, dù sao chỉ là một cái chấn nhỏ, không có cái gì quá đồ tốt. Rơi vào đường cùng, ta liền bằng lòng hắn xử lý xong chuyện này về sau, dẫn hắn về Ninh Thành tiêu sái một thành. Nghe xong lời này, Ly Thiên lúc này đem đầu lệch ra đi qua, hắc hắc. Tiêu sái? Có phải hay không một con rồng a? Ta lườm hắn một cái, liền ngươi dạng này, vẫn là thôi đi. Ly Thiên bất mãn lau miệng bên cạnh dầu. Ta nhìn ngươi chính là cái gì cũng không hiểu, cái này nếu là Tuyên Vũ đỉnh tiểu tử kia tại, tuyệt đối có thể chỉ mới nói nửa câu nhi. Ly Thiên bỗng nhiên liền dừng lại, dường như chạm đến cái gì cấm kỵ, lập tức thở dài một tiếng, ai, cũng không biết tiểu tử này tại tiểu tiên gia nơi đó qua thế nào. Hắn người này thích nhất náo nhiệt cùng nữ nhân, vừa vặn hai thứ đồ này tại âm ti đều không có, ngươi nói hắn có thể hay không nín chết. Ta cười cười, yên tâm đi. Sẽ không, hẳn là sẽ không. A, Ly Thiên đột nhiên đang nghiêm nghị, tiểu nhiên, ngươi nói chúng ta muốn hay không cho hắn đốt một chút mỹ nữ gì gì đó, nhường hắn ở phía dưới giải sầu một chút tình mình. Ta lườm hắn một cái, ngươi bây giờ liền đốt ta, ta cam đoan buổi tối hôm nay hắn liền lên tới tìm ngươi. Ly Thiên niết miệng, cái gì cũng không nói. Cơm nước xong xuôi về sau, ta đi vùng ngoại ô tìm tới hồng thú, sau đó tại khách sạn một mực chờ tới nửa đêm, mắt thấy chấn liệu sở trước cửa bệnh nhân tất cả đều rời đi, cuối cùng Văn La Hoa cũng khóa cửa rời đi. Ta đứng tại khách sạn phía trước cửa sổ nhìn bốn bề nhìn, xác nhận toàn bộ đường nhỏ cơ hồ không có người nào về sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ra khỏi phòng rời đi khách sạn. Ban ngày chúng ta đã dấp tốt một chút, bởi vì khách sạn là 24 giờ kinh doanh, lại chính đối chấn liệu sở đại môn, cho nên không thể theo chấn liệu sở cửa chính chui vào, như thế rất dễ dàng bị khách sạn lão bản nương nhìn thấy. Vừa lúc chấn liệu sở có một cái cửa hông nối thẳng chấn liệu sở hậu viện, từ nơi đó tiến vào sẽ càng thêm ẩn nấp cùng thuận tiện. Ra khách sạn sau, chúng ta lượn quanh một vòng lớn mới đi đến chấn liệu sở cửa hông, ta đứng tại cửa hông chân tường hạ, đem cơ hoa theo linh phủ bên trong phong ra, dặn dò, dựa theo kế hoạch, hồng thú thủ cửa chính, thiên nhi gia thủ cửa hông, một khi phát hiện có người muốn tiến vào chấn liệu sở, phải tất yếu trước tiên cho ta biết. Ta theo trong ba lô lấy ra hai cái phù bao phân biệt đưa cho hai người, cái này phù bao bên trong có máu của ta, có chuyện gì trực tiếp bóp nát nó, trong vòng trăm thước ta đều có thể cảm giác được. Biết. Cái kia, chủ nhân, ta có thể làm những gì? Cơ Hoa thận trọng hỏi. Ngươi vẫn là về trong linh phủ, theo ta cùng một chỗ tiến trấn liệu sở, thời điểm then chốt ra tay giúp ta. Tốt. Thời điểm then chốt ta trở ra. Cơ Hoa có vẻ hơi hưng phấn. Hồng thú nhìn nàng một cái, nhớ kỹ, thời điểm then chốt mới có thể đi ra ngoài, cũng đừng hỏng sự tình. Ai cần ngươi lo. Cơ Hoa sặc hồng thú một câu, không chờ hồng thú về đuổi, nàng liền biến thành một sợi khói xanh chui vào trong linh phủ. Hồng thú khí thẳng dậm chân, hồ nhiên, ngươi đem nàng phong xuất, nhường nàng canh cổng, ta và ngươi đi vào. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, đại tỷ, Cơ Hoa là quỷ, hành động tương đối dễ dàng, ngươi là yêu có nhục thân, không tiện. Hồng thú còn muốn nói điều gì, ta trực tiếp quát tay áo, tốt đừng làm rộn, chuẩn bị sẵn sàng a. Nói xong, ta đem câu hồn tỏa đi lên hất lên, vừa bạn cuốn lấy cửa sau lồi ra một cục gạch bên trên, cuốn chặt về sau ta đột nhiên đi lên nhảy lên, hai cái chân đạp trụ tường thuận thế bắn ra, liền trực tiếp lên đầu tường. Ta đầu tiên là nhìn lướt qua chấn liệu sở hậu viện, thấy không ai sau liền xoay người nhảy xuống, vừa ngồi xuống đất, ta liền cấp tốc giấu ở chân tường hạ. Chầm vài giây đồng hồ về sau, ta mới bắt đầu quan sát, phát hiện trong viện mười phần trống trải, chỉ ở góc tường vị trí bày một cái cao hơn nửa người cái bình, sạp hàng bên trên che kín tấm ván gỗ, nhìn qua giống như là ướp gia vị dưa muối bạc lớn. Chỉ có điều từ bên trong tràn ra tới không phải dưa muối mùi vị, mà là nồng đậm bên trong mùi thuốc. Tại ngay phía trước chính là chấn liệu sở bắc tường, trên tường có một cánh cửa, trên cửa treo một thanh to lớn đồng khóa, phía sau cửa hẳn là chấn liệu sở đại sảnh. Cũng chính là ta hôm qua tới qua địa phương. Ta bước nhanh đi tới cửa trước, dùng tay kéo đồng khóa, kết bạn rất, nếu như dùng xích lân kiếm bổ ra nó hẳn là không thành vấn đề, chỉ là động tĩnh quá lớn, sợ rước lấy không cần thiết phiền toái. Ta hơi chút suy nghĩ, có chút nghiêng đầu đi, Cơ Hoa. Vừa mới nói xong, một đạo khói xanh liền từ trong ba lô bay ra, ở trước mặt ta tụ lại thành hình người. Chủ nhân, ta chỉ vào treo trên cửa đồng khóa, ngươi có không có cách nào mở ra nó? Cơ Hoa xem xét, cái này dễ dàng. Nói xong, nàng liền người nhẹ nhàng bám vào đồng khóa lại, không bao lâu, đồng khóa liền răng rắc một tiếng mở ra rớt xuống đất. Rất tốt, ngươi tạm thời trước bay về trong linh phủ. Ân ta giữ cửa nhẹ nhàng kéo ra, thấy không có gì dị thường liền lách mình chui vào, tiếp lấy lại đóng cửa lại. Chấn liệu sở trong đại sảnh đen như mực, những cái kia trưng bày trung thảo dược ngăn kéo tủ gỗ âm u đầy tử khí, tựa như là từng ngụm chứa người chết quan tài. Trước đó đến thời điểm bởi vì không muốn bại lộ thân phận, ta biến mất khí tức trên thân, cho nên không thể trước tiên phát hiện cái kia con rết màu đỏ. Nhưng bây giờ thì khác, quyết không thể tại đường kia buồn nôn đồ vật tùy tiện cẩn thân. Nghĩ tới đây, ta liền đánh lên 12 phần tinh thần, chậm rãi hướng về góc tường thang lầu phương hướng đi đến. Có thể vừa tới tới thang lầu trước ta liền dừng lại, tại tầng kia tầng chất gỗ trên bậc thang vậy mà bò từng cái con rết màu đen, mỗi một tầng đều có, hiển nhiên là không muốn để cho người tùy tiện tới gần, cái này đích xác là phòng trộm thủ đoạn tốt nhất. Ta đưa tay vẩy ra một thanh gạo nếp phấn, gạo nếp mộ phần vừa rơi xuống tới con rết trên thân liền phát ra từng đợt xì xì tiếng vang kỳ quái, nguyên bản nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích con rết lúc này ngẩng đầu lên kịch liệt bày động. Không có qua mấy giây liền sống sờ sờ hóa thành từng bãi máu đen, nhìn qua nói không nên lời buồn nôn. Chương 303, mở bụng. Lầu 2 bóng người chương 303, mở bụng. Lầu 2 bóng người trên bậc thang con rết màu đen tất cả đều hóa thành màu đen máu đặc. Những này con rết đều là ăn thi thảo lớn lên, thể nội dành dụm toàn bộ là thi khí, thì tương đương với là cương thi con rết, lại thêm tu vi là yếu, gạo nếp phấn tự nhiên là thành khắc chế bọn chúng tốt nhất pháp thuốc. Thanh lý xong những vật này sau, ta đang muốn lên lầu, lại chợt nghe từ trên thang lầu truyền đến từng đợt tiếng vang kỳ quái. Cách ta dẫm chân xuống, vểnh hai đi nghe. Cách thanh âm này giống như là xương cốt nước xương lúc phát ra động tĩnh, thanh âm càng ngày càng lớn, sau đó ken két âm thanh im bặt mà dừng, thay vào đó là đang 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 xuống lầu âm thanh, tần suất thật nhanh. Có đồ vật gì xuống tới? Ta đổi đội ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy một đạo lung la lung lay bóng người thật nhanh chạy xuống dưới, không chờ ta thấy rõ là cái gì, hắn liền phi thân đánh tới. Ta cấp tốc triệt thoái phía sau mấy bước, người kia liền phù phù một tiếng đập vào trước mặt ta trên mặt đất, bất động. Ta sửng sốt một chút, cái quái gì có thể lập tức liền xuất hiện không thể tưởng tượng một màn, cái này dưới thân người vậy mà rịn ra một vũng lớn máu, máu không ngừng hướng bốn phía quét tán, còn phát ra ừ ngực thanh âm, giống như là muốn đem toàn thân máu chạy tận. Thời gian nháy mắt liền chạy đến dưới chân của ta, ta theo bản năng hướng đứng bên cạnh đứng. Nhưng vào lúc này, người kia bỗng nhiên lung la lung lay bỏ lên, hắn chậm rãi ngẩng đầu, đối với ta rồi nhi mà cười cười. Ta nhìn chằm chằm hắn mặt, lẩm bẩm nói, Văn La Hoa không tệ, đứng trước mặt ta người chính là Văn La Hoa. Khiến ta giật mình hơn là trước mắt Văn La Hoa toàn thân gần như trần trụi, nguyên bản khô quắt bụng lúc này lại là long láo cao, cái bụng cơ hồ thành hơi mở, giống như là trang 10 cái hài nhi, còn đang không ngừng trên dưới ngọ ngậy. Lại nhìn kia sắc bị nứt vỡ trên bụng xuất hiện một đầu hẹp hẹp khe hở, đầy đất máu chính là từ khe hở kia bên trong chảy ra. Văn La Hoa nâng cao bụng đi về phía trước mấy bước, trên mặt mang nụ cười quỷ dị, chỉ thấy hắn khỏe miệng giật một cái, phát ra một cái thanh âm khàn khàn, hắc hắc. Giết ta, ta nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đã chết. Văn La Hoa giống như là nghe không được ta, trong miệng không ngừng tái diễn. Giết ta. Mau giết ta. Giết ta. Nói xong lời cuối cùng, hắn đột nhiên toàn thân nổi gần xanh, liền nghe xoẹt xẹt một thanh âm vang lên. Trên bụng khe hở đột nhiên kéo dài đến dài nửa thước, nguyên bản liền căng cứng da thịt cấp tốc băng liệt, giống như là khí cầu như thế hướng hai bên nổ tung. Một giây sau, một cái màu đỏ đồ vật theo bụng hắn bên trong chậm rãi bò lên đi ra, nhìn kỹ, lại là một cái toàn thân con rết màu đỏ. Ta trợn mắt nhìn cái này con rết theo Văn La Hoa trong bụng một chút xíu chui ra ngoài, chừng dài 2-3 mét, chắc không được bụng của hắn lớn như vậy, thì ra bên trong cuộn lại như thế lớn một người. Ta từ nhỏ đã buồn nôn loại này nhiều chân trùng, cho nên không chờ nó có phản ứng gì ta liền đưa tay đánh ra một cái đồng đinh, ai ngờ ngay tại đồng đinh sắp đâm trúng thân thể nó thời điểm, con rết vậy mà hiện lên mấy chữ hình hơi cong, dễ dàng liền tránh khỏi. Ngay sau đó con rết bảy chuyển động thân thể hướng ta chạy tới, ta rút ra xích lân kiếm huy kiếm chém liền, mũi kiếm còn không rơi xuống, hai chân của ta liền bị thứ gì kéo lại, túi đầu xem xét, lại là Văn La Hoa. Hắn dùng một đôi huyết thủ một mực nắm lấy chân của ta, hé miệng liền phải cắn. Ta một trưởng vỗ tại trên đầu của hắn, Văn La Hoa cổ ngửa về sau một cái, phát ra răng rắc một tiếng đứt gây vang động, nhưng hai tay nhưng như cũng ôm thật chặt lấy ta. Lúc này, cái kia đỏ con rết đã nhào tới trên mặt của ta, kia thật dài thân thể thẳng hướng trong miệng của ta chui. Miệng nó, thật tờ mờ, con mụ nó, buồn nôn. Trong lòng ta thầm mắng, lập tức đưa tay đi chảo con rết, kết quả tay của ta vừa đụng phải nó lắc lư thân thể, nó liền bỗng nhiên trở lại cắn tay của ta. Trong tay lập tức truyền đến một cỗ toàn tâm đau, ta vội vàng xuất ra đồng đinh hung hăng đâm vào con rết trên thân, có lẽ là cảm giác được đau, nó lập tức buông lỏng ra miệng, mở ra giác hút ngựa đầu ra sức uốn éo người. Thừa cơ hội này, ta móc ra một cái phương lỗ đồng tiền, nhanh đưa dùng dây đỏ lọt vào đánh thành pháp kết trực tiếp ném vào con rết miệng bên trong, lập tức một tay kết ấn trong miệng hét lớn một tiếng, phá. Lời vừa ra khỏi miệng, liền từ con rết miệng bên trong truyền đến phốc một thanh âm vang lên, đỏ con rết thật dài thân thể đột nhiên một thẳng băng, trực tiếp xoay người rơi trên mặt đất, còn tại từng cái núp đích, ta rút kiếm một đâm, kia buồn nôn con rết đầu liền bị ta gọt xuống dưới. Trở lại lại nhìn, Văn La Hoa đã buông lỏng ra hai chân của ta ngã xuống đất bất động, cho tới bây giờ hắn còn tại ngửa đầu nhìn ta, chỉ là khóe miệng quỷ tiêu biến thành gào thảm bộ dáng. Ta theo trong ba lô tìm ra một khối vải đỏ, dùng lực lau mặt mình, kia con rết trên thân không biết rõ có đồ vật gì, mặt của ta hiện tại còn tóc thẳng ngứa. Ném đi vải đỏ sau, ta xem nhìn mình tay, phía trên có hai cái thật sâu vết thương, mặc dù không có máu chảy, nhưng là rất đau, vết thương chung quanh làn da ngay tại xương. Ta vội vàng dùng lá bùa bao trùm một thanh hồng tiêu phấn, nhẹ nhàng đắp lên miệng vết thương, đem nước khoáng tươi ở trên lá bùa, bởi vì bên trong có hồng tiêu phấn, gặp phải nước sau liền dịn ra một tầng chất lỏng màu đỏ, chạm đến vết thương sau lập tức xì xì thoát ra một cô khói đen. Tê. Ta hít một hơi lãnh khí, đau run lập cập. Cái này giống như là hướng miệng vết thương vùng cồn, mặc dù đau nhưng là có thể trừ độc. Dùng loại phương pháp này lặp đi lặp lại đắp mấy lần, vết thương mới dần dần tiêu sưng. Ta lắc lắc tay, trong lòng có chút lẩm bẩm, Văn La Hoa rõ ràng là bọn hắn người, tại sao lại bị đối xử như thế? Chẳng lẽ bọn hắn muốn từ bỏ trấn liệu sở cái này ngũ tà một trong căn cứ địa? Vẫn là nói, thuộc về nơi này tà khí đã thu thập đủ, cho nên liền không cần Văn La Hoa. Vừa nghĩ đến đây, ta liền bước nhanh đi lên thang lầu, chuyển qua một cái hẹp cong sau, trước mặt liền xuất hiện một cái cửa sắt, vòng cửa bên trên ổ khóa đã chặt đứt, thế là ta nhẹ nhàng đẩy. Theo cách một thanh âm vang lên, cửa sắt từ từ mở ra, một cỗ mốc meo mùi thối xông vào mũi, một chút liền theo cái mũi xông vào ta não nhân. Ta lập tức ngừng thở, lấy ra một nhánh cỏ thuốc dính lấy nước nhu thoái nét vào trong lỗ mũi, cái này mới phát giác được dễ chịu một chút. Hướng trong phòng nhìn lướt qua, quả nhiên như nữ quỷ Tiêu Cầm nói tới, bên trong xuất hiện một bọn người ảnh, tìm chợt nhìn đi lên giống như là bảy đầy cao cỡ một người con rối, chỉ là trong phòng đen nghịt, căn bản là nhìn những người này tới ngũ quan. Ta ngẩng đầu quan sát nóc nhà, phát hiện không có đèn, thế là liền móc ra một cây nhang đến nhóm lửa, hương đến tràn ra khói xanh đang dễ dàng tịnh hóa một chút bên trong nấm mốc tối. Trong phòng bị ngọn lửa chiếu ánh ánh sáng, ta đem ngọn lửa xích lại gần cách mình gần nhất bóng người kia, kết quả cái này xem xét, liền để ta lòng trầm xuống. Đứng ở trước mặt là quan cái đầu chỉ dũng, trên mặt vẽ lấy xanh xanh đỏ đỏ ngũ quan, trên gương mặt là hai đoàn chói mắt má đỏ, đều là nhếch miệng cười biểu lộ, cùng giấy đâm trong tiệm mua người giấy không có gì khác biệt. Một cái quét tới, cả phòng người giấy đều tại đối ta cười. Chương 304, đống người bên trong quang đầu thi chương 304, đống người bên trong quang đầu thi cả phòng người giấy đều tại đối ta cười. Ánh mắt của ta theo những này giấy trên thân người từng cái đảo qua, lại là không có hướng phía trước phóng ra một bước, bởi vì ngay tại vừa rồi, ta rõ ràng cảm thấy một cỗ nhàn nhạt thi khí tại những này giấy trong đám người chậm chạp chạy trốn. Nữ quỷ Tiêu Cầm nói qua, đem nàng hại chết đồng thời hướng trong miệng nàng đổ thủy ngân người chính là theo những này giấy trong đám người đi ra. Có thể có một chút tương đối kỳ quái, Tiêu Cầm nói tại người giấy ở giữa có một đầu tiểu lộ có thể thông hướng lầu 2 gian phòng chỗ sâu nhất, có thể ta cũng không nhìn thấy đầu này tiểu lộ, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt bị người giấy che chắn, cũng đích thật là không nhìn thấy trong phòng là dạng gì. Tiểu lộ biến mất không thấy gì nữa, giải thích rõ những này người giấy bị xê dịch qua, hoặc là nói chính bọn hắn sẽ động. Nghĩ lại tới vừa rồi Văn La Hoa thảm trạng, ta liền càng cẩn thận kỹ càng lên. Ta đem hương đến thả tại cửa ra vào, có thể vừa buông xuống hương đến, ánh nến liền chớp động mấy lần, phốc một tiếng diện, trong phòng lập tức biến đen nhánh vô cùng. Ta nhướng mày, quay đầu nhìn lại, trong phòng đống nhiên xuất hiện đếm không hết ánh mắt, những này ánh mắt đều phát ra nhàn nhạt ngân quang, không nháy một cái nhìn ta chằm chằm. Thủy Ngân ta đích thì thầm một tiếng, những này phát ra nhàn nhạt hình quang đều là người giấy ánh mắt, xem ra ánh mắt của bọn hắn đều bị Thủy Ngân bôi lên qua, thật là có chút kỳ quái. Theo đạo lý mà nói tại đen nhánh hoàn cảnh xuống nước ngân là không biết phát sáng, hơn nữa trong phòng cũng không có bất kỳ cái gì nguồn sáng, Thủy Ngân càng là không có phản quang cơ hội, kia ánh mắt của bọn hắn làm sao lại sáng đâu? Chẳng lẽ ta nghĩ tới điều gì? Thế là theo bản năng triệt thoái phía sau một bước, tay cấp tốc gầm thầm vào ba lô, cơ hồ cũng ngay lúc đó, đứng tại phía trước nhất người giấy bỗng nhiên bỗng lúc đích, ngay sau đó hắn hai cái đuổi nhanh chóng phóng ra, như trùng tử như thế cấp tốc giao thế, một chút liền xử tại trước mặt của ta. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, chỉ thời gian trong nháy mắt ta liền bị 10 cái người giấy bao bọc vây quanh. Kỳ quái chính là bọn hắn cũng không có công kích ta, chỉ là sự ở trước mặt ta bất động. Ta rút ra câu hồn tỏa tả hữu quét ngang mà đi, một phen xuống tới, trực tiếp đem cái này 10 cái người giấy quất nát, có thể trong lòng ta xác thực nổi lên nói thầm. Tu vi thấp như vậy, đến cùng là không chờ ta nghĩ rõ ràng, lại có 10 cái người giấy đem ta vây quanh, ta lần nữa vung lên câu hồn tỏa, như thế lặp đi lặp lại vài chục lần, ta đều hơi choáng cùng thở dốc, nhưng trước mắt người giấy vẫn như cũ còn có nhiều như vậy, bọn hắn không ngừng phân lượt vây quanh ta. Lần này, một chút có mười mấy cái người giấy đồng thời vây tới. Câu hồn tỏa vừa vung mạnh ra ngoài liền bỗng nhiên đánh tới thứ gì, phát ra phanh một thanh âm vang lên, giống như là rút ở một khối đá, chấn động đến ta hổ khẩu đều có chút đau. Ta cầm câu hồn tỏa lập tức hướng giấy trong đám người nhìn lại, kết quả cũng không có phát hiện những vật khác, mà câu hồn tỏa bên kia thì là đâm vào giấy trong đám người, không biết rõ rơi vào địa phương nào. Ta thử kéo câu hồn tỏa, không nhúc nhích tí nào. Thử. Không sai biệt lắm ta lấy ra một chương thỉnh hỏa phụ, những này người giấy đều là tà linh, dùng âm hỏa xử lý không có gì thích hợp bằng, vừa rồi vô dụng là bởi vì lo lắng giấy trong đám người hòa với cái gì khác đồ vật. Trải qua sau khi xuống tới, trong phòng trống không ít, đã không có tất yếu lại bảo lưu lại. Thế là ta đưa tay đánh ra thỉnh hỏa phù, trong miệng đang muốn niệm chú, lại đột nhiên nhìn thấy một tay nắm bỗng nhiên theo trong đám người rỗi ra đập vào trên lá bửa, ba một tiếng, thỉnh hỏa phù trực tiếp bị đập thành màu đen một phấn, cho tàn giống như bốn phía bay xuống. Ta trừng mắt, xông vào người giấy chồng, một tay bấm quyết hướng về phía trước gỗ, quả nhiên, cái tay kia xuất hiện lần nữa cùng ta chạm nhau một trường, ta chỉ cảm thấy bàn tay lạnh buốt, giống như là đập vào một khối băng bên trên. Mà ta thì là nhân cơ hội này, đầu tiên là dùng sức túm về câu hồn tỏa. Sau đó thi triển khôi tinh xích luyện tiên quét ngang mà ra, chỉ thấy một bóng người theo trong đám người lách mình mà ra vọt ra ngoài. Rốt cục xuất hiện. Ta hét lớn một tiếng, một cái tay khác thuận thế vung ra dây đỏ cuốn lấy cổ của người nọ, sau đó duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ tại kéo căng dây đỏ bên trên nhẹ nhàng một đạn, dây đỏ lúc này phát ra ông một tiếng băng dọn, cấp tốc nắm chặt điểm vào người kia cổ da thịt bên trong. Bóng người lập tức phát ra kêu đau một tiếng, nhưng cũng há mồm phun ra một ngụm hắc khí bao khỏa dây đỏ, trong khoảnh khắc đem dây đỏ ăn mòn thành hai đoạn. Ta không có nóng lòng lại ra tay, mà là đứng tại chỗ yên lặng nhìn qua người đối diện. Gặp hắn cũng không động tác, ta liền đốt một điếu hương đến lập ở bên cạnh, trong phòng lại xuất hiện yếu đất quang. Lửa dưới ánh sáng ta mới nhìn rõ, đứng tại đối diện là thân hình cao lớn quang cái đầu người, sắc mặt người này dị thường trắng bệnh, giống như là bị soát một tầng sơn trắng, hai con mắt lại là đen ngòm, huyết hồng hai mảnh trên môi vậy mà mặc một loạt nhỏ bé vòng tròn. nhìn qua không chỉ có kinh dị, cũng có chút buồn nôn. Trên người hắn nghiêng hất lên một cái hắc bào, trần trụi ra nửa bên bả vai, toàn thân cao thấp đều tản ra một cỗ nồng đậm thi khí, cương thi. Ta nhíu nhíu mày, trong lòng tự nhủ ra hỏa này miệng đều để thiết hoàn khe hở lên, khẳng định là không nói được lời nói. Nhưng ta vẫn là không nhịn được hỏi một câu, ngươi là ai? Hỏi xong sau, ta lập tức nhìn chằm chằm hắn miệng, liền muốn nhìn một chút hắn như thế nào nói chuyện, kết quả chờ nửa ngày hắn cũng không nói chuyện, ta có chút thất vọng, liền không có ý định lại nói nhảm, chẳng cần biết hắn là ai, cũng sẽ không là vật gì tốt, Tiêu Cẩm tất nhiên cũng là bị hắn làm hại. Vừa nghĩ đến đây, ta liền bước ra một bước. Ngươi lại là người nào vừa muốn động thủ, thứ này vậy mà nói chuyện, thanh âm mười phần trầm thấp. Ta có chút hoảng hốt, vừa rồi chính mình thất thần, vậy mà không thấy được miệng của hắn bộ động tác, thế là lại hỏi hắn, Tiêu Cẩm cùng Văn La Hoa có phải hay không là người giết? Đều là công cụ. Chết không có gì đáng tiếc, lần này ta nhìn thật sự rõ ràng, cái kia cắm đầy thiết hoàn miệng không hề động, bụng cũng là theo tiếng nói chập trùng mấy lần. Ngũ tà hóa âm trận, ngươi là ngũ tà một trong bên trong cương thi. Ha ha, quang đầu thi âm trầm cười cười, ngoài miệng thiết hoàn qua lại đung đưa. Nhân gian pháp sư, nhà này trấn liệu sở đích thật là từ ta trấn thủ, bất quá ngay tại hôm qua nửa đêm, trấn liệu sở tụ tập thi khí đã toàn bộ thua đưa đến âm trận thành hình sắp đến, ngươi bây giờ mới tìm đến, không cảm thấy hơi trễ à? Ta nắm chặt nắm đấm, hồi tưởng lại tối hôm qua nhìn thấy xoay quanh tại trên trấn liệu sở trống không vòng xoáy, chính mình quả nhiên là muộn một bước. Đừng nghĩ hù ta, ngũ tà một trong diện nữ sớm tại vài ngày trước liền bị ta diệt, cho dù ngươi nơi này tà khí đã toàn bộ bị âm trận hấp thu, cũng cải biến không so được ngũ tà không chọn vẹn sự thật, âm trận không sẽ trở thành hình. Hừ, ngươi không khỏi quá tự tin, không ngại nói cho ngươi, diện nữ chỗ trấn thủ phương vị là cái thứ nhất hoàn thành tà khí truyền tống địa phương, bằng không nàng lại làm sao có thể tự tiện rời đi đâu. Lòng ta lập tức chìm đến đáy cốc, lúc này bước lên trước một bước, đã như vậy, vậy ta trước hết đưa ngươi chém giết, sau đó lại tính toán sau chương 305, đồng giáp quang đầu thi chương 305, đồng giáp quang đầu thi đã như vậy, vậy ta trước hết đưa ngươi chém giết, sau đó lại tính toán sau dứt lời, ta bang một tiếng rút ra xích lân kiếm, quang đầu thi cổ hơi méo lách mình liền xuất hiện ở trước mặt của ta, tốc độ cực nhanh. Ta cầm kiếm từ dưới lên trên trở tay một chặt, mũi kiếm rắn rắn chắc chắc bổ vào quang đầu thi trên cằm, lại là phát ra răng rắc một thanh âm vang lên, tựa như là chém vào trên tảng đá, cứng rắn đáng sợ. Trong lòng ta kinh ngạc, xích lân kiếm loại này cấp bậc pháp khí vì sao đối với hắn không tạo được tổn thương? Tại một nhìn kỹ, mới phát hiện quang đầu thi cái cằm dường như xuất hiện một đạo khe, kia khe lại là màu đồng. Không dung ta suy nghĩ nhiều, quang đầu thi một trường bỗ hướng đầu của ta, ta vội vàng rút kiếm tránh ra, quang đầu thi theo sát phía sau vung lên cánh tay hung hăng đập vào lồng ngực của ta. Ân, ngực ta bị đau trực tiếp bay rất ra ngoài đâm vào trên vách tường. Quang đầu thi đông 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 chạy tới, một tay bóp lấy cổ của ta, một tay chụp tiến bụng của ta trực tiếp đem ta nâng lên giữa không trung, sau đó lại hung ác nện xuống đất. Ầm, ta cảm giác thân thể của mình giống như là bị xe lửa đụng như thế, cơ hồ đều muốn tan ra thành từng mảnh, càng chết là va chạm mang tới đau đớn còn lâu mới có được phần bụng thống khổ. Quẳng xuống đất sau, ta không có chút dừng lại xoay người liền lên, thừa dịp hắn không có tới, ta tranh thủ thời gian tối lui đến góc tường, dùng tay sờ lên phần bụng, một cỗ nhớp múa chất lỏng lập tức đem tay bao bọc, là máu. Vừa rồi quang đầu thi năm ngón tay trực tiếp đâm vào da thịt của ta bên trong, may mắn hắn không có đem toàn bộ tay cắm đi vào, bằng không ta sợ là đứng lên cũng không nổi, có thể mặc dù như thế, ta còn là đau nhè răng trợn mắt. Ngoại trừ vết thương xé rách mang tới đau đớn, càng quan trọng hơn là đại lượng thi khí theo vết thương chui vào trong cơ thể của ta. Nghĩ không ra, xương cốt của ngươi vẫn rất cứng rắn. Quang đầu thi xoay đống lúc nhích chống chân đầu, ngoài miệng một loạt thiết hoàn ảo ảo vang lên không ngừng. Hừ, chút lòng thành ta một bên nói một bên móc ra gạo nếp phấn rơi tại miệng vết thương, lập tức có đại lượng khói đen xông ra. Ha ha, quang đầu thi trầm giọng cười cười, lập tức đi đến góc tường vị trí, nơi đó bày biện một cái hòm gỗ lớn. Hắn theo hòm gỗ bên trong tìm ra một cái trong suốt bình, hắn cầm bình dùng sức lắc lắc, bên trong nhớ tới chất lỏng lưu động thanh âm. Đây là ta nhường Văn La Hoa chuẩn bị xong thủy ngân, trước đó đã tại cái nha đầu kia trên thân dùng qua một lần, ta rất hài lòng, hôm nay liền ở trên thân thể ngươi thử một lần nữa. Nói xong, hắn thân thể hướng về phía trước một nghiêng, duỗi ra một cái tay hướng đạn pháo dường như chạy tới, tốc độ vẫn là như vậy nhanh. Con tờ mờ, con mụ nó, coi mình là siêu nhân đâu. Ta tiện tay giơ lên một thanh gạo nếp phấn, rơi ở trên người hắn sau lập tức tạo nên một cỗ gay mùi khói đen, gạo nếp tự nhiên là ngăn không được hắn. Ta cũng chỉ là gọi điểm hộ mà thôi. Thừa dịp tối khói tan ra ngăn trở tầm mắt thời điểm, ta vừa xài bước ra lẻn đến quang đầu thi phía cạnh, ném ra ngoài câu hồn tỏa quấn lấy cổ của hắn dùng sức hướng về sau kéo một cái, quang đầu thi đầu chỉ là ngửa ra sau ngửa, cơ hồ là cùng cấp với không nhúc nhích tí nào. Chỉ thấy hắn đông nhiên trở lại, đưa tay hướng ta đầu chụp tới, ta hướng về sau xoay người tránh né, đồng thời lấy ra đồng đinh dùng sức hướng trên cổ tay hắn một đâm, liền nghe răng rắc một tiếng, màu trắng da thịt bị đâm rơi, lộ ra một khối màu đồng. Ta sững sờ, đột nhiên nhớ tới hắn trên cằm màu đồng, trong lòng lập tức nghĩ tới điều gì. Thì ra là thế. Lúc này, quang đầu thi truy kích tới, ta quyết định chắc chắn không tiếp tục tránh, tùy ý hắn bóp lấy cổ của mình. Hừ, nhân gian pháp sư, ngươi đây là muốn từ bỏ sao? Quang đầu thi đắc ý nói, băng lanh tay lập tức gia tăng mấy phần lực, đầu của ta không tự chủ dâng lên, cảm thấy trong đầu kìm nén một mạch, lập tức liền muốn nổ tung. Có thể ta còn là cổ nén, tỉnh mơ lấy ra điều mẫu đại tiền đưa tay cắm vào hắn cái kia đen ngòm trong mắt. A, quang đầu thi kêu thảm một tiếng, lập tức buông tay đi che ánh mắt của mình. Ta ho kịch liệt vài tiếng, lúc này hai tay kết ấn, miệng thì thầm, bên trên thông thương không nhận nguyện mình. Hạ chuyển thấy giống sơn thủy thanh, nhóm ở lại phạm tinh thuận mới đứng, âm dương linh tiền thông bảo đi. Phá. Đây là theo hắc y lìa nhân tiểu tiên gia nơi đó học được, chú ngữ đọc xong, quang đầu thi thân thể đột nhiên run lên, đầu vị trí phát ra phanh một thanh âm vang lên, bắn tung ra một cỗ trắng bóng đồ vật, sau đó liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Ta tập trung nhìn vào, kia trắng bóng đồ vật chính là hắn làn da mạnh vụn, bên trong còn trộn lẫn lấy đen xì thi huyết, điêu mẫu đại tiền cũng rơi trên mặt đất. Ta xuất ra một khối vải đỏ lau sạch điêu mẫu đại tiền. Lúc này mới tiến lên trước nhìn một chút, lúc này quang đầu thi nửa cái đầu đã nở hoa, lộ ra mảng lớn màu đồng. Ta rốt cục xác nhận, tại hắn trắng bệnh dưới làn da có một tầng đồng giáp, cũng chính là tầng này đồng giáp mới khiến cho hắn đau thương bất nhập. Để cho ta không nghĩ tới chính là, đã bể nát nửa cái đầu quang đầu thi vậy mà lại bò lên. Hắn nửa gương mặt hoàn toàn bị đồng giáp bao khỏa, ngoài miệng vòng đồng cũng là khảm đính vào đồng giáp bên trên, nhìn ra được hắn tại thời điểm chết, hẳn là bị nóng hổi đồng giáp đúc thân, cho nên thi thể mới có thể là hiện tại này tấm hình dạng. Ngươi đây là điêu mẫu đại tiền. Không cho hắn nói xong, ta liền lạnh giọng đáp. Nghĩ không ra điêu mẫu đại tiền lại có uy lực như thế, ngươi là người thứ nhất nhìn thấy ta chân diện mục pháp sư, cho nên không thể để cho ngươi sống sót. Ta muốn đem tiên nóng hổi thủy ngân tất cả đều rót vào trong miệng của ngươi. Quang đầu thi nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa đánh tới. Nếu biết nhược điểm của hắn, ta liền không còn sốt ruột, thế là ta lựa chọn không cùng hắn cứng rắn, mà là tại rộng rãi trong phòng nhanh chóng du đi. Muốn chết. Quang đầu thi mười phần đội vàng sao động, đuổi sát ta không thả, ta xuất ra mặc đầu lôi ra mặc tuyến, một bên né tránh một bên dùng mặc tuyến quấn quanh hắn thân thể to lớn. Ta xác định hắn thấy được ta tiểu động tác, cũng không biết vì cái gì, lúc này quang đầu thi giống như bị điên, chỉ lo gào thét truy ta, cũng không để ý trên người mặc tuyến. Trải qua xuống tới, mặc tuyến dần dần kéo căng, ta thấy đến thời cơ thích hợp, trong tay đột nhiên vừa dùng lực hoàn toàn nắm chặt mặc tuyến. Quang đầu thi lúc này bị trói chặt chẽ bước vàng, có thể bởi vì có đồng giáp cản trở, mặc tuyến đối với hắn không được mảy may tác dụng, chắc hẳn đây cũng là hắn không cố kỵ gì nguyên nhân. Hừ. Một cái nho nhỏ mặc đầu, há có thể vây khốn ta. Nói xong, quang đầu thi thân thể đột nhiên thoáng dây rủa, mặc tuyến lúc này gãy mất tận mấy cái, lại có một lần liền sẽ bị toàn bộ kéo đứt. Ta lại mỉm cười, thứ chi phát triển, đầu góc bu si. Nói xong, ta một cái đi nhanh tiến lên tại hắn đã mục nát trên đầu dán tiếp theo tấm màu hồng diệt thi phủ, lập tức nhanh chóng thì thầm, ta có một gian phòng, nửa gian thuê cùng chuyển luân vương, giật mình lúc bắn ra một tiếng quang, thế gian tả mà không dám cản. Phá. Vừa mới nói xong, diệt thi phủ nếp nhăn có hơi sáng, thoáng chốc bắn ra một vệt kim quang, trực tiếp đánh vào đầu của quang đầu thi bên trong. Chương 306, trong bụng huyết tinh thạch. Chương 306, trong bụng huyết tinh thạch. Diệt thi phủ bắn ra một vệt kim quang đánh vào đầu của quang đầu thi bên trong. Phanh. Theo một tiếng vang trầm, quang đầu thi còn sót lại nửa cái đầu trong nháy mắt nổ tung, thi huyết tứ tán, liền hắn trên miệng thiết hoàn đều bắn tung tóe khắp nơi đều là. Không có đầu quang đầu thi giống cột điện như thế sử tại nguyên chỗ. Ta nhàn nhạt nhìn xem hắn, diệt thi chú, cho dù là thi vương tới sợ cũng là đủ uống một bình, huống chi là ngươi. Ha ha, quang đầu thi trong bụng phát ra một cái trầm muộn tiếng cười, cho dù là thân đúc đồng giáp, bụng của hắn vẫn là kịch liệt chập trùng mấy lần. Nhân gian pháp sư, ngươi vẫn là không có hiểu rõ, ta là sống sờ sờ bị nóng rực đồng giáp đúc thân mà chết, mặc dù hết sức thống khổ, nhưng sau khi chết lại nắm giữ cái này giống như cường cân thiết cốt giống như thi thể trước đó bị điêu mẫu đại tiền đả thương đơn thuần là bởi vì ta chủ quan, nhưng bây giờ ngươi mơ tưởng tại làm tổn thương ta một phân một hào. Ta cười cười, một thân đồng giáp mà thôi, ngươi thật cho là ta không giải quyết được sao? Nói xong, ta duỗi ra năm ngón tay, 5, 4, 3, 2. Một chữ vừa nói ra, liền theo trên người quang đầu thi chuyển đến một hồi lốt bút vỡ vang lên, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đồng giáp trong chớp mắt liền bỏ đầy từng đạo vết dạng, mảng lớn đồng giáp bắt đầu rơi xuống. Cái này, làm sao có thể? Quang đầu thi trong bụng vang lên kinh ngạc thanh âm. Một chương phủ chú làm sao có thể hủy đi ta đồng giáp? Ta đã sớm nói, liền xem như thi vương tới, cái này diệt thi phủ cũng đủ nó chịu. Theo đồng giáp liên miên chốc ra, một bộ bị lột ra huyết hồng thi thể xuất hiện ở trước mặt của ta, ta không nhìn nơi khác, chỉ nhìn lồng ngực của hắn. Ngực đồng giáp là cuối cùng chốc ra, hiện lộ ra chính là một mảnh không có huyết đục xương sườn, mà ở đằng kia xương sườn ở giữa có không phải ngũ tạng lục phủ, mà là một khối cỡ ngon cái màu đỏ nhạt tảng đá. Tảng đá kia hiện lên hơi mờ, phía trên quấn lấy màu đen dây nhỏ, hát tuyến bị đánh thành hình chữ thập, thêm ra đầu sợi thì là một mực trói tại xương sườn của hắn bên trên, nhìn qua giống như là bị người xé ra bụng cố ý cột lên đi. Ta nhìn giật mình, huyết tinh thạch. Lúc này không có đầu quang đầu thì đã đứng không yên, hắn thân thể to lớn lung lay ba lắc về sau liền ở một tiếng ngửa đầu ngã trên mặt đất. Ta đi lên trước, xuất ra đồng đình tiến đến trước huyết tinh thạch, lúc này mới nhìn rõ. Cái kia màu đen dây nhỏ lại là một đoạn tóc, ta dùng đồng đinh đánh gãy tóc, huyết tinh thạch lúc này rơi trên mặt đất. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, một cỗ màu đen chọc khí theo huyết tinh thạch bên trong bay ra chậm rãi tụ lại thành một đạo bóng người mơ hồ, bóng người này mười phần cao lớn, còn không đợi ta thấy rõ tướng mạo của hắn, hắn liền quay người hướng nơi xa bỏ chạy. Muốn chạy? Ta vung ra một cây dây đỏ cuốn lấy cổ tay của hắn, đem bóng người một thanh chảnh về tới trước mặt, lần này hắn không tiếp tục chạy trốn, mà là phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi, trong miệng không ngừng mà mấy đạo, đại pháp sư tha mạng. Đại pháp sư tha mạng a. Ta cúi đầu nhìn xuống hắn, hiện tại mới nghĩ đến cầu xin tha thứ, không cảm thấy quá muộn a. Vừa rồi kia cỗ phách lối sức mạnh đâu? Chạy đi đâu? Thế nào biến nhanh như vậy? Ngươi hoàn toàn không đáng bị đồng tình. Hắn dập đầu động tác nhanh hơn, đại pháp sư, ta cũng là bị buộc, ngươi nhìn ta chết thảm như vậy, ta thật là bị buộc. Mời xem tại chết thảm phân thượng thả ta đi âm ti a. Van ngươi đại pháp sư. Hắn không là người khác, chính là quang đầu thi hồn phách. Thi thể tại biến thành cương thi dưới tình huống, nếu như hồn phách có thể nhập thi thể, như vậy thì sẽ biến thành quỷ thi, nhưng trước mắt quang đầu thi lại không giống. Hồn phách của hắn bị giam cầm ở trên huyết tinh thạch, mà huyết tinh thạch bị nuốt vào cương thi trong miệng, đây là một loại lợi dụng thi khí nuôi quỷ hồn tà thuật. Nếu như tùy ý phát triển tiếp, như vậy giam cầm tại huyết tinh thạch bên trong quỷ hồn sớm muộn sẽ xông phá huyết tinh thạch, đến lúc đó cái này quỷ hồn liền sẽ có được tu vi quỷ thủ, nếu như lại cùng thi thể hòa làm một thể, như vậy thì có thể trở thành có thể làm họa một phương siêu cấp quỷ thi. Cho đến lúc đó, tu vi của hắn sẽ không thua kém một cái đỉnh cấp quỷ thủ. Bất quá, huyết tinh thạch là tương đối hiếm thấy một loại thông linh pháp thạch, nếu như không phải tự nguyện, căn bản là không cách nào dung nhập trong đó. Nghĩ tới đây, ta liền mở miệng, mới đầu nhìn thấy ngươi bị đồng giáp đúc thân, ta còn cảm thấy ngươi tử trạng thê thảm, có lẽ cũng là người đáng thương, nhưng hiện tại xem ra là ta sai rồi, mặc kệ là đồng giáp đúc thân, vẫn là tiến vào huyết tinh thạch, đều là chính ngươi ý nguyện thử nghĩ một cái dấu ở thi thể trong bụng quỷ hồn, bị thi khí dưỡng thành quỷ thủ, sau đó lại cùng đồng giáp thi đem kết hợp. Ngươi thật đúng là lòng tham, bất quá dạng này xáo lộ không phải người bình thường có thể muốn đi ra, nói, là ai chỉ điểm ngươi? Ta như là để cho ngươi biết, ngươi có thể đáp ứng hay không thả ta đi âm ti. Hắn dùng ánh mắt mong đợi nhìn ta. Ta lắc đầu, ngươi không có cùng ta nói điều kiện tư cách, bất quá ngươi cho ra đáp án nếu là rất đáng tiền, ta một cao hứng, nói không chừng sẽ thả ngươi. Hắn do dự một lát, kia. Vậy ta liền nói cho ngươi biết, không dám giấu giếm đại pháp sư, ta sinh tiền cũng là một vị pháp sư. Ta nhíu nhíu mày, hoàn toàn chính xác, nếu như là người bình thường, là không thể nào biết loại này quỷ dị tà thuật. Đã ngươi là pháp sư, trong lòng liền nên tin tưởng đây là tà thuật, một khi thất bại, hồn phách vào âm ti sau liền sẽ tội thêm một bậc, nhận trừng trị sẽ vượt xa bình thường quỷ hồn. Ta cũng không phải là nói chuyện giật gân, mỗi một vị nhân gian pháp sư cơ bản nhất chính là muốn tuân thủ lâm luật, nếu không thì tương đương với là cố tình vi phạm, trừng trị tự nhiên là không cách nào tưởng tượng. Nghe xong ta, quang đầu thi biểu lộ bắt đầu biến sợ hãi cùng không biết làm sao, qua hơn nửa ngày mới lên tiếng, ta vốn cho rằng sẽ không thất bại, liền xem như thất bại, ta cũng có thể không đi âm ti. Ta sững sờ, không đi âm ti. Làm sao có thể? Pháp sư sau khi chết không đi đầu thai, ngược lại dùng tà thuật tu luyện, âm ti định sẽ phái người đến đây bắt người, ngươi làm sao có thể chạy trốn được? Lúc này, nét mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, không đi âm ti. Ta có thể đi âm quan? Ta ngơ ngác một chút, lập tức giật mình gật đầu, thì ra là thế, ngươi đã sớm cho mình nghĩ kỹ đường lui, chắc không được có thể đối với mình như thế ra tay bắt. Nói đến đây, ta từ dưới đất nhặt lên đoàn kia buộc qua huyết tinh thạch tóc, ngươi tự nguyện để cho người ta đem huyết tinh thạch giấu tại trong cơ thể của ngươi, nếu như ta không có đoán sai, cái này túm tóc chủ nhân chính là để ngươi nuốt vào người của huyết tinh thạch a. Hắn là ai? Quang đầu thi quỷ thân khẽ run lên, chậm rãi đứng thẳng người lên, đang muốn nói gì, nhìn về phía đằng sau ta ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, đại pháp sư cẩn thận. Ta sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, vừa bạn sau cái gì cũng không có. Ha ha, hủy ta thi thể cùng huyết tinh thạch, ta há có thể giữ lại ngươi. Chết đi, đáng chết pháp sư. Rít lên một tiếng tại vang lên bên hai, ta nhìn đều không có một cái, trở tay rút ra xích lân kiếm hướng về sau một bổ, mũi kiếm liền trực tiếp đâm vào quang đầu thi quỷ môn. Chương 307, cơ hoa động phủ. Chương 307, cơ hoa động phủ. Ta trở tay rút ra xích lân kiếm hướng về sau một bổ, mũi kiếm liền trực tiếp đâm vào quang đầu thi quỷ môn. Minh ngoan bất linh, ngươi thật cho là ta sẽ vào bẫy của ngươi? A ha ha, quang đầu thi toét miệng miễn cưỡng cười một tiếng, ngươi là đấu không lại họ, ngươi tất nhiên về chết bởi âm trận. Bên trong âm trận nói xong một chữ cuối cùng, quang đầu thi liền bặm mẹo tiêu thảm hóa thành một sợi khói đen phiêu tán mà đi. Cùng lúc đó, trên huyết tinh thạch huyết sắc bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi rút đi, tại dưới tảng đá bưng hội tụ thành một giọt máu chảy ra, nhỏ xuống trên mặt đất, cũng biến mất không thấy gì nữa. Ta theo trong ba lô lấy ra một bình sứ nhỏ, đem bên trong pháp nước đổ vào trên huyết tinh thạch, dù sao đây là theo quang đầu thi trong bụng lấy ra, vẫn là có cần phải thành tẩy một chút. Lúc này, một đạo khói xanh theo bị trong ba lô bay ra hóa thành hình người, chính là cơ hoa. Chủ nhân, cái này quang đầu thi cứ như vậy bị ngươi diệt. Ân. Diệt? Vậy cũng quá không có ý nghĩa đi, ta còn không có ra tay đâu. Ngươi không phải nói thời điểm then chốt để cho ta đi ra không? Ta gãi đầu một cái, kia cái gì? Ta quên, cơ hoa có chút thất vọng, ta đang còn muốn mặt chủ nhân trước biểu hiện một chút đâu, ngươi đã biểu hiện rất khá, cửa hậu viện bên trên ổ khóa không phải liền là ngươi đánh mở sao? Vậy còn không tính mấu chốt sao? Tốt, nói điểm chính sự a. Ta đem cởi sắc huyết tinh thạch ở trước mặt nàng lung lay, đây là huyết tinh thạch, ngươi ngày thường có thể cư trú ở bên trong tu luyện, hiệu suất lại so với tại địa phương khác tu luyện cao rất nhiều. Vừa nghe đến huyết tinh thạch ba chữ, trên mặt cơ hoa lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn, thật sao? Như vậy ta liền có thuộc về động phủ của mình. Phàm là quỷ hồn đều có thể lợi dụng tu vi của mình tạo dựng ra một cái thuộc về động phủ của mình, loại này động phủ cũng không nhất định chính là sơn động gì gì đó, nhỏ đến một hạt hạt cắt một cái vỏ sò đều có thể trở thành động phủ của các nàng. Có động phủ về sau liền có thể chuyên tâm đặt mình vào trong đó tu luyện, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn có đầy đủ tu vi. Lấy tu vi cơ hoa là có năng lực tạo dựng ra một cái động phủ, chỉ có điều nàng vẫn luôn tại Uổng Tử Thành, cho nên cũng không có mình động phủ. Chủ nhân, cơ hoa dường như phát hiện gì rồi, nàng người nhẹ nhàng đi vào trước mặt ta, khối này huyết tinh thạch bên trong máu đã không có. Không có máu thấm vào, nó chính là một khối đá bình thường mà thôi, không có tác dụng gì. Ta cười cười, lúc này vạch phá ngón trỏ, đem một giọt máu nhỏ ở trên huyết tinh thạch, giọt máu lập tức bị hấp thu, nguyên vốn đã tiếp cận trong suốt tảng đá lập tức biến thành huyết hồng sắc, huyết mang thoáng hiện. Cơ hoa nhãn tỉnh sáng lên, lúc này hóa thành một sợi khói xanh chui vào trong huyết tinh thạch, ta có thể rõ ràng cảm giác được huyết tinh thạch tăng lên một chút phân lượng, giải thích rõ nàng đã hoàn toàn dung nhập trong đó. Chủ nhân, nơi này thật sự là quá tốt rồi. Trong huyết tinh thạch truyền đến cơ hoa âm thanh kích động. Tốt là được, ngươi liền tại bên trong đợi a. Nói xong, ta dùng một cây dây đỏ xuyên qua trên huyết tinh thạch lỗ thủng, làm thành mặt dây chuyền đeo ở trên cổ của mình, cứ như vậy mang theo cũng thuận tiện. Trở lại trấn liệu sở lầu 1, Văn La Hoa thi thể còn vượt trên mặt đất, ta thận trọng kiểm tra một lần, trong đại sảnh không có camera giám sát, trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi. Thi thể của hắn nhất định sẽ bị phát hiện, nếu như từng cảnh tượng lúc trước nhường giám sát đập tới, một khi bị cảnh sát phát hiện ta coi như hết đường chối cãi, cũng không thể nói cho cảnh sát chính mình tại giết cương thi a. Đi ra ngoài đi vào hậu viện, ta nhanh chóng bỏ lên trên đầu tường xoay người nhảy ra ngoài, cách đó không xa hồng thú lập tức chạy tới. Thế nào? Nơi xa qua lại tản bộ Ly Thiên nghe được động tĩnh bên này sau cũng bước nhanh tới, ba người chúng ta đi vào một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh, ta mới lên tiếng, trấn liệu sở lầu 2 cất giấu một cái quang đầu thi, đã bị ta dọn dẹp sạch sẽ, chỉ tiếc không thể dò thăm cái gì có giá trị manh mối, còn có chính là diện nữ cùng quang đầu thi chỗ phương vị, ta khi đã hoàn toàn chuyển tống tới âm trận, chúng ta vẫn là muộn một bước. Ly Thiên bất đắc dĩ nhún vai, cái này phá âm trận đến cùng ở nơi nào? Khó nói chúng ta chỉ có thể căn cứ kia cái gì tà khí lưu động phương hướng tìm tới âm trận sao? Cứ như vậy không phải tương đương với là vĩnh viễn bị nắm mũi dẫn đi sao? Hồng thú nhẹ gật đầu, không sai, trước mắt xem ra chỉ có thể căn cứ tà khí lưu động phương hướng tìm kiếm âm trận, mặc dù dạng này rất bị động, nhưng dường như cũng không có biện pháp khác. Ta hít sâu một hơi, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều phải tại âm trận thành hình trước giải quyết vũ tà, chỉ có như thế mới có thể cứu một thanh. Đi thôi, về trước khách sạn. Trở lại khách sạn thời điểm, lão bản nương đang ngủ gà ngủ gật, chúng ta thừa cơ trượt đi vào. Sau khi trở lại phòng ta nhìn thấy hồng thú cũng đi theo vào, lập tức lại nhìn một chút trong phòng giường chiếu, nói rằng, nếu không ta cho ngươi thêm mở cái gian phòng A. Hồng thú đặt mông ngồi bên giường, không cần phiền thoái như vậy, ngươi ngủ ngươi, ta ngay ở chỗ này ngồi, sáng sớm ngày mai liền đi hạ một chỗ. Ngươi ngồi ở chỗ này ta thế nào ngủ? Hồng thú lườm ta một cái, ngươi mặc quần áo ngủ không phải tốt. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, trong những người này cũng liền một thanh để ý ngươi, ngươi nói cũng là kỳ quái, ngươi ngoại trừ dáng dấp đẹp trai một chút, pháp thuật lợi hại chút, thân cao một chút, làn da bạch một chút, còn có cái gì ưu điểm? Mộc Thanh làm sao lại coi trọng ngươi? Uy, không cho phép ngươi rèm pha chủ nhân. Âm thanh của cơ hoa theo huyết tinh thạch bên trong truyền ra, hồng thú nhìn huyết tinh thạch chằm chằm hơn nửa ngày, cuối cùng khinh thường cười cười, "À, tốt ngươi hồ nhiên, ngươi đem tốt như vậy đồ chơi đưa cho cơ hoa làm đạo phụ, ngươi có phải hay không đối nàng có ý nghĩ gì?" Không chờ ta nói chuyện, cơ hoa liền từ huyết tinh thạch bên trong bay ra, nàng trừng mắt hồng thú, "Ngươi bất ở chỗ này nói hiệu nói vượng, nếu không ta đối với ngươi không khách khí." "Ừ, ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào đối ta không khách khí." Ta thấy hai người dương cung bạc kiếm, đội vàng cản ở giữa, hồng thú lúc này hướng ta nói rằng, ngươi không nên cản, hôm nay ta không phải giáo huấn một chút cái này nữ quỷ không thể. Chủ nhân ngươi tránh ra, ta cũng phải thật tốt dọn dẹp một chút này nữ yêu. Ngươi cũng đừng cản ta. Ta dùng ngón tay chỉ ngoài cửa sổ, đối với các nàng làm một cái thủ hiệu mời, hai vị cô nãi nãi, các ngươi đều hiểu lầm, ta không phải muốn ngăn lấy các ngươi, ta là xin các ngươi ra ngoài tìm một chỗ không người làm rất tốt một hùng, không phân ra thắng bại tuyệt đối đừng trở về, đi thôi. Hai cái cô nương đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền chỉ trỏ, hùng hùng hổ hổ theo trên cửa sổ lộn ra ngoài. Trong phòng cuối cùng là thanh tịnh không ít, nhưng bây giờ ta căn bản cũng không có mảy may buồn ngủ, thế là xuất ra địa đồ bắt đầu tìm kiếm kế tiếp địa phương muốn đi. Diện nữ là tà linh, quang đầu thi là cương thi, bên trong ngũ tà rất có thể còn thừa lại một quỷ một yêu, kia nhất loại sau lại sẽ là gì chứ? Ta lắc đầu, tạm thời không đi nghĩ vấn đề này, mà là đưa ánh mắt một lần nữa rơi vào trên bản đồ, tại Tuyên Vũ đỉnh tiêu ký ra mấy cái vị trí bên trong, một cái tên đưa tới chú ý của ta. Hai ngày này không hiểu thấu dương, khó chịu lợi hại, cho nên mỗi ngày đổi mới thời gian có thể sẽ không quá cố định, nhưng ta sẽ mau chóng khôi phục. Chương 308, là ngươi. Trắng hay đen chương 308, là ngươi. Trắng hay đen tại Tuyên Vũ đỉnh tiêu ký ra mấy cái vị trí bên trong, một cái tên đưa tới chú ý của ta. Ta đưa tay tại trên địa đồ cái tên này bên trên gõ ba cái, xem ra hạ một chỗ chính là chỗ này. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, ta liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, là loại kia phi tự nhiên bừng tỉnh, bởi vì ta loáng thoáng cảm giác được dường như có một tia gió mát theo trên mặt sẽ qua. Ta mở to mắt, đột nhiên phát hiện giường hai bên phân biệt ngồi một nữ nhân, trong lòng ta cái kia phiền muộn. Hai vị, ta không phải để các ngươi ra ngoài đánh một trận sao? Tại sao lại trở về? Hồng thú trừng mắt ta, nhìn không ra đã làm hết à? Ân, chúng ta đã làm kết thúc. Cơ hoa cũng đáp lời nói. Ánh mắt của ta theo hai trên mặt người đảo qua, người nào thắng? Thắng thua không quan trọng, trọng yếu là ta biết một cái hảo tỉ muội. Hồng thú không hiểu thấu nói một câu, lập tức cùng cơ hoa liếc nhau một cái, vậy mà đều dùng ánh mắt tán thưởng nhìn qua đối phương, kéo trong đôi mắt mang theo gặp nhau hận muộn hương vị. Hai người các ngươi ta có chút ngộng, tối hôm qua hai người này đến cùng đi làm cái gì? Tại sao có thể có to lớn như vậy chuyển biến? Chủ nhân, ngươi nhanh chớ ngủ, chúng ta còn phải đi tới một chỗ đâu. Cơ hoa thúc giục nói. Áo. Biết đi vào khách sạn sân khấu trả phòng thời điểm, ta vô tình hay cố ý liếc mắt đối diện trấn liệu sở một cái, đã thấy cổng lôi kéo cảnh giới tuyến, đã là vây quanh không ít người. Bàn tỷ, đối diện là thế nào? Ta giả bộ như hiếu kỳ hỏi lão bản nương. Lão bản nương đối ta làm một cái thủ thế im lặng suy suy. Nhỏ giọng một chút, các ngươi còn không biết ta, đối diện ra chuyện lớn nhi. Đại sự gì a? Cái kia Văn La Hoa muốn cưới vợ sao? Hồng thú trêu chọc nói. Lão bản nương liếc nàng một cái. Ngươi nha đầu này, thật sự là gió lớn không sợ đau đầu lưỡi, chuyện này là loạn nói đùa sao? Ta nói với các ngươi, tối hôm qua đối diện trung ý phòng khám bị diệt môn rồi. Cái kia thằng A, các ngươi ngóng nó, có bao nhiêu cảnh sát? Ta sững sờ, rõ ràng chỉ chết Văn La Hoa một người sống, sao là diệt môn nói chuyện? Chẳng lẽ xảy ra điều gì được rẽ? Nghĩ tới đây, ta hỏi đội, bàn tỷ, ngươi không phải nói Văn La Hoa không có nàng dâu không có hải tử sao? Thế nào còn diệt môn đâu?
Đúng à, Văn La Hoa là lão quan côn, một mình hắn bị giết, kia không thì tương đương với là diệt môn sao?
Ta vẻ mặt hất tuyến, cũng không muốn trò chuyện tiếp xuống dưới, thúc giục lão bản nương mau chóng làm trả phòng thủ tục. Lão bản nương lèm mà lèm mề xong xuôi thủ tục, ta đang muốn quay người rời đi, đã thấy một cái mang theo kính dâm nam tử trẻ tuổi cả lơ phất phơ đi đến, cái gì cũng không nói lời nào, đưa tay liền ngăn cản đường đi của ta. Huynh đệ, đừng có gấp đi, có chuyện muốn hỏi một chút ngươi.
Ta dừng bước lại, đánh giá hắn một cái này nhân thể hình khôi ngô, làn da ngăm đen, mặc trên người một cái màu đen bó sát người thương cảm, hai bắp thịt ngực nổi bật không nghi ngờ gì, xem xét chính là người luyện võ. Kỳ quái là, mặc dù cánh tay của hắn, mu bàn tay còn có mặt mũi, thậm chí là cổ màu da đều rất đen, có thể bàn tay lại là bạch kinh người, mặc dù hắn nắm chặt nắm đấm, nhưng vẫn là bị ta nhạy cảm quan sát được.
Ta cười cười, chuyện gì?
Áo?
Cũng không có gì, chính là hắn quay người chỉ đối diện Trấn Liệu Sở, lúc này ta đột nhiên nhìn thấy phía sau hắn bên hông cài lấy một khẩu súng, trong lòng lập tức minh bạch cái gì.
Chính là đối diện Trấn Liệu Sở chết một người, ta muốn cùng ngươi hiểu rõ chút tình huống.
Cùng ta tìm hiểu tình huống.
Ta chính là một cái ở khách sạn người, có thể biết tình huống như thế nào.
Hung cơ nam tiện tiện cười cười, ở khách sạn đúng không?
Vậy ngươi xem nhìn đây là cái gì?
Nói xong, hắn móc ra một tấm hình ở trước mặt ta lung lay, ta hồ nghi tiếp nhận ảnh chụp, chỉ nhìn thoáng qua, lông mày liền nhíu lại.
Trên tấm ảnh là ban đêm, một người đàn ông ngay tại lén lén lút lút leo tường, là Trấn Liệu Sở hậu biệt tường, mà nam nhân kia
chính là ta, hơn nữa nhìn quay chụp góc độ, hẳn là tại Trấn Liệu Sở bên cạnh cửa đối diện chỗ cao.
Nghĩ tới đây, ta lập tức liếc qua Trấn Liệu Sở đối diện, nơi đó là một chàng đang xây lầu trọ, tổng cộng mười mấy tầng cao, muốn xem tới Trấn Liệu Sở hậu viện thật là dễ như trở bàn tay.
Ta bất đắc dĩ nhún vai, ha ha.
Đều niên đại gì, lại còn dùng ảnh chụp, thật sự là hạ không ít công phu a.
Hung cơ nam nhếch miệng, xem ra ngươi là thừa nhận, vậy thì thật không tiện, đi với ta một chuyến a.
Ta quay người cho vẻ mặt tức giận hồng thú đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hồng thú hội ý nhẹ gật đầu, mà ta thì là tại cả đám chú mục hạ bị đẩy vào xe cảnh sát.
Ngươi cũng là đụng nhẹ a.
Ta quay đầu lại hướng hung cơ nam nói rằng, đồng thời lần nữa nhìn thoáng qua tay của hắn, hai cánh tay bàn tay đều rất trắng.
Hung cơ nam chỉ ngoài xe, vẻ mặt tiếc hận lắc đầu, lại cuối cùng nhìn một chút thế giới này a, cuối cùng thể nghiệm một lần tự do cảm giác, về sau nhưng là không còn cơ hội.
Cảnh sát đồng chí, có thể hay không nói cho ta kia ảnh chụp là từ chỗ nào tới?
Hung cơ nam có chút dương lên cái cằm, thế nào?
Muốn trả đũa?
Nhìn ngươi lời nói này, ngược lại ta đã rơi vào trong tay ngươi, ta còn thế nào trả đũa?
Ngươi nếu là nói cho ta đưa ảnh chụp chính là ai, một hồi ta liền đàng hoàng bằng dao. Nếu không ha ha, hung cơ nam nhếch miệng cười một tiếng, hảo tiểu tử, vậy mà uy hiếp được trên đầu ta, bất quá ngươi nói cũng không tệ, rơi tại trên tay của ta ngươi cũng đừng nghĩ đi, chỉ tiếc chúng ta có quy định, cho dù ngươi không giao đại, ta cũng không thể đem đối phương là ai nói cho ngươi.
Lần này đến phiên ta cười, đã như vậy ta liền không hỏi lái xe.
Hung cơ nam xông hàng trước nhân viên cảnh sát hô một tiếng, vị kia nhân viên cảnh sát lập tức tay cầm tay lái khởi động xe.
Ta thừa cơ nhìn một chút lái xe tay, cùng hung cơ nam như thế, mu bàn tay đen nhánh, bàn tay trắng bệnh.
Không cần bao lâu thời gian, xe cảnh sát liền mở ra đồng lăng chấn tiến vào một mảnh trong sân đạo. Ta nhìn qua ngoài cửa sổ hoang vu đường núi, ta nói cảnh sát đồng chí, cái này giống như cũng không phải đi cục cảnh sát đường a.
Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào a?
Đợi nửa ngày đều không nghe thấy hung cơ nam đáp lời, ta liền quay đầu nhìn về phía hắn, phát hiện lúc trước hắn còn ra tay ngăm đen đã xuất hiện nguyên một đám màu trắng điểm lấm tấm, đặc biệt là trên mặt, giống như là cởi ra như thế, lộ ra loang lổ màu lót.
Lúc này hắn ngồi nghiêm chỉnh, sống lưng thật rất thẳng, bắp thịt trên mặt cũng có chút trở nên cứng.
Đừng chịu đựng, ta biết ngươi sắp không chịu được nữa, ta thản nhiên nói.
Đã thấy người đàn ông lực lưỡng cứng ngắc đem đầu quay lại, lúc này ta mới nhìn đến hắn mặt khác nửa gương mặt đã hoàn toàn biến thành màu trắng bệnh, hắn khỏe miệng giật một cái, mơ hồ không rõ mở miệng.
Ngươi
nói
thật
a?
Ta nhún mày, đống nhiên quát, cơ hoa.
Vừa mới nói xong, ngực ta trước huyết tinh thạch thoáng chốc hiện lên một tia huyết mang, ngay sau đó một cái bóng mở nhanh chóng thoát ra trực tiếp chui vào lái xe thể nội, tài xế kia toàn thân đột nhiên đánh một cái giật mình, tiếp lấy quay đầu lại hướng ta cười một tiếng, chủ nhân, giải quyết.
Các ngươi chơi cái gì?
Hung cơ nam giống như là tỉnh ngủ như thế, đống nhiên quát tầm lên.
Là ngươi.
Chương 309, quả phụ câu chương 309, quả phụ câu là ngươi.
Ta đoạn quát một tiếng, lấy ra đồng đinh chiếu vào người đàn ông lực lưỡng cổ liền đâm xuống dưới, người đàn ông lực lưỡng nhấc tay nắm chặt ta ép xuống cổ tay, trên cánh tay nổi gân xanh, hứa là bởi vì dùng sức lực quá lớn, thân thể của hắn có chút hơi run. Trên mặt cũng bắt đầu lốp bốp rơi xuống lấy màu đen ra mảnh, nhìn qua không nói ra được buồn nôn.
Ngươi là lúc nào nhìn ra được?
Người đàn ông lực lưỡng cắn răng hỏi, lộ ra biến thành màu đen lợi cùng răng.
Ta không để ý tới hắn, mà là một tay tiếp tục ép xuống đồng đinh. Một cái tay khác cấp tốc kết thành pháp ấn đập vào lồng ngực của hắn, người đàn ông lực lưỡng kêu lên một tiếng đau đớn ngửa đầu đâm vào trên cửa xe, ta tiến lên trước đem đồng đinh cắm vào cổ của hắn bên trong, một cỗ máu đen đột nhiên phun tới.
Ly Thiên cũng theo trong ba lô chui ra ngoài đối người đàn ông lực lưỡng dừng lại cào.
Ta quay đầu hô một tiếng nói, cơ hoa dừng xe.
Tốt chủ nhân.
Cơ hoa bám vào tư trên thân phi cơ, dừng xe ở đường núi bên cạnh, ta đẩy cửa xuống xe, theo mặt khác một bên đem người đàn ông lực lưỡng chảnh xuống xe, thấy bốn phía không ai đem hắn lôi vào bên cạnh trong rừng.
Người đàn ông lực lưỡng nghiêng cổ, trong miệng không ngừng phát ra thống khổ gào thét, ta đem đồng đinh rút ra nhắm ngay đầu của hắn, lạnh giọng hỏi, ai bảo ngươi tới?
Lúc này người đàn ông lực lưỡng, trên người làn da màu đen mấy có lẽ đã toàn bộ chốc ra,
hiện lộ ra chính là mặt khác một trường trắng bệnh khuôn mặt, lại da thịt lỏng hiện đầy nếp nhăn. Cả khuôn mặt giống như là một cái 300 cân đại mập mạp trên bụng thịt thừa, lại thêm bị Ly Thiên cào toàn bộ là máu đạo tử, nhìn qua liền càng thêm buồn nôn. Hắc hắc, người đàn ông lực lưỡng nhếch miệng cười một tiếng, mục đích của ta chính là tạm thời ngăn chặn ngươi, hiện tại đã hoàn thành, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng biết là ai để cho ta tới. Nói xong câu đó, hắn bỗng nhiên đưa tay đánh tới hướng đầu của mình, liền nghe phanh một thanh âm vang lên, đầu của hắn liền hướng hoạch đảo như thế bị đánh nát. Ta vội vàng triệt thoái phía sau mấy bước, sợ bị kia buồn nôn chất lỏng tung bay tới. Gia hỏa này đối với mình thật đúng là điên rồi. Ly Thiên nhíu mày nói rằng, chủ nhân cơ hoa người nhẹ nhàng đi vào bên cạnh ta, nhìn thấy người đàn ông lực lượng thảm trạng sau cũng là hơi sức sở. Người tài xế kia thế nào? Ta hỏi. Giống như người này, chính là một cái lồng lấy thi sắc cương thi mà thôi, chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Về trước Đồng Lăng Trấn, tìm tới Hồng Thú sau tranh thủ thời gian tiến về hạ một chỗ, chúng ta đã chậm không ít. Ân. Ta mở ra xe cảnh sát theo đường núi vang Đồng Lăng Trấn tiến đến, nhưng dù sao cũng là xe cảnh sát, ta cũng không thể một mực mở ra, cho nên tại nhanh lúc đến Đồng Lăng Trấn ta liền đem xe cảnh sát dừng ở bên đường, sau đó đón một chiếc xe đen về tới Đồng Lăng Trấn cái kia khách sạn. Lúc này, Trấn Liệu Sở chung quanh người xem náo nhiệt đã tản, cảnh sát cũng không thấy bóng dáng, ta không biết rõ cái kia người đàn ông lực lưỡng là thế nào trà trộn vào đi, nhưng bây giờ đây không phải ta nên cân nhắc sự tình. Trông thấy ta bình yên vô sự trở về, bạn già nương trước hết giật nảy mình, ta biết nàng là yêu cầu nhỏ người, liền không có cùng nàng trò chuyện cái gì, trực tiếp tìm tới Hồng Thú lái xe hướng phía dưới một cái mục đích tiến đến. Trước đó đến cùng là tình huống như thế nào? Sau khi lên xe, Hồng Thú hiếu kỳ hỏi ta. Ta đơn giản cùng nàng nói một lần, sau khi nghe xong, Hồng Thú lập tức khó chịu nói rằng, không cần hỏi, khẳng định lại là cái kia Vân Thanh Niên dở trò quỷ, nữ nhân này thật sự là quá xảo trá, vì cái gì nàng mỗi lần đều có thể đoạt tại chúng ta phía trước động tay chân. Ta cũng là kỳ quái, nàng dường như có thể nắm giữ chúng ta mỗi một lần hành tung, xem ra nàng muốn so với chúng ta tưởng tượng càng thêm khó đối phó. Ly Thiên nhận lấy câu chuyện, tiểu nhiên, chúng ta bây giờ là muốn đi nơi nào? Ta tiện tay đem trong túi địa đồ lấy ra ném cho hắn, chạm tiếp theo, quả phụ câu. Quả phụ câu. Ly Thiên kinh ngạc một tiếng, trong giọng nói lại là mang theo nhẹ nhẹ ngạc nhiên mừng rỡ, xem ra nơi này tất cả đều là quả phụ. Hồng Thú khinh thường nhìn hắn một cái, yên tâm đi, cho dù tất cả đều là quả phụ cũng sẽ không coi trọng ngươi. Ly Thiên thì là dương lên đầu, vậy cũng không nhất định căn cứ địa đồ bên trên biểu hiện, quả phụ câu khoảng cách Đồng Lăng Trấn bất quá 5-60 cây số khoảng cách, ta nguyên kế hoạch là tại giữa trưa trước chạy đến, nhưng bởi vì người đàn ông lực lượng quấy rối, sợ là muốn rời lại. Bởi vì đường không dễ đi, cho nên sau 2 giờ chúng ta mới chạy tới trên bản đồ quả phụ câu vị trí. Thiếu nhiên, ngươi có phải hay không đi lầm đường? Cái này nơi nào có quả phụ a? Ách không đúng, nơi nào có câu a? Ly Thiên đào tại cửa sổ xe trước hỏi. Ta đẩy cửa xuống xe theo đường núi gập ghềnh lại đi về phía trước mấy trăm mét, dẫm tại cách đó không xa trong núi nhìn thấy một chút mơ hồ phong ảnh, giống như là một cái thôn nhỏ, cùng trên bản đồ vị trí mặc dù có chút sai lầm, nhưng nghĩ đến hẳn là nơi đó. Thế là ta một lần nữa lên xe hướng phía cái kia trong núi lái đi, nhìn xem là không xa, nhưng cũng đi nửa giờ mới đến. Ngoài ý muốn chính là, trước mắt thôn mấy có lẽ đã bỏ phế, ngoại trừ cũ nát phòng ở cùng cỏ dại bên ngoài, một người cũng không nhìn thấy, lại là tại đầu thôn vị trí có một khối pha tạp cột mốc đường, phía trên lờ mờ có thể nhìn thấy mấy chữ. Quả phụ câu. Thật đúng là nơi này, ta tự lẩm bẩm. Ly Thiên nhảy bên trên đầu vai của ta, hóa ra là vứt bỏ thôn, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì quả phụ. Bất quá cái này thôn hoang vắng thật là ngũ tà một trong chỗ sao? Có phải hay không là Tuyên Vũ Đỉnh tiểu tử kia sai lầm, nơi này dường như không có bất kỳ cái gì tà khí a. Ly Thiên nói không sai, nơi này thật là không có bất kỳ cái gì tà khí, thật chẳng lẽ là đến lộ chỗ. Hồng Tú thở dài, ai, ở chỗ này bắn mò cũng không có tác dụng gì, ta vào xem một chút đi, các ngươi ở chỗ này chờ. Cũng tốt, bất quá phải chú ý an toàn, gặp phải nguy hiểm gì liền tận mau ra đây. Biết. Nói xong, Hồng Thú liền một mình đi vào quả phụ câu. Ta cùng Hồng Thú tỷ cùng đi. Cơ Hoa từ trong huyết tinh thạch chui ra ngoài theo sát sau lưng Hồng Thú, ta cũng không có trở ngại cản, vừa vặn hai người bọn họ có thể lẫn nhau chiếu ứng. Thiếu nhiên, ngươi nói nơi này tại sao phải gọi quả phụ câu đâu? Có phải hay không ở trong thôn tất cả đều là quả phụ? Ly Thiên đột nhiên hỏi ta. Có lẽ a, ai biết được. Kia thật tốt một cái quả phụ thôn, làm sao lại đống nhiên hoang phế đâu? Ta lườm hắn một cái, ta nào biết được. Ta lại không ở nơi này, ta nói như ngươi loại này nhảm chán vấn đề có thể hay không ít một chút. Nếu là nhàn lời nói liền qua bên kia dưới bóng cây lợi, nơi đó mát mẹ, ta dùng tay chỉ bên kia bóng cây, lại đột nhiên nhìn thấy dưới bóng cây không biết rõ lúc nào thời điểm đứng một người đàn ông, người này còn đang không ngừng hướng ta ngắc. Trông thấy một cái người sống, ta là vừa mừng vừa sợ, liền đi tới, đến gần mới phát hiện hắn mặc một thân kỵ hành phục, trong tay còn đẩy một cái xe đạp, hẳn là đi ra dã ngoại kỵ hành. Anh em, mau tới đây. Nam nhân có vẻ hơi sốt ruột, ta nhanh đi mấy bước đi vào trước mặt hắn hỏi hắn có chuyện gì. Nam nhân thận trọng quan sát xung quanh, mới biểu lộ khoa trương nói, chuyện gì? May mắn ngươi gặp phải ta, bằng không hôm nay ngươi liền phải chết ở chỗ này. Chương 310, ta chết đi. Chương 310, ta chết đi. May mắn ngươi gặp phải ta, bằng không hôm nay ngươi liền phải chết ở chỗ này. Ta giật mình, lập tức quan sát lần nữa người này một cái, trong lòng lập tức minh bạch cái gì, liền cười nói, ha ha. Nói dọa người như vậy, thế nào? Thôn này bên trong có quỷ a? Nam nhân bận bịu đối ta khoát tay áo, ai u? Cái này thật bị ngươi nói đúng, thôn này bên trong có quỷ. Ta ra vẻ không tin, đừng nói giỡn, không phải liền là thôn hoang vắng sao, lại nói, cái này giữa ban ngày nào có quỷ gì? Đừng trách ca ca ta không có nhắc nhở ngươi, trước khi trời tối mau mau rời đi, nếu không hẳn phải chết. Vứt xuống câu nói này, hắn liền cưỡi xe rời đi. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, lòng ta hoàn toàn trầm xuống. Lúc này Ly Thiên chạy tới, tiểu tử kia cùng ngươi nói cái gì đó? Biểu lộ khoa trương như vậy, còn có chính là ta thấy thế nào hắn là lạ. Trước ngươi nhất định là không thấy rõ a. Ly Thiên nhẹ gật đầu, trước đó ta nhìn chằm chằm vào trong thôn, thật đúng là không chút chú ý nhìn, bất quá các ngươi nói lời ta ngược lại thật ra một câu không rơi đều nghe được, hắn nói cái gì nếu không phải gặp phải hắn, ngươi liền chết chắc, cái này kêu cái gì chuyện ma quỷ. Ta cười cười, ngược lại hắn sẽ còn trở lại, lần sau ngươi thật tốt hỏi một chút hắn không được sao? Sẽ còn trở lại? Có ý tứ gì? Ta không có trả lời, mà là dùng ngón tay chỉ cách đó không xa tiểu lộ, Ly Thiên theo tay ta chỉ phương hướng nhìn lại, ai? Thật đúng là trở về. Chỉ thấy một người mặc kỵ hành phục nam tử cưỡi xe đạp lắc lắc ung dung tới, còn chưa tới trước mặt chúng ta hắn liền hướng chúng ta vẫy vẫy tay. Ta cùng Ly Thiên đều đứng đấy không hề động, không bao lâu, nam tử cưỡi tới trước mặt chúng ta, thở hồng hộc nói một câu, hai người các ngươi may mắn ngươi gặp phải ta, bằng không hôm nay các ngươi liền phải chết ở chỗ này. Ly Thiên trợn to trong mắt nhìn ta một cái, dường như không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, ta thì là nói tiếp, nói dọa người như vậy. Thế nào? Thôn này bên trong có quỷ a? Ai u? Cái này thật bị ngươi nói đúng, thôn này bên trong có quỷ. Ta điềm nhiên như không có việc gì nhún vai, đừng nói giỡn, không phải liền là thôn hoang vắng sao, lại nói, cái này giữa ban ngày nào có quỷ gì. Nam tử nhíu lông mày, đừng trách ca ca ta không có nhắc nhở các ngươi, trước khi trời tối mau mau rời đi, nếu không hẳn phải chết. Nói xong, hắn lần nữa cưỡi xe đạp rời đi. Ta thì là xông bóng lưng của hắn hô một tiếng, huynh đệ tên gọi là gì a? An Lỗi. Nam tử cũng không quay đầu lại nói rằng, thế nào tiên nhi ra? Lần này nhìn rõ chưa? Chờ nam tử sau khi rời đi, ta hỏi Ly Thiên. Ân. Chỉ sợ tiểu tử này chính mình cũng không có ý thức được. Hắn đã chết. Kia là đương nhiên, bằng không hắn cũng không lại ở chỗ này một mực tuần hoàn qua lại, đã sớm đi âm ti báo cáo. Ly Thiên quay đầu nhìn ta, vậy chúng ta muốn hay không giúp hắn một chút? Ân, bất quá ở trước đó vẫn là phải thừa cơ hội này cùng hắn hỏi thăm một chút chuyện liên quan tới quả phụ câu. Lại qua mấy phút, cách đó không xa quả nhiên xuất hiện lần nữa nam nhân thân ảnh, còn là đồng dạng ra sân phương thức, xa xa liền cùng chúng ta ngắc, chờ hắn đi vào trước mặt chúng ta thời điểm, lần thứ ba tung ra câu nói kia, hai người các ngươi may mắn gặp phải ta, bằng không An Lỗi. Lần này, ta không có chờ hắn nói hết lời, mà là trực tiếp gọi ra tên của hắn. An Lỗi sững sờ, ngươi, làm sao ngươi biết tên của ta? Chúng ta quen biết sao? Đừng quản ta là làm sao biết tên của ngươi, ngươi nói cho ta biết trước, hôm nay là năm nào ngày mấy tháng mấy? An Lỗi hồ nghi nhìn ta, huynh đệ, ngươi có phải hay không gặp phải chuyện gì? Hỏi thế nào ngây thơ như vậy vấn đề? Hôm nay đương nhiên là 2024 năm ngày 1 tháng 5, không mắc đi, ta cố ý ước bằng hưu đi ra kỵ hành thám hiểm. Ta cùng Ly Thiên liếc nhau một cái, lập tức lại hỏi, kia bằng hưu của ngươi đâu? Bằng hưu của ta, nam tử rõ ràng sững sờ, bằng hưu của ta. Các ngươi chờ một chút, để cho ta ngẫm lại. Hắn dùng sức xoa đầu của mình, đích thật là đang nỗ lực về đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, ta bắt đầu quan sát mặt của hắn, phát hiện sắc mặt của hắn ngay tại dần dần trắng bệnh, làn da cũng biến thành có chút nếp nhăn cổ giáo. Ta biết hắn lập tức liền phải ý thức được cái gì, nhưng là còn cần đi dẫn đạo. Dưới tình huống bình thường ta là có thể trực tiếp nói cho An Lỗi hắn đã chết sự thật, nhưng nói như vậy hắn rất có thể bởi vì không thể nào tiếp thu được sự thật này mà trong nháy mắt sinh ra rất lớn oán khí, cho nên ta chỉ có thể một chút xíu thẩm thấu. Lúc này, An Lỗi miệng bắt đầu nói thầm lấy cái gì, ta nhớ được ta muốn tới quả phụ câu kỵ hành, nhưng là bằng hữu ta nói nơi này náo quỷ, bọn hắn không dám cùng ta cùng đi. Sau đó cái gì? Sắc mặt An Lỗi biến càng phát ra khó coi, trên môi xuất hiện từng đạo cắt đứt vết tích, có đỏ tươi máu chảy ra, khóe mắt cũng bắt đầu rủ xuống, dung mạo bắt đầu tiếp cận chết thời điểm bộ dáng. Giải thích do hắn đối với mình chết đã có phát giác. An Lỗi trầm hơn nửa ngày mới lại mở miệng, ta nhớ được ta cùng bằng hữu cãi nhau, bọn hắn tất cả đều trở về, ta tự mình tới quả phụ câu, lúc ấy đã là đêm khuya, đường núi khó đi, ta liền một mình đi vào trước mặt cái thôn kia, muốn tìm một chỗ nghỉ một chút. An Lỗi ngẩng đầu nhìn cái kia vứt bỏ thôn, ánh mắt bắt đầu biến vô thần, giọng nói chuyện cũng cứng ngắc. Ta đi vào thôn, trong thôn rất náo nhiệt, có rất nhiều nữ nhân, các nàng đều rất nhiệt tình, rất náo nhiệt, rất nhiều nữ nhân. Ly Thiên sững sờ, cái này rõ ràng là thôn hoang vắng, làm sao có thể rất náo nhiệt? Nữ nhân lại ở đâu? Ngậm miệng. Ta trừng mắt liếc hắn một cái, Ly Thiên lập tức liền im lặng. Mà lúc này, ta chợt phát hiện An Lỗi cả khuôn mặt giống như là bị hút khô máu như thế, hình như tiểu tụy, hoàn toàn chính là nhanh phải chết già lao đầu nhi. Mà khoe miệng của hắn lại là lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn. Có một cái mặc quần đỏ cô nương, nàng mời ta đi trong nhà làm khách, ta liền đi. Lúc này, An Lỗi khoe miệng nụ cười bỗng nhiên cứng đờ, ngược lại biến thành một bộ hoảng sợ bộ dáng. Có thể trong nhà nàng tất cả đều là đống máu bạch cốt. Ta cho là dọa sợ mong muốn đi, nàng ngăn lại đường đi của ta, duỗi tay nắm lấy tóc ta dùng sức kéo một cái nói đến đây. An Lỗi không có bất kỳ động tĩnh, ta cùng Ly Thiên lại là ngây ngẩn cả người, bởi vì ngay tại hắn nói chuyện này đồng thời, đầu hắn bên trên da đầu vậy mà tự mình thoát rơi xuống, đỏ tươi máu chảy mặt mũi tràn đầy đều là, thậm chí còn trôi tiến vào trong miệng của hắn. Có thể An Lỗi lại không hề hay biết. Sau đó thì sao? Ta trầm giọng hỏi. An Lỗi không nói gì nữa, thân thể của hắn hơi chao đảo một cái, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, bắt đầu gào khóc lên. Ô ô ô ô. Trong rừng vang lên An Lỗi tê tâm liệt phế tiếng la khóc. Ta chết đi, ta đã chết. Chương 311, thôn hoang vắng. Chương 311, thôn hoang vắng. Ta chết đi. Ta đã chết. An Lỗi quỳ trên mặt đất ngửa mặt khóc lớn, đến tận đây, hắn đã hoàn toàn hiện ra khi chết dáng vẻ, giống như là một bộ bị hút khô huyết nhục hành thi, không. Chuẩn xác mà nói là một cỗ thây khô. Ai Ly Thiên thở dài, cái này đi xuống, hắn đã ý thức được chính mình chết, cứ việc còn có chút oán khí, nhưng hẳn là cũng sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì. Ta ơn đại pháp sư không biết rõ qua bao lâu, An Lỗi rốt cục ngừng tiếng khóc, đối với ta làm một đại lễ. Sau khi hắn chết không có cam lòng, oán khí không tiêu tan, cho nên quỷ hồn mới có thể một mực tại quả phụ câu phụ cận bồi hồi lưu lại, hắn chết thời gian hẳn là sẽ không quá lâu, bằng không hồn phách sớm đã bị phụ cận quỷ sai câu đi. Quỷ sai câu hồn có thể sẽ không để ý ngươi là có hay không có oán khí, tới âm ti thiên tử điện, nếu như oán khí không tiêu tan, liền sẽ bị phán quan trực tiếp xung quân luồng tử thành hoặc là địa ngục, tới một bước kia coi như khá là phiền toái, đây cũng là hắn cảm tạ ta chân thực nguyên nhân. Không cần cảm ơn ta, ngươi như là đã biết mình chết, vậy thì cùng ta tâm sự à, cái này quả phụ câu đến cùng là tình huống như thế nào? Cái này rõ ràng là thôn hoang vắng, vì cái gì ngươi nói nơi này rất náo nhiệt còn có rất nhiều nữ nhân? Là An Lỗi lên tiếng, đang muốn nói chuyện, ta lại hướng hắn khoát tay áo, ngươi bây giờ đã mở ra thiên trì, đạo hạnh mặc dù hèn mọn, nhưng vẫn có một ít, cho nên ngươi vẫn là hiện ra sinh tiền dáng vẻ a, bộ dáng này nói chuyện với ta cảm thấy khó chịu. Mặc dù ta là pháp sư, gặp quá nhiều lệ quỷ đại yêu, bộ dáng của hắn cũng căn bản không dọa được ta, nhưng dù sao nhìn không thoải mái. An Lỗi gấp vội vàng gật đầu, thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền hiện ra sinh tiền dáng vẻ, cùng hai lần trước nói chuyện với ta lúc giống nhau như lúc, là coi như anh Tuấn Tiểu Hỏa Nhi. Đại pháp sư, giống như ta trước đó nói, ta cùng bằng hữu bởi vì cãi nhau cho nên mỗi người đi một ngả, chính là chuyện ngày hôm qua, lúc ấy khi ta tới là ban đêm, cái này quả phụ câu rõ ràng là đèn đuốc sáng trưng, trong thôn cũng mười phần náo nhiệt nhưng vì cái gì bỗng nhiên lại biến thành thôn hoang vắng, ta cũng nói không rõ ràng. Nếu như là rất rõ ràng thôn hoang vắng, ta cũng không dám tùy tiện vào đi. Ta nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn chỉ chốc lát, biết hắn không phải đang nói láo, chứ không cần xoắn xuýt vấn đề này, ngươi lại nói kỹ càng một chút vào thôn sau đều xảy ra chuyện gì. Lúc ấy ta tại quả phụ câu phụ cận kỵ hành, không biết rõ vì cái gì lại đột nhiên mười phần mỏi mệt, trông thấy trong thôn náo nhiệt liền tiến vào, trong thôn tất cả đều là nữ nhân, một người đàn ông cũng không có, mấu chốt nhất là những nữ nhân kia đều hết sức xinh đẹp, hơn nữa toàn mặc quần áo màu trắng các nàng nhiệt tình đem ta dẫn tới trong thôn một cái từ đường bên trong, còn chuẩn bị phong phú đồ ăn, bởi vì ta quá mệt mỏi. Cho nên không chút suy nghĩ liền nuốt vào, kỳ quái là những cơm kia đồ ăn mặc dù rất thơm, nhưng ta luôn luôn ăn không đủ no, càng là ăn không đủ no ta liền càng liều mạng ăn, giống như là mê mội như thế, tới cuối cùng ta rốt cục có chắc bụng cảm giác, liền vào lúc đó, một người mặc trang phục màu đỏ cô nương liền theo từ đường bên trong đi ra, nàng rất xinh đẹp, cũng rất vũ mị, nàng đem ta mang vào khuê phòng của nàng, kết quả một vào cửa phòng ta liền thấy cả phòng tất cả đều là đống máu bạch cốt. Lúc ấy ta dọa sợ, muốn chạy trốn, có thể cái cô nương kia bỗng nhiên nắm tay cắm vào đầu của ta nói đến đây, An Lỗi toàn thân đột nhiên phát run lên, hắn dùng tay ôm thật chặt đầu của mình. Liều mạng lắc đầu, lúc ấy tại đối diện bảy biện một chiếc gương, ta theo trong gương trơ mắt nhìn nàng lộ xuống da đầu của ta, sau đó ghé vào đầu của ta bên trên hút huyết nhục có thể. Không cần nói nữa, ta lập tức đã ngừng lại An Lỗi câu chuyện, bởi vì ta phát hiện hắn lại một lần bất chi bất giác hiện ra chết thời điểm bộ dáng, nếu như tùy ý hắn nói tiếp, có thể sẽ lần nữa sinh ra hoàng khí, đến lúc đó còn phải phí chắc trở xử lý. Đại pháp sư, ngươi nhất định phải báo thủ cho ta a. Ta chết được an, oan a. An Lỗi mang theo tiếng khóc nước nở cầu xin. Yên tâm đi, ta tự sẽ xử lý. Thừa dịp quỷ sai câu hồn trước, ngươi mau mau đi ầm ti đưa tin. An Lỗi không cam lòng nhẹ gật đầu, hai mắt vô thần đi tới trong rừng, đi không bao xa liền biến mất không thấy. Tiểu Nhiên, ngươi thấy thế nào? Ly Thiên vẻ mặt ngưng trọng nhìn qua ta. Ta quay đầu nhìn qua không có bóng người thôn hoang vắng, hồng thú cùng cơ hoa sợ là muốn vô công mà trở về. Ta suy đoán quả phụ câu rất có thể sẽ chỉ ở ban đêm sẽ xuất hiện An Lỗi trong miệng náo nhiệt bộ dáng, cũng có thể là tại đạt tới nào đó loại điều kiện hạ mới có thể xuất hiện. Cái này thật đúng là khó mà nói. Ly Thiên nhẹ gật đầu. Vẫn là đầu tiên chờ chút đã, hồng thú cùng tin tức về cơ hoa ai, chúng ta tại cửa thôn lại đợi hơn 20 phút, hồng thú cùng cơ hoa mới từ trong thôn đi ra. Ta thấy các nàng đều làm mộng bức mà thất vọng biểu lộ, liền biết sẽ không có kết quả gì. Ly Thiên mấy bước chạy qua, thế nào? Phát hiện cái gì sao? Hai cái cô nương ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không có cách nào lắc đầu. Chủ nhân, thôn này rất nhỏ, chúng ta cơ hồ chạy một lượt mỗi một góc, kết quả cái gì cũng không phát hiện, chính là một cái phổ thông thôn hoang vắng mà thôi. Hồng thú cũng hề phải nói, có thể hay không địa đồ của Tuyên Vũ Đỉnh có sai? Chúng ta tới lộ chỗ. Ta còn cố ý phóng thích yêu khí cảm giác một chút, nơi này không có bất kỳ cái gì tà khí tồn tại. Ta cùng Ly Thiên liếc nhau một cái, lập tức đem trước đó gặp phải chuyện của An Lỗi nói một lần. Sau khi nghe xong, hai cái cô nương tất cả đều choáng tại chỗ, hồng thú có chút không dám tin tưởng, điều này có thể sao? Nếu như cái kia gọi An Lỗi quỷ hồn không có nói láo, vậy đã nói rõ trong thôn hoàn toàn chính xác có vấn đề, có thể ngươi đừng quên, ta là yêu năng lực nhận biết là mạnh nhất, vì cái gì ta cái gì đều không có cảm giác được. Cho dù là đối phương che giấu, ta cũng không có khả năng một chút cũng cảm giác không đến. Hồng thú nghi vấn ta trước đó liền nghĩ qua, đây cũng là nhất làm ta chú ý địa phương, ta vốn cho rằng lấy cảm giác của nàng năng lực có thể phát giác được cái gì, kết quả lại là. Nghĩ tới đây, lòng ta liền chìm xuống dưới, nói rằng, xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là trong thôn những nữ nhân kia tại giết chết An Lỗi sau liền toàn bộ rời đi, lúc gần đi cố ý che giấu trong thôn tà khí, một khả năng khác chính là ta hơi bất chợt dừng lại, nói tiếp, một khả năng khác liền là đối phương bằng vào tự thân tu vi hoàn toàn che giấu tà khí tràn ra ngoài, nếu thật là dạng này, vậy đã nói rõ tu vi của đối phương sâu không lường được. Liên hồng thú dạng này yêu đều không thể phát giác. Trong lúc nhất thời mọi người đều trầm mặc, chắc hẳn bọn hắn cũng đều đúng như những gì ta nghĩ. Ta quay người nhìn một cái thôn hoang vắng, địa đồ của đỉnh ca nhất định không có sai, chúng ta liền ở chỗ này chờ tới mặt trời xuống núi, sau đó tùy thời vào thôn. Ta cùng ngươi vào thôn. Hồng thú, Cơ Hoa cùng Ly Thiên đồng thời nói rằng. Ta cười lắc đầu, nếu như đối phương tu vi thật là sâu không lường được, các ngươi tiến thôn liền ngay lập tức sẽ bại lộ thân phận, cho nên tối hôm nay ta một người vào thôn chương 312, trong thôn nữ tử chương 312, trong thôn nữ tử nếu như đối phương tu vi thật là sâu không lường được, các ngươi tiến thôn liền ngay lập tức sẽ bại lộ thân phận, cho nên tối hôm nay ta một người vào thôn Như thế quá nguy hiểm. Ly Thiên cái thứ nhất đứng ra phản đối. Yên tâm đi Thiên Nhi ra, ta sẽ cẩn thận, thôn này cũng không lớn, chúng ta có mấy giờ làm hạn định, nếu như sau một tiếng ta còn không ra, các ngươi lại đi vào không mượn. Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặc dù vẫn còn có chút lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. Thừa dịp dưới mắt không có việc gì, ta làm sửa lại một chút ba lô, tận lực khinh trang thượng trận, lại ăn một vài thứ bổ sung thể lực, lúc này mới dựa vào dưới tảng cây lặng lặng chờ đợi lấy mặt trời xuống núi. Mặt trời một chút xíu đi tây phương, rốt cục chờ đến màn đêm buông xuống thời điểm, bởi vì là tại dã ngoại, ngoại trừ đỉnh đầu mặt trăng bên ngoài chung quanh không có bất kỳ cái gì nguồn sáng, cho nên bốn phía cơ hồ là một mảnh đen như mực. Nhớ kỹ, một giờ làm hạn định, các ngươi ở lại bên ngoài cũng phải cẩn thận. Ta dặn dò một câu, sau đó ba lô trên lưng hướng trong thôn đi đến. Kéo kẹt giống như chết yên tĩnh chung quanh, chỉ có thể nghe được ta đi đường thanh âm, ta cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, từng bước một tiếp cận thôn hoang vắng. Không bao lâu, sau lưng bỗng nhiên lên một hồi gió mát, gió thổi rất nhanh. Ta cũng chẳng qua là cảm thấy sau cái cổ có hơi hơi mát, sau đó gió liền ngừng, ta dừng bước lại không tự chủ được quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ là cái này xem xét ta liền ngây mẩn cả người. Ta phát hiện nguyên bản đứng tại cách đó không xa trong rừng Ly Thiên, Hồng Thú cùng Cơ Hoa không thấy. Ta nhíu nhíu mày, đang muốn nhìn kỹ một chút, khỏe mắt quét nhìn chợt quét đến sau lưng dường như sáng lên một vẻ sáng ngời. Ta vội vàng quay đầu, kinh ngạc phát hiện mới vừa rồi còn đen nghịt thôn, lúc này lại là đèn đuốc sáng trưng, từng gian cũ nát phòng ở cũng đều rực rỡ hẳn lên. Trống rỗng thôn trên đường xuất hiện từng vệt dáng người chập chờn bóng hình xinh đẹp, tất cả đều là thân mặc bạch y nữ nhân. Các nàng có tại phơi phơi quần áo, có đang thì thầm nói chuyện, có tại tự trước cửa nhà làm lấy việc nhà đông, một bộ khoan thai tự đắc dáng vẻ. Ta trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, cảnh tượng này cùng ăn lỗi miêu tả giống nhau như lúc, ta tranh thủ thời gian thu liễm trên người pháp sư khí tức, sải bước đi tới thôn. Ú một cái đang đánh quét nhà mình sân nhỏ cô nương cái thứ nhất nhìn thấy ta, nàng đội vàng buông xuống cái chổi, nện bước chân nhẹ nhàng đi ra sân nhỏ đi vào trước mặt ta. Vị này tiểu ca, ngươi là ta xem nữ nhân một cái. Chính là bình thường nông gia nữ tử tướng mạo, nhưng lại cho người ta một loại thân thiết lại dễ dàng tới gần cảm giác, ta không dám nhìn nàng chằm chằm thời gian quá dài, mà là nói rằng, ta là tới phụ cận du lịch, vô ý lạc đường, vừa rồi đi ngang qua nơi này, nhìn thấy trong thôn đèn đuốc sáng trưng, cho nên muốn đến xem có hay không có thể nghỉ ngơi địa phương. Ha ha, nữ tử che miệng cười một tiếng, dạng này đường núi cũng có thể là đường. Ngươi cũng quá không cẩn thận. Đi thôi, phía trước có một gian quán trọ nhỏ, có ăn có ở, đến đó nghỉ ngơi là được, ta dẫn ngươi đi. Nói xong, nàng liền hướng thôn chỗ sâu đi đến, ta đi theo phía sau của nàng. Cố ý nhìn thoáng qua hai chân của nàng, kết quả bởi vì váy quá dài, căn bản là không nhìn thấy chân của nàng, nhưng thân thể của nàng không có chút nào chập trùng, không giống như là tại đi, mà giống như là tại phiêu. Ta đi theo nàng trải qua mấy gian dân trạch, phát hiện những cái kia nguyên bản đang làm việc bạch y cô nương tất cả đều buông xuống trong tay sống, ánh mắt cùng nhau tụ tập tại trên người của ta, trong ánh mắt tràn đầy thích thú cùng kích động, có mấy cái còn đang cười trêu chọc dẫn đường cho ta cô nương, Tiểu Lan. Ngươi thật đúng là có phúc lớn a, lần này bị ngươi đã kiếm được, ha ha. Thì ra là ta dẫn đường cô nương gọi Tiểu Lan. Nàng quay đầu lại hướng ta cười một tiếng, sau đó đối cái khác bạch đi cô nương nói rằng, các tỷ tỷ, ngày bình thường các ngươi đều có thịt ăn, lần này tổng giờ đến phiên muội muội hút miếng canh đi. Cái gì canh à, Tiểu Lan ngươi lần này thật là mò một khối màu mỡ thịt heo đâu, ha ha đúng vậy à, ngươi lần này so với chúng ta mấy lần cộng lại đều muốn hương đầu ta nhíu chặt lông mày, không rõ các nàng mong muốn làm cho gì, nhưng cũng biết các nàng trong miệng khối kia màu mỡ thịt heo chỉ dĩ nhiên chính là ta, có thể ta còn không thể biểu hiện ra ngoài. Cái kia Tiểu Lan, tỷ, các nàng đều đang nói cái gì à? Các nàng là đang nói một hồi chúng ta muốn tới khách sạn bên trong có thịt ăn, ngươi nói bụng sao? Nói bụng. Đã sớm đói ngực dán đến lưng. Vậy là tốt rồi, đang khi nói chuyện sắp đến. Tiểu Lan không nói thêm gì nữa, dưới chân bộ pháp cũng dần dần tăng tốc, ta chỉ có chạy chậm đến khả năng cùng bên trên nàng, lúc này ta nhịn không được quay đầu nhìn một cái. Phát hiện trước đó cùng Tiểu Lan nói đùa những cô nương kia tất cả đều đối mặt với chúng ta thẳng tắp đứng đấy, các nàng hai tay tự nhiên rủ xuống, thật dài ống tay áo một mực rơi trên mặt đất, hoàn toàn mất hết trước đó vui mừng bộ dáng nhàn nhã, giống như là tượng bùn như thế sự ở nơi đó. Hiện ra nụ cười trên mặt cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là cứng ngắc hung ác nham hiểm hung tướng. Ngươi nhìn cái gì đấy? Tiểu Lan đột nhiên hỏi. Ta vội vàng thu hồi ánh mắt, nàng mặc dù còn duy trì mỉm cười, nhưng ánh mắt lại là có chút ấm lãnh. Ta tranh thủ thời gian, cười ha hả, kia cái gì? Ta nhìn trong thôn đều là tiểu tỷ tỷ, tại sao không có nam nhân a? Chết sạch. Ta nghe được sững sờ, Tiểu Lan chợt nở nụ cười, ha ha. Nhìn em ngươi dọa đến, đùa ngươi đây. Không nên hỏi nhiều như vậy, chúng ta tới. Ta ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt xuất hiện một gian phòng gạch ngói. So phòng ốc của hắn còn rộng rãi hơn một chút, duy nhất một chút chính là tại nhà trên bệ cửa sổ bày biện 10 cái màu trắng con rối, Những con rối này trên thân ghim vải trắng, trên đầu có tóc thật dài, ngũ quan cũng là giống như lúc, nhìn qua vẫn là nữ tính. Chỉ là tại cái này 10 cái con nít bên trong, chỉ có một cái con nít là khuôn mặt tươi cười, cái khác con nít đều vẻ mặt cầu xin, nhìn qua 10 phần khó chịu. Ta nhịn không được tới gần cửa sổ, vươn tay muốn đem chơi một chút. Đừng động. Tiểu Lan đỗng nhiên hô một tiếng, nàng cái này một tiếng nói thanh âm 10 phần lênh lảnh, giống như là pha âm, cùng nàng nói chuyện bình thường âm sắc hoàn toàn không giống. Nàng lạnh lùng nhìn ta, khuôn mặt cơ hồ dán tại trước mặt của ta, những thứ kia tuyệt đối đừng loạn động. Nói xong, nàng quăng lên cánh tay của ta đem ta kéo đến trước cửa, tiếp lấy nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng.
Làm
A Tử, có khách tới. Tiểu Lan phòng đối diện bên trong nhẹ kêu một tiếng. Ta bình hai, trong phòng không có bất kỳ cái gì tiếng bước chân, có thể cửa phòng lại đột nhiên kéo kẹt một tiếng mở ra. Một người mặc hồng sam khuôn mặt thanh lãnh nữ tử xuất hiện ở trước cửa, ta tập trung nhìn vào, nữ tử này từ đầu đến chân chỉ có 3 cái nhan sắc. Khuôn mặt tái nhợt, bờ môi lại đỏ giống như là vừa hút xong máu, một đầu thật dài tóc đen rũ xuống gương mặt hai bên. A Tử, khách nhân ta đã mang đến. Tiểu Lan giọng nói chuyện trong mang theo che đậy không giấu được hưng phấn. Biết được xưng A Tử nữ tử áo đỏ nhàn nhạt lên tiếng, lập tức đi đến bên cửa sổ, theo trên bệ cửa sổ cầm lấy cái kia duy một dãy khuôn mặt tươi cười con rối nhẹ nhàng vào phòng, vẫn không quên quay đầu hướng ta nói một câu, ngươi cũng tiến vào A chương 313, huyết hổ quỷ chương 313, huyết hổ quỷ ngươi cũng tiến vào A Tử quay đầu hướng ta nói rằng. Ta theo bản năng hướng trong phòng liếc qua, kỳ quái là rõ ràng theo trong cửa sổ lộ ra ánh sáng, nhưng từ cổng nhìn vào bên trong lại là đen ngòm một mảnh. Còn đứng ngay đó làm gì? Tiến nhanh đi a. Bên người Tiểu Lan bỗng nhiên đẩy ta một thanh, ta trực tiếp lảo đảo đi vào phòng, cửa phía sau cũng là phanh một tiếng thật chặt đóng lại, quanh mình lập tức lâm vào mở tối trong yên tĩnh. Ta nhìn lướt qua, phát hiện trong phòng thật đơn giản bày biện một cái bàn gỗ, bên cạnh bàn thì là một trường cổ lão giường gỗ, trên giường phủ lên màu đỏ đệm chăn, giường hai bên thì là treo màu đỏ màn tre. Cái này căn bản liền không giống như là khách sạn, ngược lại giống như là một nữ tử khuê phòng. Lúc này, A Tử ngồi ở một thanh chiếc ghế bên trên, chiếc ghế trước đặt vào một cái cổ xưa bàn trang điểm, trên bàn trang điểm có một mặt cũ nát kính tròn. A Tử nắm trong tay lấy chút trải chính đối kính tròn từng cái trải lấy đầu. Kỳ quái là nàng trước đó lấy đi vào con rối kia không biết rõ đi đặt ở chỗ nào. Cái kia ta rốt cục nhịn không được mở miệng, ta là đường, hiện tại có chút đói, Tiểu Lan nói ngươi nơi này là khách sạn, không biết rõ có gì ăn hay không. Ta có thể đưa tiền. A Tử không nói gì, nàng một cái tay nắm lấy tóc, một cái tay khác tiếp tục cầm chút lược từng cái trải lấy đầu. Ta gặp nàng không nói lời nào, liền chuẩn bị hỏi một lần nữa, có thể lúc này ta chợt thấy trước người của nàng chậm rãi duỗi ra một cái tay, chỉ hướng góc phòng. Nơi đó, có ăn ta chau mày. Ánh mắt không tự chủ lại rơi vào trên tóc của nàng, nàng một cái tay nắm lấy tóc, một cái tay khác cầm lược chải đầu. Đã như vậy, kia chỉ hướng gian phòng nơi hẻo lánh bên trong cái tay kia lại là từ đâu tới? Chẳng lẽ lại nàng có 3 cái tay? Ngươi không phải đói bụng a? Nơi đó có ăn thấy ta không có phản ứng, nàng lại mở miệng. Tốt. Ta lên tiếng, liền hướng nơi hẻo lánh đi vào trong đi, bởi vì trong phòng không có đèn, 10 phần mờ tối, cho nên mới đầu ta cũng không có thấy rõ góc tường có cái gì, nhưng khi ta đến gần mới nhìn đến nơi đó bày biện một cái cao cỡ nửa người màu đỏ bình, miệng vòi bên trên còn che kín một cái tấm ván gỗ. Đối. Ngay tại bình bên trong, ngươi mở ra tự mình ăn đi thanh âm của nàng từ phía sau truyền đến. Ta đi đến bình trước, duỗi tay lấy ra tấm ván gỗ, một cỗ nhàn nhạt mùi cơm chín từ bên trong bay ra. Ta lấy điện thoại di động ra chiếu sáng hướng bên trong nhìn thoáng qua, thấy bình bên trong trắng bóng, tất cả đều là chưng chín cơm. Vào thôn từ trước, ta cố ý ăn một vài thứ, căn bản cũng không đói, nhưng lúc này nhìn thấy bình bên trong cơm, ta lại không hiểu thấu tới muốn ăn, mong muốn nắm lên một thanh cơm nhét vào miệng bên trong. Ăn a. Người sao không ăn a? A Tử không biết rõ lúc nào thời điểm đứng ở bên cạnh ta, nàng nắm lên tay của ta quả thực là muốn hướng bình bên trong nhét. Kia cái gì, có hay không bắt búa? Ta không quen trực tiếp dùng tay. A Tử đầu không hề động, con mắt lại là chuyển đến quay mắt, nàng nhìn ta một cái, không nói gì, chỉ là trở lại hướng bên giường đi đến. Thừa dịp lúc này, ta lập tức theo trong ba lô lấy ra đồng kính, đối với đỏ sứ rót bên trong chiếu đi, bên trong cái nào còn có cái gì trắng bóng cơm, hoàn toàn là một bình đỏ tươi huyết tương, bên trong còn bốc lên bọn, thỉnh thoảng có thứ màu trắng lật ra đến. Màu đỏ huyết tương theo miệng bình một chút xíu tràn ra tới, đem bình nhuộm huyết hồng, trong lòng ta trầm xuống, bận bịu đem đồng kính lại thu vào. Lúc này, A Tử tay nâng lấy một cái chén đi tới. Ăn đi, sau khi ăn xong ngươi liền có thể nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ta tiếp nhận chén, cúi đầu lại liếc mắt nhìn mình, bên trong lần nữa biến thành cơm trắng. Ngươi thế nào còn không ăn? Thấy ta chậm chạp không có động tác, A Tử giọng nói chuyện càng thêm âm lãnh mấy phần. Ta giang tay ra, không biết rõ vì cái gì, không nói bụng. Nói xong, ta đem chén tiện tay ném xuống đất, liền nghe ba một tiếng vang dọn, chén quẳng thành nát bấy. A Tử nhàn nhạt nhìn ta một cái, chẳng những không có sinh khí, ngược lại thâm trầm đối ta cười một tiếng. Ha ha, một giây sau, nàng thân thể bỗng nhiên thẳng tắp hướng về sau lướt tới, trực tiếp thối lui đến bên giường, tiếp lấy ngựa về sau một cái bình nằm ở trên giường, hai bên màn tre tùy theo rơi xuống, đem cả cái giường ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Làm cái quỷ gì? Ta bước nhanh vào tới, đang muốn đưa tay xốc lên màn tre, sau lưng đột nhiên chuyển tới một thanh âm sâu kín. Ngươi là đang tìm ta a? Ta quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái cô gái mặc áo đỏ đang ngồi ở trước bàn trang điểm từng cái chải tóc, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì. Chải tới đôi, chải rơi lông mày, chải xong đầu đem đầu đầy. Ha ha, nàng từng lần một tái diễn câu nói này, chải tới một nửa lúc, dường như tóc dài ôm lấy chút chải, có chút không trôi chảy, kết quả nàng đột nhiên vừa dùng lực, một mảnh đẫm máu ra đầu quả thực là bị kéo xuống. một giây sau, nàng tiếp tục bắt đầu trải, mỗi trải một chút liền rơi khối tiếp theo ra đầu, chỉ trong chốc lát trên đầu liền đẫm máu. Ngươi biết vì cái gì ta gọi A Tử, quần áo trên người lại là màu đỏ sao? Nàng cũng không quay đầu lại hỏi. Một cỗ máu tươi theo đầu của nàng lưu toàn bộ thân đều là, không lớn công phu dưới chân của nàng liền hội tụ ra một vũng lớn máu. Hóa ra là bị máu nhuộm đỏ, ta lạnh lùng nói. Ha ha, A Tử cười to một tiếng, lập tức chậm rãi phun ra ba chữ. Đại pháp sư, ta sững sờ, ngươi biết ta? Theo ngươi đạp mạnh vào thôn tử ta liền biết ngươi không phải người bình thường, ta vốn là không muốn trêu chọc ngươi, chỉ tiếc tiểu Lan quá đói, ta cũng không có cách nào, đành phải chiêu đãi ngươi quá đói là có ý gì? Không chờ A Tử trả lời, ta chợt nghe sau lưng chuyển đến ở một thanh âm vang lên, quay đầu nhìn lại, cái kia huyết hồng bình ngã trên mặt đất, bên trong huyết tương tất cả đều gắn đi ra, cùng lúc đó một cái thứ gì chậm rãi theo bình bên trong chui ra. Kỳ quái là, vật kia chui ra ngoài sau liền trực tiếp tan vào đầy trên mặt đất huyết dịch bên trong không thấy bóng dáng. Đúng lúc này, ta bỗng nhiên cảm giác hai cái chân cổ tay đột nhiên siết chặt, túi đầu xem xét, dưới chân không biết rõ lúc nào thời điểm cũng xuất hiện một cái máu bãi, hai cái gầy còm huyết thủ theo máu bãi bên trong vươn ra gắt gao bắt lấy cổ chân của ta, thẳng hướng hạ chảnh. Huyết hồ quỷ. Ta kinh ngạc một tiếng, hai cái chân lập tức cảm thấy bủn rủn bất lực, ta lúc này rút ra câu hồn tỏa chiếu vào hai cái huyết thủ quất đi xuống. Phốc phốc một tiếng, huyết thủ trong nháy mắt bị đánh tan, hóa thành một đám máu đen tan vào máu bãi bên trong. Ta vội vàng tránh ra một bước né tránh, lại nhìn bản trang điểm vị trí, A Tử đã không thấy bóng dáng, có thể thanh âm của nàng lại là theo cổ giường phương hướng chuyển tới. Ha ha, đại pháp sư, ngươi chậm rãi hưởng thụ a, ta nghe tiếng xem xét, thấy bên cửa sổ màn che qua lại phiêu động, A Tử nhất định là lại né đi vào. Ta nhấc chân đuổi tới bên giường, kéo ra màn che xem xét, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Chương 314, bức tranh. Dương Gian Quỷ Thân chương 314, bức tranh. Dương Gian Quỷ Thân kéo ra màu trắng màn che, có thể trên giường căn bản cũng không có người, có chỉ là đầy giường máu tươi. Ta lui ra phía sau mấy bước, máu tươi theo mép giường ào ào chảy tới trên mặt đất, chỉ trong chốc lát công phu, bên giường cùng dưới chân liền lại hội tụ ra một lớn bầy máu, mùi máu tươi nồng nặc nhi tràn ngập làm gian phòng ốc, dường như đưa thân vào lò sát sinh. Đối mặt đầy đất máu tươi, ta chỉ có thể tiếp tục hướng lui lại. Từ ngực lúc này, bình tĩnh máu than lý bỗng nhiên bốc lên ra bọt máu, hai viên tròn vo giống như là bạch trứng gà đổ vật theo máu than lý trôi ra. Ta nhìn kỹ mới phát hiện, ở đâu là trứng gà à, rõ ràng chính là hai cái bạch thảm thảm ánh mắt. Cứ việc không có trong mắt, nhưng ta biết nó là đang ngó chừng ta nhìn, vài giây đồng hồ sau, hai con mắt lại chậm rãi chìm vào máu bãi bên trong biến mất không thấy. Cái này nâng lên hạ xuống hai cái động tác, để cho ta nghĩ đến một loại động vật, cá sấu. Lúc này, theo cái giường kia bên trên còn xuống chút nữa chảy máu, huyết dịch đã lan tràn tới dưới chân của ta, ta cũng thối lui đến cổng, theo bản năng đưa tay đẩy cửa phòng, không núp nhích tí nào. Tí tách đột nhiên, có đồ vật gì rơi vào chóp mũi của ta bên trên, ta lập tức cảm thấy cái mũi giống như là bị hỏa thiêu dường như, đau dữ dội, lập tức dùng tay bay sượn, lại là một giọt máu. Ta vội vàng ngẩng đầu, đang thấy một cái đầu theo trên xà nhà nhanh chóng sâu xuống dưới, vừa vặn rơi vào trước mặt của ta, lúc này ta mới nhìn rõ đây là một trương máu mặt, trên mặt không có cái mũi cùng miệng, chỉ có hai cái bạch thảm thảm như trứng gà kích cỡ tương đương ánh mắt. Là trước kia máu than lý bật kia, suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, ta lúc này một tay bấm quyết đánh ra. 3. Pháp quyết đập vào trên gương mặt kia, tựa như là đập vào nóng hổi trong nước, máu mặt trong nháy mắt vỡ thành vô số giọt máu tán loạn trên mặt đất, mà tay của ta thì là bị nóng đau nhức, mấy giọt máu ở tại trên mặt của ta, nóng ta thẳng niết miệng. Ngươi lại ra? Thứ này không thể đụng vào. Ta thầm mắng một tiếng, lập tức bước nhanh đi đến trước bàn xoay người nhảy lên cái bàn. Mà tại lúc này, máu than lý bỗng nhiên xoạt một tiếng nhấc lên một tầng sóng máu, chừng cao 2-3 mét, khí thế chi lớn cũng làm ta giật nảy cả mình, phu, trong chớp mắt liền chiếu vào ta lao qua. Trong lòng ta trầm xuống, lấy ra 3 tấm linh phủ đánh ra ngoài, đồng thời hai tay kết thành pháp ấn, bay ra ngoài lá bùa lơ lửng giữa không trung, sóng máu vừa vặn rơi xuống, lại là mạnh mẽ bị linh phủ kéo ở giữa không trung. Gặp tình hình này, ta lập tức biến hóa thủ ấn, 3 tấm trên linh phủ phù văn bỗng nhiên sáng lên, cùng sóng máu tiếp xúc bộ phận bắt đầu phát ra xì xì tiếng vang, mắt thấy cao 2-3 mét sóng máu hóa thành một cỗ huyết vụ phiêu tán trong không khí. Soạt. Đột nhiên, sau lưng lại truyền tới một thanh âm vang lên, quay đầu nhìn lại, một bóng người theo máu bãi bên trong chui ra ngoài, chạy theo ta liền đánh tới, lại là cái kia huyết hồ quỷ. Ta lúc này thu hồi pháp ấn, vung lên câu hồn tỏa quét ngang mà ra, lại đưa nó đánh tan, ta biết công kích như vậy đối với nó căn bản là vô hiệu, thế là tại huyết hồ quỷ lần nữa hóa thành vô số giọt máu rơi vào máu bãi thời điểm, ta liền lấy ra Đô Thiên Sát Quỷ ấn bước ra ngoài. Ấn trên người Đế Thính hai mắt thả ra hai đạo lục quang, lập tức hóa thành một phương lớn ấn mang theo thế như vạn tấn hung hăng đập vào máu bãi bên trong. Một đại cổ máu tươi bắn tung tóe mà lên, không đợi rơi vào trên người của ta liền tan thành huyết vụ biến mất không thấy. A! Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang vọng làm gian phòng ốc, Đô Thiên Sát Quỷ ấn bốn phía huyết thủy đột nhiên quần quật lấy sôi trào lên, trong phòng nhiệt độ nhưng như cũng âm lãnh vô cùng. Theo không ngừng mà lan lột, máu đỏ tươi xương mù dâng lên, máu bãi bên trong máu tươi dần dần bị bốc hơi, tuôn không bao lâu, cả phòng huyết thủy liền tất cả đều bốc hơi thành huyết vụ đi tứ tán. Ta nhảy xuống bàn gỗ, quay đầu nhìn thoáng qua cổ giường, màu trắng màn che bị trước đó bốc hơi huyết vụ nhuộm thành màu đỏ, trên giường lại là sạch sẽ không có một giọt máu. Ta hít sâu một hơi, từ dưới đất nhặt lên Đô Thiên Sát Quỷ ấn, lúc này mới nhìn đến quỷ ấn phía dưới đè ép một cái màu trắng con rối, nhìn tới đây chính là trước đó bị A Tử theo ngoài phòng trên bệ cửa sổ lấy đi vào con rối kia. Ta nhớ đến lúc ấy con rối trên mặt là một bộ cười khuôn mặt, nhưng lúc này đã biến thành một bộ há mồm gào thét kinh dị bộ dáng. Nhìn không ra, ngươi thật đúng là thật sự có tài, Tiểu Lan thế mà cứ như vậy bị ngươi tiêu diệt. A Tử âm lãnh thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, ta ngẩng đầu, ngoại trừ đen nghị xà nhà bên ngoài, cái gì cũng không thấy được, nhưng ta biết A Tử nhất định liền giấu ở nóc phòng một góc nào đó. Cái kia Tiểu Lan là một cái huyết hồ quỷ, nguyên bản cũng chỉ có tu vi lệ quỷ, chỉ có điều huyết hồ quỷ có thể hòa vào máu, cũng có thể điều khiển máu, cho nên đối phó vẫn là phí hết chút chắc trở. Cái kia màu trắng con rối hẳn là nàng tại dương gian quỷ thân a. Không tệ, huyết hồ quỷ chính là ác quỷ, muốn tại dương gian lưu lại nhất định phải tìm tới một cái vật chứa xem như nàng quỷ thân, chỉ là đây hết thảy đều bị ngươi hủy. Ta tỉnh mơ hướng bên cửa sổ đi vài bước, nói rằng thật sự là buồn cười đến cực điểm. Các ngươi ẩn nấp tại cái này hoang trong thôn, chuyên môn dụ dỗ đi ngang qua người tiền đến, sau đó tàn nhẫn hại chết bọn hắn, đồng thời ăn huyết đục đến tà tu. Không hủy các ngươi, ta còn thực sự liền thẹn với pháp sư hai chữ. Nói xong, con mắt ta xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài thoáng nhìn, chỉ thấy phòng bên ngoài đứng đầy mặc áo trắng cô nương, không, nói xác thực, đứng đầy áo trắng nữ quỷ. Trước đó vào phòng trước, ta nhớ trên bệ cửa sổ đặt vào 10 cái bạch sắc nhân ngẫu, nói cách khác bên ngoài bây giờ có ít nhất mười mấy người cấp bậc lệ quỷ ác quỷ, các nàng vậy mà giữa bất chi bất giác tất cả đều tụ tại cổng. Lúc này, A Tử cười một tiếng, ha ha. Đại pháp sư ngươi sợ là sai lầm, ta vốn không ý lưu lại ở đây, làm sao bị người mời đến, cho nên ngươi cần muốn đối phó cũng không phải là ta, mà là cái kia mời ta người tới. Ta lạnh hừ một tiếng, thử. Ngũ tà hóa âm trận, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là bên trong ngũ tà quỷ. Không tệ. Nghe nói diện nữ cùng quang đầu thi đều đã bị ngươi chém giết, bất quá ngươi có thể tuyệt đối đừng đem ta nghĩ giống như bọn họ, nói như vậy. Liên 10 phần sai. Ha ha. Ha ha. A Tử bỗng nhiên cười to lên, tiếng cười kia 10 phần chói tai, nghe được ta đầu ong ong vang lên. Cùng lúc đó, đỉnh đầu xà nhà phương hướng bỗng nhiên chuyển đến một tiếng dị hưởng, ta đổi vội ngẩng đầu, chỉ thấy một cái thứ gì rơi xuống. Ta nắm chặt câu hồn tỏa, không dám chớp mắt một cái nhìn chằm chằm vật kia, lại hóa ra là một bộ triển khai cuộn tranh quyển. Bức tranh có mấy xích chi rộng, vừa vặn ở trước mặt ta mở ra hoàn toàn, ánh mắt của ta một chút liền rơi vào vẽ lên. Họa bên trong là một gian mở tối cổ đại gian phòng, khắc hoa cửa sổ quan tài, đến đỏ lấp lóe, tơ lụa rèm che, rõ ràng là một nữ tử khuê phòng. Một người mặc hoa phục màu tím nữ tử ngồi trước bàn trang điểm chải tóc. Một màn này, giống như đã từng quen biết, ta vừa định lại nhìn kỹ một chút, theo trong bức họa bỗng nhiên lóe ra một đạo bạch quang, sáng rõ ta mở mắt không ra, chờ bạch quang tán đi sau ta một lần nữa mở to mắt, lại kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà thân ở một cái cổ đại nữ tử trong khuê phòng. Chương 315, quyển linh đồ. Nữ tử khuê phòng chương 315, quyển linh đồ. Nữ tử khuê phòng chính mình vậy mà thân ở một cái cổ đại nữ tử trong khuê phòng, cùng trên bức họa giống nhau như lúc. Ta ngẩn người, lập tức nhìn một chút phía sau mình, phía sau là khuê phòng cửa phòng, ta dùng tay đẩy một cái, chất gỗ cửa phòng giống bức tường như thế không nhúc nhích tí nào. Ha ha cười lạnh một tiếng trong phòng vang lên đồng thời bốn phía quanh quẩn. Đại pháp sư, hoan nên đi vào khuê phòng của ta. Nhập ra tùy tục, ngươi vẫn là đừng nghĩ đến đi ra ngoài. Trở lại nhìn lại, một người mặc áo tím cô nương thức tha ngồi trước bàn trang điểm, lần này nàng không có trải đầu, mà là nhẹ nhàng lố léo người chiếu vào trên bàn trang điểm kính tròn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là đại gia khuê tú dáng vẻ. Ta không có đón nàng lời nói, mà là tĩnh tâm cảm giác chung quanh khí tức, mong muốn phán đoán mình bây giờ vị trí đến cùng phải hay không bộ kia họa bên trong. Nếu như nơi này là thế giới trong tranh, như vậy chính mình tất nhiên là hồn phách chi tư, bởi vì nhục thân là không thể nào tiến vào họa bên trong. Nghĩ tới đây, ta liền đưa thay sở sở ba lô của mình. Kết quả ta phát hiện, tất cả pháp khí vậy mà toàn đều đi theo ta tiến đến. Làm sao có thể? Ta kinh ngạc một tiếng, nếu như là hồn phách, pháp khí là tuyệt không có khả năng đi theo ta cùng một chỗ tiến vào thế giới trong tranh, như thế xem ra, chẳng lẽ mình bây giờ là nhục thân trạng thái? Thật là, điều này có thể sao? Lúc này, A Tử đột nhiên xoay người, vừa cười vừa nói, đại pháp sư, không cần hoài nghi, ngươi bây giờ đích thật là tiến vào ta trong bức tranh, cũng đích thật là hồn phách trạng thái, ta không nói gì, mà là một lần nữa đánh giá đến A Tử. Trên mặt của nàng vẽ lấy tinh xảo trang dung, sắc mặt hồng nhuận, thần thái tự nhiên, căn bản cũng không giống như là một cái nữ quỷ, cùng lúc trước đang vẽ bên ngoài thân mặc đồ đỏ A Tử càng là tưởng như hai người. Ta không có công phu đi nghĩ lại, mà là nói rằng, nếu như ta là hồn phách chi tư, kia vì sao pháp khí sẽ theo hồn phách cùng một chỗ tiến đến? Cái này không phù hợp lẽ thường. A Tử nhẹ nhíu lông mày, chúng ta thân ở bức tranh tên là quyển linh đồ, là ta sinh tiền sở tác chi họa, tại sau khi ta chết, quyển linh đồ theo ta thi thể cùng một chỗ bị mộ phần hóa, ta hóa thành lệ quỷ. Quyền linh đồ liền thành ta thiếp thân pháp khí, có một chút đại pháp sư khả năng không cách nào nghĩ đến, bức họa này sở dĩ xưng là quyền linh đồ, là bởi vì nó có thể ẩn nấp nạp thế gian tất cả có linh tính chi vật, hồn phách tự không cần nhiều lời, ngươi pháp khí sở dĩ cũng bị hút vào đến. Vậy đã nói rõ những pháp khí này cùng ngươi đã có ràng buộc chính là linh tính, nhưng là pháp thuật thì không thể, không tin đại pháp sư có thể là thử một lần, nhìn xem Á Tử lời nói là thật là giả. Nghe xong lời này, ta liền đem tay mò tiến ba lô, trải qua tìm tòi về sau ta liền xác nhận, giống xích lẫn kiếm, câu hồn tỏa cùng ngũ đế tiền dạng này tiếp thân pháp khí đích thật là đều tại. Mà chu sa, hồng tiêu phấn dạng này pháp thuốc toàn đều không thấy. Dù sao pháp khí một mực đi theo ta, cùng ta sinh ra linh tính là chuyện đương nhiên, mà pháp thuốc thì là có thể tùy ý mua sắm, cũng sẽ không cùng người thi pháp sinh ra cái gì ràng buộc. Quyền linh đồ ta trầm ngâm một câu, nghĩ không ra lại có thần kỳ như thế bức tranh, như thế xem ra, hiện tại thế giới trong tranh đều là dùng tu vi của ngươi tạo dựng ra tới không gian nào. Ngươi lời nói có đúng hay không, cái này đích xác là dùng lợi dụng tu vi của ta tạo dựng ra tới, nhưng hắn cũng không phải là không gian nào, mà là chân thật tồn tại thế giới trong tranh, là một cái có thể theo ta ý chí chuyển biến thế giới. Nói đến đây, A Tử chậm rãi đi tới trước cửa sổ, đưa tay đẩy ra cửa gỗ, ngoài phòng là một mảnh tĩnh mịch bóng đêm, thậm chí có thể nghe được chim trùng kêu to. Có thể trong nháy mắt bóng đêm tan rã, trên bầu trời đêm bỗng nhiên xuất hiện một vòng ngày mai, ngoài phòng một chút liền chuyển biến thành dương quang phổ chiếu ban ngày, giống như là đặc hiệu chuyển trận. Ta nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này, nghĩ không ra cái không gian này cảnh tượng chuyển biến vậy mà như thế nhanh nhẹn. A Tử quay đầu nhìn ta, nhếch miệng lên, một bộ dáng vẻ đắc ý, thế nào đại pháp sư? Tại cái này thế giới trong tranh ngươi mong muốn bắt ta, căn bản cũng không khả năng, mà ta lại có thể dễ như trở bàn tay đưa ngươi vây ở chỗ này. Vây ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi không muốn mạng của ta? Ta hiếu kỳ hỏi nàng. Ha ha, chủ nhân của ta không muốn để cho ngươi chết, ta đương nhiên liền không thể muốn mạng của ngươi. Ta sững sờ, chủ nhân của ngươi? Ngươi nói là Vân Thanh Niên. Đại pháp sư quả nhiên thông minh, không sai, chủ nhân của ta chính là Vân tiểu thư, mặc dù nàng ẩn giấu đi chính mình, nhưng đối tình cảm của ngươi lại là thật, ngươi làm gì dừng lại? Ta phất tay ngăn cản lời đầu của nàng, ánh mắt bị treo trên tường một bộ thủy mặc màu vẽ hấp dẫn, ta chậm rãi đi lên trước mong muốn nhìn kỹ một chút, A Tử lại thân hình lóe lên ngăn khuất trước người của ta. Đại pháp sư muốn làm gì? Thấy một lần nàng cái này phản ứng quá kích động, trong tim ta liền manh động một cái ý niệm trong đầu, nhưng không có nói ra. Không làm gì, ta chỉ là muốn ra ngoài mà thôi. Ha ha, A Tử che miệng cười khẽ, ta đã nói qua, ngươi không có khả năng không chờ nàng nói hết lời, ta liền bóp một cái pháp quyết chụp về phía mặt của nàng. Sắc mặt của A Tử phát lạnh, lại là không hề động, pháp quyết đang rơi xuống một cái mắt, bên tai của ta bỗng nhiên chuyển đến một hồi lộc cộc cùng loại quyển trục chuyển động thanh âm. Ta khỏe mắt quét nhìn theo bản năng hướng bên cạnh quét qua, chỉ thấy một đoàn thẳng tắp dây đỏ theo góc tường kim khâu ống bên trên nhanh chóng bay ra, trong nháy mắt cuốn lấy cổ tay của ta, kia lộc cộc tiếng vang chính là kim khâu ống chuyển động thanh âm. Cổ tay của ta bị thật chặt cuốn lấy, không chỉ có pháp quyết bị phá, thậm chí liền động một cái đều khó có khả năng. A Tử lạnh lùng nhìn ta, ta đã sớm nói, nơi này mọi thứ đều là theo ý chí của ta biến hóa, cho dù ngươi pháp thuật thông thiên cũng không có khả năng đụng đến ta mảy may. Vừa mới nói xong, dây đỏ lúc này hướng về sau kéo một phát, cổ tay của ta lập tức bị đảo ngược tách ra tới, trong lòng ta trầm xuống, vội vàng xoay người theo dây đỏ dùng sức phương hướng đứng thẳng, để tránh cổ tay bị bẻ gãy. Cùng lúc đó ta một cái tay khác lấy ra ngũ đế tiền đem dây đỏ cắt đứt, cổ tay cuối cùng là tùng nhanh hơn một chút, có thể dưới chân lại đột nhiên không còn, thân thể của ta không bị khống chế rơi xuống dưới, túi đầu xem xét, dưới thân không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Ta trong lòng giật mình, câu hồn tỏa như thiểm điện bùng ra trực tiếp ôm lấy A Tử thân eo. Theo ta cùng một chỗ xuống đây đi. A Tử kinh hô một tiếng, thân thể hất lên liền hướng nóc nhà lướt tới, mà ta cũng bị chỉnh tới, dưới chân vực sâu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thấy vực sâu biến mất, ta dùng sức xé rách câu hồn tỏa mong muốn đem A Tử kéo xuống đến, có thể ta vừa dùng lực liền bị tránh lảo đảo lui về phía sau mấy bước, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện câu hồn tỏa một bên khác dấu vết, bị tỏa liên cuốn lấy A Tử vậy mà không thấy. Ta vội vàng trái phải nhìn quanh, cái này không lớn trong khuê phòng một cái liền có thể nhìn tới đầu, có thể căn bản là không nhìn thấy thân ảnh của nàng, trong phòng khôi phục yên tĩnh như chết. Nhưng ta rõ ràng có thể cảm giác được nàng quỷ khí còn ở trong phòng qua lại phiêu đãng, nàng còn tại trong gian phòng này. Không hổ là bị Vân tiểu thư coi trọng nam nhân, quả nhiên là có chút bản sự, bất quá cũng chỉ thế thôi. Chương 316, họa trung họa. Khống hồn đỏ dù chương 316, họa trung họa. Khống hồn đỏ dù không hổ là bị Vân tiểu thư coi trọng nam nhân, quả nhiên là có chút bản sự, bất quá cũng chỉ thế thôi. Âm thanh của A Tử tại đằng sau ta quen quẩn, xoay người lại, vẫn như cũ không nhìn thấy nàng. Ta bắt đầu lo lắng, mục đích của nàng là đem ta vây ở chỗ này, cho nên nhất định sẽ không dễ dàng cùng ta giao thủ, mà ta tự nhiên là không thể ở chỗ này ở lâu. Nghĩ tới đây, ta liền đi hướng bộ kia treo trên tường thủy mặc màu vẽ đồ. Đại pháp sư, xem ra ngươi thật là muốn cùng ta làm đúng. Ngoan ngoãn lưu tại nơi này không tốt sao? Âm thanh của A Tử so trước đó âm lãnh mấy phần. Thật không tiện, ta không quen một thân một mình lưu tại cô nương quê phòng. A, ý của ngươi là cần ta lưu tại nơi này bồi tiếp ngươi? Nếu như ngươi bằng lòng, ta ngược lại thật ra không ngại. Ha ha, kia cũng không cần thiết, ta chỉ đối mỹ nữ cảm thấy hứng thú. Xấu xí đi. Vẫn là thôi đi. Đang khi nói chuyện ta chạy tới bộ kia thủy mặc màu vẽ xuống, có thể A Tử chú ý điểm dường như căn bản cũng không ở chỗ này, ngươi nói ta xấu xí. Ta cười cười, cẩn thận nhìn chằm chằm trên tường họa, đồng thời qua loa nói, chẳng lẽ không đúng sao? Bằng không ngươi thế nào liền mặt cũng không dám lộ, nhất định phải giấu đi không thể. Đối với nữ nhân mà nói, mặc kệ là nàng là người hay quỷ vẫn là yêu, đều đối với mình bề ngoài mười phần coi trọng, chịu không nổi nửa điểm người khác nói năng lô mãng. Ta tin tưởng chỉ cần nói A Tử dáng rất xấu, liền có thể dễ như trở bàn tay chọc giận nàng, nói không chừng liền có thể buộc nàng như thân. Ta một bên nghĩ như vậy, một bên nắm tay âm thầm vào sau lưng ba lô. Mà tại lúc này ta mới nhìn rõ, trên tường thủy mặc màu vẽ là một bức tranh sơn thủy, tại kéo dài sơn nhóm ở giữa có một chỗ hồ nước trong eo, hồ trên nước một chiếc thuyền con chậm rãi ghé qua. Một người mặc áo tím cô nương chống đỡ một thanh đỏ dù đứng tại khinh chu phía trên ngựa đầu nhìn qua xa xa phong quang. Ta trong lòng hơi động, người trong bức họa này hẳn là A Tử. Chẳng lẽ là họa trung họa? Ha ha. Nhìn tới vẫn là bị ngươi phát hiện, âm thanh của A Tử bỗng nhiên theo họa bên trong truyền đến. Ta ngẩn người, phát hiện họa bên trong đứng trên thuyền áo tím cô nương vậy mà động. Nàng miễn cưỡng khen chậm rãi xoay người, ta bỗng nhiên cảm thấy theo họa bên trong bắn ra một cỗ quỷ khí, lập tức nhanh chóng lùi về phía sau một bước, liền nghe phốc một thanh âm vang lên. Một đạo thân ảnh màu tím theo họa bên trong chui ra, lại cũng chỉ lộ ra nửa người, chính là A Tử. Nàng cong lên khỏe miệng hướng ta cười một tiếng, đem trong tay đỏ dù ném ra ngoài, đỏ dù lơ lửng tại đỉnh đầu của ta không ngừng xoay tròn, đồng thời theo dù xuôi theo bốn phía vẩy hạ một đạo đạo hồng quang đem ta hoàn toàn bao lại. Cái này một hệ liệt động tác nhìn như phức tạp, kỳ thật chỉ phát sinh tại trong chớp mắt, ta lập tức cảm thấy toàn thân siết chặt, giống như là bị dây thừng vững vàng trói lại như thế, không chỉ có không cách nào động đậy, làm thân thể đều bị rìm đau nhức. Nếu không phải hiện tại là hồn phách chi tư, quả thực có thể dùng xương cốt sắp bị siết nát để hình dung. Ân, ta nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, Á Tử lại là cười trang điểm lộng lẫy. Ha ha, ta bản không muốn cùng ngươi xung đột, bất đắc dĩ ngươi phát hiện họa bên trong bí mật, cho nên chỉ có thể độc thủ, đã ngươi không muốn ở lại khuê phòng của ta bên trong, vậy ta cũng chỉ phải phong bế hồn phách của ngươi. Nói xong, trên đỉnh đầu đỏ dù chuyển nhanh hơn, ta lập tức cảm thấy trên người cảm giác đau ngay tại trên phạm vi lớn giảm nhỏ, thay vào đó là toàn thân run lên, ý thức cũng bắt đầu dần dần bắt đầu mơ hồ. Ta đã sớm nói, tại bên trong quyển linh đồ, ngươi là đấu không lại ta. Liền ngoan ngoãn lưu tại nơi này a. Vừa mới nói xong, lơ lửng tại đầu ta đỉnh đỏ dù đống nhiên trôi hướng giường vị trí, mà thân thể của ta cũng đi theo đỏ dù bị hút tới. Ta ra sức dãy rồi lấy, nhưng vẫn là bị đỏ dù khống chế ngoan ngoãn nằm ở trên giường, bên cạnh một khối xếp xong màu hồng chăn mền chậm rãi triển khai, nhẹ nhàng trùm lên trên người của ta, ý thức của ta ngay tại gia tốc tiêu tán, nghĩ đến nàng thật là muốn đem hồn phách của ta phong ấn tại cái này trong bức tranh. Nghĩ tới đây, ta liền không ở phân thân, bắt đầu mặc niệm tĩnh tâm chú, lấy cam đoan ý thức của mình có thể tận lực dáng dấp thanh tỉnh xuống dưới. Cái này tĩnh tâm chú là trước mấy ngày mới từ trong Sâm La pháp kinh học được, mới đầu ta cảm thấy cái đồ chơi này dường như không có tác dụng gì, chính là Phật gia thiền lời nói mà thôi, nhưng không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy liền dùng đến. Ân. Yên lặng một lát, A Tử đống nhiên nghi ngờ một tiếng, nghĩ không ra ngươi vậy mà có thể kiên trì thời gian dài như vậy, bất quá cũng chỉ là phí công mà thôi, không ra nửa khắc quan cảnh, ý thức của ngươi liền sẽ hoàn toàn tiêu tán, đến lúc đó ta lại đem hồn phách của ngươi hiến cho Vân tiểu thư. Ha ha, tiếng cười càng ngày càng xa, ta cực lực hướng bên cạnh nhìn sang, thấy thân ảnh của A Tử một lần nữa co lại về tới trên tường họa bên trong, đỉnh đầu đỏ dù còn tại xoay tròn, ta vẫn như cũ bị ánh sáng màu đỏ bao phủ. Ta biết đây là cơ hội duy nhất. Thế là ta ra sức mở to hai mắt, nhỏ giọng thì thầm, người giấy mở, làm người giật mình, hình thần truy khiếu tà mị tại, tí thời tụ, giờ xỉu hủy đi, niệm ngươi hư danh tự trở về. Lên. Vừa mới nói xong, đằng sau ta đến ba lô liền chậm rãi giật giật, một giây sau một chương dùng hoàng biểu chỉ xếp thành người giấy theo trong ba lô ép ra ngoài trôi hướng đỉnh đầu đỏ dù. Ta còn đang không ngừng niệm tụng lấy chỉ nhân truy hồn chú, lấy cam đoan nó có thể nghe ta chỉ huy. Chỉ thấy người giấy ra sức đánh tới đỏ dù, có thể đỏ dù cũng chỉ là nhẹ nhàng dừng lại, liền lập tức đem người giấy đánh nát, trong lòng ta trầm xuống, tiếp tục niệm chú, đem trong ba lô còn sót lại ba tấm người giấy đồng thời đuổi xuất ra. Có thể hay không mạng sống liền nhìn các ngươi. Trong lòng ta âm thầm quyết tâm, ba tấm người giấy lập tức vọt tới đỏ dù, liền nghe ba một thanh âm vang lên, ba tấm người giấy đồng thời bị đánh nát, có thể đỏ dù lại là xuất hiện một lát đình trệ. Ta lập tức cảm thấy trên thân khôi phục một chút khí lực, nhân cơ hội này ta lập tức đứng dậy ra sức đánh ra ba cái ngũ đế tiền bay ra đồng thời, đỏ dù lần nữa xoay tròn, ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên mà xuống đem ta bao phủ, ta lại một lần toàn thân bủn rủn bất lực. Nhưng cũng liều mạng trợn tròn mắt nhìn xem ba cái ngũ đế tiền mạnh mẽ đập vào đỏ trên dù. Phốc. Vài tiếng vang truyền đến, đỏ dù bị ngũ đế tiền ném ra ba cái lỗ thủng, ở giữa không trung lung lay mấy lần sau liền rơi xuống. Ý thức của ta cùng khí lực tại đỏ dù rơi xuống một nháy mắt liền khôi phục hơn phân nửa, không dám có chút trì hoãn, ta tranh thủ thời gian đứng dậy từ trên giường nhảy xuống tới. Mấy bước vọt tới bộ kia treo trên tường thủy mặc màu vẽ hoa trước, đưa tay đem một trương hồng phù gián bảo. Bức tranh đột nhiên run lên mấy lần, A Tử thanh âm kinh ngạc từ đó truyền ra, làm sao lại? Không có khả năng. Ngươi lại như thế nào thoát khỏi đỏ dù? Ta hít sâu một hơi, hô. Ngươi thật cho là chỉ bằng một cây dù liền có thể đem ta vây khốn. Hiện tại thế nào? Công thủ dị hình. Bị phong ấn hồn phách không phải ta, mà là ngươi. Bức tranh lại đung đưa kịch liệt mấy lần, cuối cùng cũng chỉ là phi công, ngươi muốn thế nào? Ta theo trong ba lô lấy ra một trương tỉnh hỏa phù, đang vẽ cuốn lên lung lay, ngươi nói ta muốn làm một thanh hỏa thiêu bức hỏa này, ngươi sẽ không theo cùng một chỗ hồn phi phách tán. Ha ha, ngươi đừng nghĩ làm ta sợ, không nên quên, cái không gian này là dùng ta quỷ khí tạo dựng ra tới, ngươi nếu là mời ra âm hỏa, toàn bộ không gian đều sẽ bị nhóm lửa, ngươi cũng không có chỗ có thể trốn. Chương 317, vỡ vụn quyển linh đồ chương 317, vỡ vụn quyển linh đồ ha ha. Ngươi đừng nghĩ làm ta sợ, không nên quên, cái không gian này là dùng ta quỷ khí tạo dựng ra tới, ngươi nếu là mời ra âm hỏa, toàn bộ không gian đều sẽ bị nhóm lửa, đến lúc đó ngươi cũng không có chỗ có thể trốn. A Tử lời nói cũng là nhắc nhở ta, nàng nói không sai, cái này thế giới trong tranh là dùng tu vi của nàng tạo dựng mà ra, nói trắng ra là nơi này bốn phía phiêu tán không phải không khí, mà là quỷ khí. Nếu như dẫn đốt âm hỏa, kia toàn bộ không gian đều sẽ cho một mùi lửa, bao quát ta ở bên trong. Thấy ta không nói lời nào, A Tử đắc ý hừ một tiếng, hừ. Đại pháp sư, chúng ta bản không cần là địch, ngươi thả ta đi ra, ta bằng lòng không còn phong ấn hồn phách của ngươi, hai người chúng ta liền lưu tại cái này thế giới trong tranh, thẳng đi ra bên ngoài bình tĩnh mới thôi. Ta nhún mày, bên ngoài bình tĩnh mới thôi. Có ý tứ gì? Ngươi mấy vị bằng hữu kia đã tiến vào thôn, gặp ta mười mấy con rối quỷ, ngươi nói cái này thế giới bên ngoài còn có thể bình tĩnh sao? Ta trong lòng bừng tỉnh, lập tức thu hồi thỉnh hỏa phù. Cái này là được rồi, Vân tiểu thư đối ngươi có tình có nghĩa, đại pháp sư cần gì phải chấp mê bất độ đâu. Đến, vẫn là thả ta ra đi a, chúng ta thật tốt tâm sự. Ta lắc đầu cười cười, ai nói muốn thả ngươi đi ra. Dứt lời, ta quay người đưa lưng về phía bức tranh đứng đấy, sau đó lấy ra đồng kính, đem mặt kính nhắm ngay sau lưng bức tranh. Ngươi muốn làm gì? A Tử thâm trầm mà hỏi. Mới đầu ta còn đang suy nghĩ làm sao có thể đi ra quyển linh đồ, có thể là ngươi quá tự tin, vậy mà đem đi ra quyển linh đồ mấu chốt yếu tố treo ở trên mặt tường này, mặc dù quyển linh đồ là một bộ họa, nhưng cũng có thể xem là một cái trận pháp muốn phá trận tự nhiên là muốn tìm tới trận nhãn, mà ngươi bây giờ ẩn thân bức tranh chính là quyển linh đồ trận nhãn, nếu như ta không có đoán sai, treo trên tường thủy mặc màu vẽ họa chính là ngươi sinh tiền vẽ quyển linh đồ chân thực bộ dáng. Bây giờ nó bị ngươi giấu ở thế giới trong tranh, ta nói không sai chứ? A Tử không đáp, ta theo trên mặt kính nhìn chắp sau lưng bức họa kia, lúc này tranh sơn thủy bên trên chậm rãi hiện ra một trường nữ nhân mặt, gương mặt này trắng bệch như tờ giấy, phủ cùng sơn trên nước, hai cái con mắt đỏ ngầu gắt gao trừng mắt ta. Sau một lát, mặt của A Tử bắt đầu thu nhỏ, cho đến co lại thành như con rồi lớn nhỏ, sau đó chậm rãi phía bên trái phía trên di động, cuối cùng co quắp tại tranh sơn thủy góc trái trên cùng. Bởi vì bị phong ấn tại họa bên trong, cho nên phạm vi hoạt động của nàng giới hạn trong kia không gian thu hẹp bên trong, ta dừng một chút, quang gia đồng kính trở lại dùng mắt thường đi quan sát, quả nhiên, ngoại trừ sơn thủy bên ngoài, cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng khi ta lần nữa dùng đồng kính đi chiếu lúc, như con rùa lớn nhỏ mặt quỷ liền xuất hiện, chỉ là thừa dịp ta vừa rồi quăng ra tấm gương khẽ hở, mặt quỷ theo góc trái trên cùng rời đến dưới góc phải. Ta mỉm cười, trong ngũ tả cái thứ ba tà vật kết thúc dứt lời, ta nhanh chóng trở lại đồng thời rút ra đồng đinh mạnh mẽ đâm vào tranh sơn thủy dưới góc phải. A! Một tiếng hét thảm, một cỗ nồng đậm quỷ máu theo họa bên trong dị ra, tranh sơn thủy lập tức kịch liệt lay động, ta bóc rơi lá bửa, dùng sức đem đồng đinh nổ xuống. Cùng một chỗ rút ra còn có một đạo tử sắc quỷ ảnh, A Tử mặt quỷ bị đồng đinh hoàn toàn đâm xuyên, ta đem đồng đinh nâng cao, A Tử một bên giãy giụa một bên thống khổ kêu rên. Ta lạnh lùng nhìn xem nàng, nói, âm trận ở nơi nào? A, ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, có thể mặc dù như thế, miệng của nàng vẫn là rất cứng. Tốt, vậy liền để ta nhìn ngươi đến cùng có thể mạnh miệng tới khi nào. Ta nâng tay lên đem A Tử đính tại trên tường, đang muốn tiến hành bước kế tiếp động tác, chợt thấy trên tường bức kia thủy mặc màu vẽ tranh sơn thủy đang nhanh chóng phân giải thành vô số hạt nhỏ. Hạt nhỏ đồng bền trong không khí. Ta ý đồ đưa tay đi bắt những cái kia hạt nhỏ, không nghĩ vừa mới chạm đến, hạt nhỏ liền lập tức hóa thành khói đen biến mất không thấy hình bóng. A, ha ha, bị đinh ở trên tường, A Tử cười to lên. Ta quay đầu nhìn chằm chằm nàng, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi chỉ có một thân bản sự, lại không cách nào ngăn cản ngũ tà hóa âm trận hình thành. Không ngại nói cho ngươi, tại ngươi trước khi đến, quả phụ câu tà khí liền đã truyền đưa đến trong âm trận. Ngươi tới chậm một bước, chẳng lẽ cái này không nên cười sao? Trong lòng ta trầm xuống, nghĩ không ra chính mình lại đến chậm một bước. Đại pháp sư, ngươi là không đấu lại Vân tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, còn có chính là cái kia hộ yêu, ngươi là vô luận như thế nào cũng cứu không được nàng, Vân tiểu thư sẽ làm lấy pháp sư giới mặt của mọi người nhường kia hộ yêu muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta toàn thân như giật điện run một cái, tức giật quát, Mục Thanh ở đâu? Vân Thanh Niên định đem nàng thế nào? Mau nói, ta là sẽ không nói cho ngươi. Các ngươi kết thúc, hoàn toàn kết thúc. Vừa mới nói xong, A Tử quỷ thân bỗng nhiên run như run rẩy, chỉ thời gian trong nháy mắt liền phanh một tiếng hóa thành một đám màu đen máu đặc, tự bạo hồn phách. Ta ngơ ngác nhìn qua kia bảy quỷ máu, trong đầu là một mảnh trống không, không bao lâu làm gian phòng ốc bắt đầu tả hữu đông đưa, giống như là lão đảo muốn ngã đã rơi. 3. Theo một tiếng chói tai giòn vang, ánh mắt chiếu tới chỗ toàn bộ vỡ thành vô số mảnh vỡ, một đạo bạch quang chợt hiện, ta lập tức dùng tay ngăn trở ánh mắt, chờ kia ánh sáng chói mắt chậm rãi tiêu tán sau, ta mới để tay xuống. Trung quanh biến mở tối vô cùng, tinh xảo khuê phòng đã là không thấy, ta lần nữa về tới trong thế giới hiện thực A Tử trong phòng, bên cạnh là một cái bàn gỗ cùng đơn sơ cổ giường, cùng lúc trước so sánh, trong phòng này tích rất một tầng dày bụi đất. Ta lập tức ý thức được cái gì, bước nhanh đi tới cửa đẩy ra cửa phòng hướng ra phía ngoài nhìn lại, quanh mình đều là phá gạch nát ngói, có khô thê thê, nguyên bản đèn đuốc sáng trưng thôn biến thành một cái không có người ở thôn hoang vắng, đây mới là nó thật là bộ dáng. Chủ nhân, một cái thanh âm quen thuộc từ đằng xa truyền đến, cơ hoa mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên người nhẹ nhàng tới, hồng thú cùng Ly Thiên theo sát tại phía sau của nàng. Tiểu nhiên, ngươi không sao chứ? Ly Thiên khẩn trương hỏi. Không có việc gì, hồng thú hồ nghi nhìn ta một cái, ngươi thế nào? Thế nào cùng xương đánh quả cả như thế? Ta hít sâu một hơi, đem vừa rồi chuyện đã xảy ra nói một lần, trọng điểm đem A Tử lời nói thuật lại một lần, sau khi nghe xong sắc mặt hồng thú thoáng chốc trở nên khó coi. Nàng có ý tứ gì? Cái gì gọi là ngay trước pháp sư giới mặt của mọi người nhường một thanh muốn sống không được muốn chết không xong? Ta lắc đầu, không biết rõ. Vân Thanh Niên ngoại trừ bố trí bên ngoài ngũ tà hóa âm trận, dường như còn tại mưu đồ bí mật lấy cái gì, đây hết thể giống như đều là tại nhằm vào một thanh. Hừ, cái này nữ nhân ác độc. Ly Thiên phẫn hận nói. Cơ Hoa cắn môi một cái, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nếu như làm từng bước tìm kiếm ngũ tà còn lại hai cái tà vật, vậy khẳng định lại sẽ chậm một bước, đến lúc đó chủ mẫu coi như nguy hiểm. Lúc này đầu của ta bên trong đã loạn làm một đoàn, hoàn toàn chính xác không thể kéo dài nữa, có thể đến tột cùng phải làm sao cho phải. Liên tại chúng ta chậm một lúc, một cái thanh âm quen thuộc theo thôn hoang vắng phế tích bên trong truyền tới. Ha ha, xem ra ta tới cũng chưa muộn lắm. Chương 318, Phong Yêu Văn Kiện. Chương 318, Phong Yêu Văn Kiện. Ha ha, xem ra ta tới cũng chưa muộn lắm. Lỗ tai ta khẽ động, lập tức xoay người lại nhìn lại, chỉ thấy theo thôn hoang vắng bên trong chậm rãi đi ra một người. Người này lưng eo có chút còng xuống, xem xét chính là tuổi tác lớn. Ai ở nơi đó lén lén lút lút? Nói chuyện, hồng thú liền muốn tiến lên tìm kiếm, ta đưa tay ngăn lại nàng, thẳng đến người kia đi đến trước mặt chúng ta, mới thấy rõ người tới quả nhiên là thân hình gầy còm lão giả, mắt tăm rác, trên cằm tục lấy hơi dài không ngắn râu ria. Ngài là? Dư gia. Ta nghẹn ngào hỏi. Ha ha, tiểu tử ngươi trí nhớ không tệ, bất quá không cần gọi ta Dư gia, gọi ta lão Dư đầu là được. Người tới chính là Hắc Y Liễu nhân, cũng chính là bên người tiểu tiên gia lão Dư đầu, lần trước Hắc Vô Thường dẫn ta đi gặp tiểu tiên gia thời điểm, ta còn cố ý cho lão Dư đầu bắt trên trăm con côn trùng. Dư gia, sao ngươi lại tới đây? Mặc dù hắn nhường ta kêu hắn lão Dư đầu, nhưng ta căn bản là không gọi được, hơn nữa như thế cũng rất không có lễ phép. Hắn không để ý tới ta, mà là phủi một cái đằng sau ta hồng thú tiến đến bên hai ta, lão nhân này là ta vội vàng cho bọn họ làm giới thiệu, nghe xong là bên người tiểu tiên gia người, hồng thú lập tức thái độ đại biến, cười hì hì nói với lão Dư đầu, hóa ra là bên người tiểu tiên gia Dư gia. Tại còn không có hóa thành hình người lúc liền đã nghe nói uy danh của tiểu tiên gia, đương nhiên Dư gia danh hảo ta cũng là như sấm bên tai, mới vừa rồi là ta có mắt không biết Thái Sơn, thì vọng Dư gia không cần so đo, Ly Thiên cũng đội vàng tiến lên trước, đúng đúng đúng, ta cũng đã sớm nghe nói qua tiểu tiên gia nghe đồn, không nghĩ tới hôm nay may mắn nhìn thấy người đứng bên cạnh hắn, thật sự là thật bất khả tư nghị. Cơ Hoa người nhẹ nhàng tới, Cơ Hoa gặp qua Dư gia lão Dư đầu đắc ý vướt vướt râu ria, các ngươi cũng không cần cho ta mang mũ cao, tiểu tiên gia tự nhiên là mang theo danh tiếng, ta đi. Bất quá chỉ là người hầu. Cái gì tài nghệ của ta trong lòng mình hiểu rõ. Ta cười cười, Dư gia, ngươi còn chưa nói vì cái gì bỗng nhiên đến Dương gian. Lão Dư đầu trở lại nhìn qua cách đó không xa quả phụ cầu, biểu lộ một chút xíu nghiêm túc lên, ta nghe nói các ngươi đang tìm âm trận. Ta sững sờ, không sai, chỉ là hiện tại gặp chút phiền toái nhỏ, Dư gia ngài là làm sao mà biết được. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, nói một chút đi, ngươi gặp phải phiền toái gì? Thế là ta đem trước mắt khốn cảnh cùng lão Dư đầu nói một lần, sau khi nghe xong, hắn trầm ngâm một lát, nói cách khác vị kia gọi một thành cô nương là một cái hồ yêu, nàng đã bị bắt đi âm trận. Trước mắt đến xem rất có thể bị luyện hóa thành một cái bị người bài bố ta ác yêu vương, mà các ngươi hiện tại không cách nào tìm tới âm trận, ta nói không sai chứ? Ta nhẹ gật đầu, đúng, chính là cái này ý tứ. Bên trong ngũ tà các ngươi đã giải quyết diện nữ, quang đầu thi cùng nữ quỷ á tử, còn lại cuối cùng hai tà, xem ra đến bây giờ đã không có tất yếu lại đi tìm bọn họ, các ngươi hiện tại cần phải làm là lập tức tiến về âm trận. Ta có chút bất đắc dĩ, Dư gia, ngươi nói chúng ta đã nghĩ đến, nhưng bây giờ mấu chốt chính là lời nói chỉ nói tới một nửa, ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thế là nhìn chằm chằm lão Dư đầu kia mang theo ý cười mặt. Ý của ngươi là, ngươi biết âm trận phương vị chính xác? Ha ha, kia là tự nhiên, bằng không ta tội gì đến chuyến này. Nghe xong lời này, hồng thú trước hết ngồi không yên, nàng dịch bước tiến lên trước, Dư gia, ngươi đã sớm biết, làm gì quanh co đâu, nhanh, mau nói cho chúng ta biết a, chúng ta đều muốn sắp điên. Lão Dư đầu đưa tay theo trong quần áo tay lấy ra màu đen giấy đưa tới trong tay ta, hồ nhiên tiểu tử, xem thật kỹ một chút đây là cái gì. Ta hồ nghi tiếp nhận giấy đen, phát hiện trên giấy có một tầng nhàn nhạt đường vân, chợt nhìn căn bản là nhìn không ra là cái gì văn, thế là ta đem giấy đen cả nước đỉnh đầu đối với ánh trăng, lần này lại là nhìn rõ rõ ràng ràng. Phía trên sáng loáng xuất hiện một cái bát giác phong luân đồ án, ta chau mày, bát giác phong luân, ta giống như ở nơi nào nhìn thấy qua cái này đồ án lúc này, Cơ Hoa khẩn trương tại bên tai ta thấp giọng dị hai vài câu, ta sắc mặt giật mình, đối. Cơ Hoa, người nói không sai. Ta cũng nhớ tới đến, tại bên trong di tự bộ thủ cáo ta từng gặp bát giác phong luân đồ án. Ly Thiên nhảy tới đầu vai của ta, hai người các ngươi nói thầm cái gì đâu? Bước đồ này án rốt cuộc là ý gì? Ta hít sâu một hơi, bắt giác phong luân là luân hồi ti. Chuyển luân vương đồ đằng. Cái gì? Chuyển luân vương. Ly Thiên cùng hồng thú đồng thời cả kinh nói. Ân. Đích thật là chuyển luân vương nói đến đây, ta quay đầu nhìn về phía lão Dư đầu, Dư gia. Cái này đừng vội hỏi ta, chính mình lại xem thật kỹ một chút. Ta gật gật đầu, một lần nữa nâng lên giấy đen, lúc này mới phát hiện tại bắt giác phong luân trên đồ án nổi lên mấy dòng chữ. Sau khi xem xong trong tay của ta khẽ run lên, cái kia màu đen giấy liền chậm rãi phiêu rơi trên mặt đất. Viết cái gì nha? Ly Thiên hỏi một câu, lập tức nhảy tới đất bên trên chuẩn bị dùng miệng đem giấy đen điêu lên, kết quả kia giấy đen trực tiếp hóa thành một sợi khói đen tan đi. Chủ nhân, phía trên đến cùng biết cái gì? Ngươi thế nào sắc mặt cũng thay đổi? Cơ Hoa thận trọng hỏi. Đây là một phong thư mời, phía trên nói 3 ngày sau đó muốn tại Di Tùng lĩnh cử hành một trận phong yêu đại hội, bọn hắn đã tại pháp sư giới rộng phát phong yêu văn kiện, giới lúc sẽ còn cố ý mời âm ti trước chuyển luân vương hướng tham gia trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sợ ngây người, sau đó chính là dài đến mấy chục giây trầm mặc. Cuối cùng vẫn là hồng thú mở miệng trước, phong yêu đại hội. Trong này yêu chẳng lẽ chính là một thanh? Ta cứng ngắc nhẹ gật đầu, nhất định là một thanh, không đúng. Ly Thiên chuyển lấy con mắt tử nhìn ta, ngũ tà hóa âm trận, rõ ràng là muốn luyện hóa một cái tà yêu, bọn hắn làm sao lại mời nhiều người như vậy đi xem đâu, còn dám mời chuyển luân vương? Cái này nghĩ như thế nào đều khó có khả năng a. Lúc này lão Dư đầu rốt cục mở miệng, cái này phong yêu văn kiện là bọn hắn cố ý đưa đến ông đi, có cái gì không thể nào? Trong lòng ta trầm xuống, Dư gia, trong miệng ngươi bọn hắn chỉ là ai? Lão Dư đầu không có trực tiếp trả lời, mà là nhặt lên một cái nhánh cây, trên mặt đất siêu siêu bẹo bẹo viết ra bốn chữ. Ta cúi đầu xem xét, lập tức liền lấy làm kinh hãi. Âm quan đặc sứ lão Dư đầu vuốt vuốt râu ria, không tệ, chính là âm quan đặc sứ, chắc hẳn các ngươi cũng tin tưởng, cho tới nay âm quan đều là cẩn thận chặt chẽ, chưa từng chịu xuất đầu lộ diện, cứ việc sẽ vụng trộm làm chút tiểu động tác, nhưng cũng sẽ không gióng trống khua chiêng, nhưng lần này lại khác biệt, bọn hắn như thế cao điệu rộng phát phong yêu văn kiện, chắc là phòng bị đã lâu, chắc chắn làm ra chút đại động tác. Tay ta nắm cái cầm trầm ngâm một lát, Dư gia, đối với phong yêu chuyện này, chuyển luân vương là thái độ gì? Hoặc là nói âm ti là thái độ gì? Hừ, lão Dư đầu hừ một tiếng, vậy dĩ nhiên là hai chữ, quan sát. Ta sững sờ, quan sát. Kia chuyển luân vương sẽ đi tham gia cái này cái gọi là phong yêu đại hội sao? Chương 319, này hồ không phải kia hồ. Chương 319, này hồ không phải kia hồ. Quan sát. Kia chuyển luân vương sẽ đi tham gia cái này cái gọi là phong yêu đại hội sao? Lão dư đầu không gật đầu cũng không có lắc đầu, trong miệng lại là nói rằng, đường đường luân hồi ti chuyển luân vương, nào có thời gian dối đi tham gia cái gì phong yêu đại hội, toàn bộ âm ti sợ đều là chẳng thèm ngó tới, âm quan làm một màn như thế đơn giản là không rơi xuống miệng lưỡi cùng cắn mà thôi. Ta đang nghiêm nghị, dư ra, bọn hắn nhưng là muốn đem một thanh phong vì một con tà yêu, mà lại là yêu vương, chuyện như vậy chẳng lẽ âm ti cũng mặc kệ sao? Lão dư đầu mắt liếc thấy ta, phong làm tà yêu vương. Loại chuyện này là suy đoán của ngươi, vẫn là nói ngươi có chứng cứ xác thực. Một câu đem ta đang hỏi, ta quay đầu nhìn một chút Ly Thiên ba người, bọn hắn cũng đều là mặt mũi tràn đầy mở bức. Thấy ta không nói lời nào, lão dư đầu nói tiếp, đã không có chứng cứ, xem như âm ti lại như thế nào nhúng tay. Thú hồ bọn hắn vốn là rất ít quản chuyện của dương gian, năm đó tiểu tiên gia bọn người ác chiến quỷ tiên, chuyện như vậy âm ti cũng không phái ra một binh một tốt, cho dù âm quan thật là muốn bịa một chỉ tại yêu, chẳng lẽ ngươi liền cho rằng âm ti sẽ còn sao? Lão dư đầu lời nói hoàn toàn đem ta hỏi ngộng, qua rất lâu ta mới thở dài, không sai, ta không thể đem hy vọng ký thác vào âm ti trên tay, một thành trên tay bọn họ, chuyện này ta nhất định phải tự mình xử lý. Nghe xong lời này, trên mặt lão dư đầu liền lại lộ ra một vẻ ý cười, chuyện này nếu là làm hư hại, một thanh cô nương sợ là liền khó mà bảo toàn, nếu là làm xong, ngươi có thể từng nghĩ tới sẽ vì ngươi mang đến như thế nào chỗ tốt? Ta không tại sao chỗ tốt, chỉ vì cứu ra một thanh. Ha ha, lão dư đầu lắc đầu cười một tiếng, ngươi tiểu tử này, tức sủi bọt mép là hồng nhan điểm này cũng là cùng năm đó tiểu tiên gia có chút tương tự à. Ly Thiên không đúng lúc đâm đầy miệng, dư ra, ta đã sớm nghe nói năm đó bên người của tiểu tiên gia cũng là theo chân một vị chim sa cá lặn cô nương, bây giờ tiểu tiên gia đã là ẩn cư tại Âm Thủy Hà Bắc Ngạn, vị cô nương kia không biết không đợi hắn nói xong, lão dư đầu liền trừng mắt liếc hắn một cái, dọa đến Ly Thiên lúc này rũ cụp lấy đầu không dám lại nói cái gì. Tốt, phải nói ta cũng nói rồi, các ngươi cũng đều tự giải quyết cho tốt ta, ta cái này liền trở về nói xong, lão dư đầu quay người liền đi. Ta bận bịu đuổi kịp mấy bước, kia cái gì? Dư gia, không biết rõ đỉnh ca hiện tại thế nào. Hắn đi theo bên người tiểu tiên gia còn tốt chứ? Hừ. Lão dư đầu đống nhiên hừ một tiếng, kia danh con, đừng thảo luận với ta hắn. Suốt ngày chỉ biết cùng ta trò chuyện hắn sinh tiền chuyện tình rõ chăng, nhường hắn giúp ta bắt côn trùng hắn đều không làm, nhớ tới ta liền tức giận. Vứt xuống câu nói này, lão dư đầu liền gật gù đắc ý rời đi, không bao lâu liền biến mất trong bóng đêm. Chủ nhân, xem ra Tuyên Vũ đỉnh tại tiểu tiên gia nơi đó trải qua không tồi a, ngươi có thể yên tâm. Cơ Hoa cười mỉm nói, ta dỗi cái lưng mệt mỏi, đúng vậy a. Tiểu tử này thật sự là đến chết không đổi, liền phải nhường tiểu tiên gia tốt dễ thu dọn hắn. Tốt, chúng ta cũng đi thôi. Sở lấy bóng đêm đi mười mấy phút, chúng ta đã tìm được trước đó dừng xe địa phương, bởi vì thật sự là hơi mệt chút, cho nên sau khi lên xe ta đầu tiên là thiêm thiếp trong chốc lát, lúc này mới nổ máy xe hướng Linh Thành tiến đến. Ly Thiên cùng Hồng Thú mặc dù là yêu, nhưng cũng là muốn nghỉ ngơi, cho nên hai người bọn họ ngồi ở hàng sau cũng tại ngủ gật. Cơ Hoa là quỷ, không cần đi ngủ, nàng một mực nhắm mắt lại ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hẳn là đang lợi dụng thời gian này tu luyện. Khu cụ ta ho khan một tiếng, Cơ Hoa lập tức mở to mắt nhìn qua ta, chủ nhân, ngươi thế nào? Cơ Hoa, vẫn luôn không có cơ hội hỏi ngươi, lúc trước bắt ra tìm lúc ngươi tới, chỉ nói là ngươi tạm cư đường từ thành, khác liền không có lại bàn giao cái gì, ta có chút hiếu kỳ, ngươi sinh tiền là chết như thế nào? Vì sao lại một mực lưu tại đường từ thành không đi đầu thai? Cơ Hoa có chút túi đầu, cũng không trả lời vấn đề của ta, qua hơn nửa ngày mới lên tiếng, chủ nhân, ta hiện tại còn không muốn nói, chờ đến thích hợp thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết, được không? Ta không có vấn đề, nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Cơ Hoa cười cười, lời nói xoay chuyển, chủ nhân, nếu như phong yêu đại hội là âm quan nhu đồ, kia Vân Thanh Niên liền rất có thể cũng là quan trung người đi. Đúng đúng đúng. Một cái mơ hồ không rõ thanh âm từ phía sau truyền đến, ta theo bản năng quay đầu, chỉ thấy Ly Thiên bỗng nhiên đem hồ ly đầu rút tới, làm ta sợ hết hồn. Hắn dùng đầu lưỡi liếm miệng một cái, nói rằng, Cơ Hoa nói không sai, Vân Thanh Niên tuyệt đối là quan trung người, nghĩ không ra nàng vậy mà ẩn giấu sâu như vậy, có thể đem chúng ta hại thảm. Ta trong đầu có chút loạn, cho nên liền không có lại tiếp tục cái đề tài này. Thẳng đến rạng sáng trời có chút sáng lên thời điểm, chúng ta mới trở lại hồ tiên cư, trở về ta mới phát hiện, cổng đã bị cô y dán lên một trường cho thuê lại chuyển bán báo cáo. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không quan tâm đến nó, trực tiếp đi vào hồ tiên cư, chuyện thứ nhất chính là trở lại phòng ngủ ngủ bù. Ly Thiên theo ta cùng nhau tiến vào phòng ngủ, Hồng Thú thì là cùng Cơ Hoa cùng đi đông sương phòng. Cái này một giấc trực tiếp ngủ đến trưa, rời giường rửa mặt sau, ta lập tức lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của Từ Trường Thuận, hẹn hắn mang ta đi nhìn mới tìm nơi ở. Từ Trường Thuận rất sảng khoái đáp ứng, nửa giờ sau, hắn lái xe tới đón ta, lợi dụng thời gian 2 tiếng mang ta đi nhìn ba cái địa phương. Nói thật, ba địa phương này ta đều rất hài lòng, vị trí không lệch lại rất tiến tĩnh, đều là độc môn độc viện, trang trí cũng rất giảng cứu, kỳ thật ta là không muốn lại tìm loại này sân nhỏ, cũng may tiền thuê không tính không hợp thói thường, tại trong phạm vi chịu đựng, ta cũng liền không soi mói. Cùng Ly Thiên, Hồng Thú, Cơ Hoa thương lượng một chút, cuối cùng lựa chọn trong đó một bộ tiểu viện. Không biết là trùng hợp còn là thế nào, bộ này tiểu viện bố cục cùng hồ tiên cư 10 phần tương tự, trong nội viện cũng trồng một quả hải đường cây, Từ Trường Thuận giúp ta tìm người đem sân nhỏ trong trong ngoài ngoài quét dọn một lần, chúng ta liền tại cùng ngày trở tới. Hồ tiên cư bảng hiệu một lần nữa treo ở cửa hiên bên trên, ta ngẩng đầu nhìn bài hồ tiên cư ba chữ, đồng bền tâm cái này mới xem như thoáng an ổn xuống. Ly Thiên không biết rõ lúc nào thời điểm đứng ở bên cạnh ta, hắn nhìn chằm chằm bảng hiệu nhìn hồi lâu, thuận miệng nói một câu, vẫn là hồ tiên cư ba chữ, bất quá này hồ không phải kia hồ a, ta trầm ngâm một lát, không nói gì. Đúng rồi tiểu nhiên, chúng ta lúc nào thời điểm lên đường đi Di Tùng Lĩnh? Theo như dư gia nói, 3 ngày sau là Phong Yêu đại hội, ta liên hệ tiểu lâm tử, hắn buổi tối hôm nay liền sẽ tới tìm chúng ta tụ hợp, hơi hơi chuẩn bị một chút, xế chiều ngày mai xuất phát. Di Tùng Lĩnh ở vào Ninh Thành hướng tây bắc, khoảng cách không hơn 100 cây số xa, chỗ kia lớn diện tích trồng lấy cây tùng, độ cao so với mặt biển tương đối cao, bốn mùa phong cảnh đều rất không tệ, vì vậy mà gọi tên. Mấu chốt nhất là Di Tùng Lĩnh chiếm diện tích rất rộng, đặt mình vào trong đó hết sức dễ dàng lạc đường, cho nên là một chỗ người ở thưa thớt địa phương. Cái này cũng đích thật là cho cái kia cái gọi là Phong Yêu đại hội mang đến một chút tiện lợi. Bất quá bây giờ nghĩ đến, có lẽ Di Tùng Lĩnh chính là âm trận chỗ. Chương 320, Di Tùng Lĩnh chương 320, Di Tùng Lĩnh trạng vạng tối thời điểm, ta mang theo Ly Thiên cùng Hồng Thú ra đi tìm một cái quán ăn hung ác ăn một bữa, dù sao tiến về Di Tùng Lĩnh về sau, sợ là có rất ít cơ sẽ như vậy ăn uống thả cửa. Lúc ăn cơm, Ly Thiên nuốt một cái ngoài miệng dầu, nói rằng, tiểu nhiên, ngươi cũng phải nghĩ biện pháp kiếm chút tiền, không thể luôn dựa vào lấy theo dân quốc trở về cầm những cái kia tiểu kim ngư sống qua. Miệng ăn núi lở tóm lại là không tốt lắm, chắc chắn lại còn có cả một nhà người muốn nuôi hắn. Nói câu nói này thời điểm, miệng ta Lý Chính ngậm lấy một khối thịt lớn, nghe hắn kể xong ta trực tiếp liền nghẹn lời, cuối cùng vẫn là Hồng Thú đưa cho ta một chén nước mới xem như thuận xuống dưới. Ta trừng mắt Ly Thiên, Thiên Nhi ra, ta nhưng đến đem lời nói rõ ràng ra, ta lúc nào thời điểm có cả một nhà người muốn nuôi. Ly Thiên để đũa xuống đếm trên đầu ngón tay đếm. Một thanh cô đương, Hồ gia, ta, còn có nghe đến đó ta liền nghe không nổi nữa, dừng lại à, đừng còn có, lúc nào thời điểm ngươi cũng phải ta nuôi à. Hóa thành hình người trước đó ngươi một mực sống ở trong núi lớn, không phải cũng qua thật dễ chịu sao? Ly Thiên còn muốn nói điều gì, ta là lười nhắc để ý hắn nữa, trực tiếp đứng dậy đi tính tiền. Trở lại mới Hồ Tiên Cư về sau, ta tự giam mình ở trong phòng, theo trong ba lô tìm kiếm ra gì tự bộ thủ cáo cẩn thận nghiên cứu. Nghe lão dư đầu nói tới, âm quan lần này rộng phát Phong Yêu văn kiện, pháp thuật giới có không ít người đều sẽ đi xem lễ, ta nếu là muốn làm lấy mặt của nhiều người như vậy mang đi một thanh, hiển nhiên là tránh không được một trận ác chiến. Mặc dù ta đối thực lực của mình vẫn còn có chút lòng tin, nhưng dù sao muốn đối mặt nhiều người như vậy, trong đó còn có người của Âm Văn, ta trong lòng vẫn là có chút không chắc, cho nên nhất định phải thừa dịp lúc này bù lại một chút. Lật đến trong đó một tờ thời điểm, một đạo tên là Cửu Thiên Chấn Tà Phù phù chú hấp dẫn ánh mắt của ta, hấp dẫn ta cũng không phải là phù văn của nó đến cỡ nào phức tạp, bản thảo bên trong cũng không miêu tả uy lực của nó đến cỡ nào mạnh. Sở dĩ có thể làm hứng thú của ta, là bởi vì tên của nó quá khí phách. Thế là ta không có mơ tưởng, lập tức theo trong ba lô tìm kiếm ra một tờ chống tử sắc linh phù, sau đó tìm ra kim phấn, dùng sạch sẽ chu sa bút dính lấy kim phấn bút tẩu long xà vẽ ra một đạo Cửu Thiên Chấn Tà phù. Sau khi hoàn thành, ta duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ nhẹ nhàng nhấn đặt ở phù văn bên trên, phù văn màu vàng lập tức lộ ra một vệt kim quang nhàn nhạt, tựa như kim phấn ở trên lá bùa chậm chậm lưu động, nhìn qua lộng lẫy. Trong lòng ta một hồi thích thú, lưu động phù văn đủ để chứng minh chương này Cửu Thiên Chấn Tà phù vẽ rất thành công, đáng tiếc là không có tà vật có thể làm cho ta thử một lần nó uy lực chân chính. Diệu a, thật sự là diệu. Ly Thiên bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau của ta, làm ta sợ hết hồn. Thiên Nhi ra, người đi đường có thể hay không phát ra một chút động tĩnh? Người đáng sợ là sẽ dọa người ta chết khiếp. Ly Thiên trợn mắt nhìn ta một cái, ta cũng không phải người, ta là vẻ mặt hát tuyến a. Hắn nhảy tới trên vai của ta, nhìn ta chầm chầm trong tay Cửu Thiên Chấn Tà phù, ngươi có phải hay không muốn tìm chỉ tà vật thử một chút uy lực của nó? Thấy ta gật đầu, cái kia trương mặt hồ ly bên trên lập tức lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc thần thái, cái này còn không đơn giản. Tìm mộ phần địa y địa viện gì gì đó, nơi đó cô hồn dã quỷ còn nhiều, tùy tiện tìm một cái quỷ thử một chút không được sao? Ta bất đắc dĩ nhún mắt, ngươi thật là biết nói, cái này Cửu Thiên Chấn Tà phù uy lực hẳn là không tầm thường, bình thường cô hồn dã quỷ làm sao có thể thừa nhận được? Lại nói ta cũng không thể đi ra ngoài loạn giết vô tội à, nếu thật là như thế, Âu Ti khẳng định cũng biết tìm ta gây phiền phức. Ly Thiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, vậy thì đương 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 hắn lời còn chưa nói hết, trong viện liền truyền đến 3 tiếng gõ cửa động tĩnh, trong lòng ta vui mừng, 3 chân 4 cẳng chạy ra ngoài, không hỏi một tiếng một câu liền mở ra cửa sân, chỉ thấy một người mặc màu xám tăng bào hòa thượng đang đứng tại cửa ra vào đối ta khờ cười. Tiểu Lâm Tử, ta kích động kêu một tiếng, nhịn không được dùng tay sờ lên hoa lâm kia chống chân đầu, Ly Thiên bọn hắn cũng hưng phấn đón. Huynh đệ gặp mặt tự nhiên là tránh không được một hồi hỏi han ân cần, nhìn lúc đến cơ hoa, hoa lâm rõ ràng sức sở, ta lúc này cho bọn họ làm giới thiệu. Đám người đem hoa lâm ủng vào trong phòng, vừa mới ngồi xuống, hoa lâm liền dò xét cái đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, ai? Sao không thấy Đình ca? Tiểu nhiên, ngươi không có nói cho hắn biết hôm nay ta muốn tới sao? Một câu đem tất cả mọi người hỏi trầm mặc, ta thở dài, đành phải đem trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra kỹ càng nói một lần, hoa lâm nghe được là trợn mắt hốt mồm. Chầm một hồi lâu, hắn mới tuyên tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật, nghĩ không ra tại cái này không đến 1 tháng bên trong, liền đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Một thanh cô nương bị bắt đi âm trận, Đình ca không có, Vân cô nương cũng nói đến đây, Hoa Lâm đống nhiên vô bờ vai của ta, tiểu nhiên, trong khoảng thời gian này ngươi tất nhiên là không ít chịu tội, như ngươi vừa rồi nói, ngày mai chúng ta liền đi Di Tùng Lĩnh a. Ta miễn cưỡng cười một tiếng, ân, ngươi cũng đuổi đã hơn nửa ngày đường, nhanh nghỉ ngơi đi, nơi này mặc dù so ra kém Cũ Hồ Tiên Cư như vậy tinh xảo, nhưng cũng đủ lịch sự tao nhã, gian phòng cũng nhiều, đủ mọi người ở. Lúc này, Hoa Lâm đống nhiên thần bí, hắn nhỏ giọng hỏi ta, ngươi mới vừa nói cái kia tiểu tiên gia, không phải là năm đó đại chiến quỷ tiên vị kia nhân gian pháp sư à? Ta sững sờ, ngươi từ nhỏ vẫn luôn tại bên cạnh Thiên La tự dưới vách núi sống một mình, vậy mà cũng biết chuyện của tiểu tiên gia. Chẳng lẽ lại là lại đầu thiền sư giảng cho ngươi nghe? Hoa Lâm khó mà che giấu lộ ra thần sắc hưng phấn, kia là tự nhiên. Chuyện của tiểu tiên gia dấu vết ta thật là không ít nghe nói, ta vẫn luôn tôn hắn làm thần tượng a, lần sau có cơ hội ngươi nhất định phải mang ta gặp hắn một chút, thế nào? Ta vô vô bộ ngực, cái này đều là chuyện nhỏ. Yên tâm đi, đợi xử lý xong chuyện của Phong Yêu đại hội, ta liền dẫn ngươi đi gặp hắn. Tại mới hồ tiên cư chân thật ngủ một giấc, sáng ngày thứ hai, ta cùng Từ Trường Thuận cho mượn một chiếc xe cố ý chạy tới Thập Tam tiệm mua chút pháp thuốc. Đối với những người khác mà nói, Thập Tam tiệm chỉ ở buổi tối kinh doanh, nhưng đối với ta mà nói, cái kia chính là tùy thời khai môn đón khách. Dù sao ta mỗi tháng đều sẽ cho Thập Tam ra một trương tử phụ. Chuẩn bị kỹ càng tất cả về sau, ta liền lái xe chạy thẳng Di Tùng Lĩnh. Mặc dù Di Tùng Lĩnh khoảng cách Ninh Thành không hơn 100 cây số xa, nhưng là ở đó độ cao so với mặt biển tương đối cao hơn nữa, cơ hồ tất cả đều là đường núi, cho nên đường cũng không dễ đi. Xe một đường hướng phía tây bắc hướng lái đi, có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, làm chạm vạng tối đến Di Tùng Lĩnh chân núi thời điểm, chúng ta đều đã theo trang phục hè đổi thành trang phục mùa thu áo dài quần dài. Chân núi có một cái trấn nhỏ, ta lái xe vòng quanh tiểu trấn đi một vòng, phát hiện nơi này hộ gia đình không nhiều, nhưng quán trọ lại nhiều vô số kể, bất quá có lẽ là nguyên nhân bởi vì Phong Yêu đại hội, phần lớn quán trọ đều đã chủ đầy. Thẳng đến sắc trời hoàn toàn tối xuống thời điểm chúng ta mới tìm được một nhà sạch sẽ khách sạn. Chương 321, mỹ nữ ở trọ không cần tiền. Chương 321, mỹ nữ ở trọ không cần tiền. Thẳng đến sắc trời hoàn toàn tối xuống thời điểm chúng ta mới tìm được một nhà sạch sẽ khách sạn. Lão bản là 40-50 tuổi đại thúc, chúng ta vào cửa hàng thời điểm, hắn đang ngồi ở sân khấu dùng tay kéo lấy cái cằm hắn ngủ gật, ta nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, "Lão bản, giúp chúng ta mở hai cái gian phòng." Lão bản đang híp mắt lại mệt ra rời, bị ta một câu nói đánh cái dùng mình, hắn mặt ủ mày chau nhìn ta cùng Hoa Lâm một cái, không nói gì. Sau đó lại đưa ánh mắt rơi vào bên cạnh ta người mặc một bộ đỏ sa trên người hồng thú. Ai u? Lão bản nhãn tình sáng lên vụt đứng lên, dùng tay lung tung lau đồng dạng bên miệng nước bọn, cười hì hì áp chế bắt đầu, cô nương. Muốn ở trọ đúng không? Ta nơi này mặc dù không lớn, nhưng là sạch sẽ rất, ngươi ngóng nó, tại bên nhà bên cạnh liền có một gian rộng rãi giường lớn phòng, ngươi có muốn hay không liền ở lại đây? Có chuyện gì thời điểm ta cũng tốt tùy thời giúp ngươi giải quyết ta, hát hát ta sững sờ nhìn xem hắn, lão bản, ngươi hỏi nàng vô dụng, nàng cũng không có tiền. Lão bản trợn mắt nhìn ta một cái, mỹ nữ ở trọ không cần tiền. Không cần tiền. Cửa hàng là ta mở, quy củ là ta định, không được sao? Lão bản trợn tròn trong mắt, còn thật mạnh khí. Ta đem hồng thú đẩy lên trước người, tại bên thai nàng nói thầm mấy câu lời nói, hồng thú nhẹ nhàng cười một tiếng, đối lão bản nói rằng, ta ở trọ không cần tiền vậy sao? Ngươi nói có thể là thật. Đương nhiên đương nhiên. Lão bản gật đầu như giã tỏi, một bộ định nọt dáng vẻ. Ha ha. Đám kia ta mở hai cái ngươi nơi này nhất căn phòng tốt ta. Lão bản sững sờ, hai cái. Một cái không đủ sao? Ngay tại ta bên nhà bên cạnh hô không chờ lão bản nói dứt lời, hồng thú liền đối với mặt của hắn nhẹ nhàng thổi một ngụm, lão bản lúc này sắc mặt phím hồng, ánh mắt mê ly, khoe miệng con có thể làm móc đối dùng, hắn lớn miệng chậm rãi nói rằng, hai gian phòng, hai gian phòng, các ngươi cùng ta tới đi. Nói xong, hắn lúc trước đài trong ngăn kéo tìm ra hai tấm thẻ phòng, lắc lắc ung dung tại phía trước dẫn đường. Hừ, muốn chiếm ta tiện nghi, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì tính tình. Hồng thú đắc ý nói một câu, Hoa Lâm thì là nhắc nhở nàng, hiện tại cái chấn nhỏ này bên trên ở đều là pháp sư, ngươi đừng đùa nhi quá mức yên tâm đi, trong lòng ta đều biết. Lão bản dẫn chúng ta tới lầu 2. Trước mắt là một đầu hẹp dài hành lang hai bên là lít nha lít nhít cửa phòng, liếc nhìn lại là để cho ta lấy làm kinh hãi, ở đằng kia lít nha lít nhít cửa phòng bên trên cơ hồ treo đầy linh phù cùng đồng kính, có còn buộc lấy chuông đồng. Hồng thú phốc phốc cười một tiếng, đây thật là náo nhiệt, sợ người khác không biết rõ nơi này tất cả đều là pháp sư. Ta nhìn lướt qua, phát hiện những này linh phù cùng đồng kính mặc dù đều là từng khai quang có thể trừ tà, nhưng là khu tà chi lực vô cùng có hạn, bình thường đặt ở dưới cái gối an ủi cũng là không có vấn đề gì, nếu là muốn lấy ra đối phó tà vật cái kia chính là nói giỡn. Nếu không bên cạnh ta hồng thú, Ly Thiên cùng Cơ Hoa căn bản cũng không khả năng gần liền nhà này quán trọ thân. Lão bản mang theo chúng ta tới nhất sang bên hai gian phòng, ta lần lượt kiểm tra một chút, đích thật là rộng rãi cùng sạch sẽ, thế là liền nháy mắt với hồng thú. Hồng thú đối với lão bản không biết do nói thứ gì, lão bản một cái cơ linh tỉnh lại, tiếp lấy liền ngoan ngoãn rời đi. Lúc này, Ly Thiên cùng Cơ Hoa theo trong ba lô chui ra, Ly Thiên cùng ta còn có Hoa Lâm ở một gian phòng, Cơ Hoa cùng hồng thú tiến vào bên cạnh gian phòng. Đi tiến gian phòng sau, ta luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao nơi nào có vấn đề. Thế là liền đi tới bên cửa sổ kéo màn cửa sổ ra nhìn phía bên ngoài. Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng cũng bất quá là khoảng 9 giờ đêm, có thể trấn bên trên đã là trống rỗng, cơ hồ không có người nào. Ánh mắt của ta lướt qua tiểu trấn thẳng tắp nhìn về phía mặt sau một ngọn núi, đó chính là Di Tùng Lĩnh. Lúc này, có thể nhìn thấy Di Tùng Lĩnh đỉnh quanh quần cái này một lớp sương khói mỏng manh, bởi vì còn có chút khoảng cách, cho nên ta không cách nào phán đoán vậy rốt cuộc là bình thường sương mù, vẫn là tà khí. Thật sự là kỳ quái a. Hoa Lâm bỗng nhiên tại bên tai ta lẩm bẩm một câu. Kỳ quái cái gì? Nhà này quán trọ rõ ràng ở không ít pháp sư, nhưng vì cái gì an tĩnh như vậy đâu? Liền trên đường cái đều an tĩnh như vậy, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ta trong lòng bừng tỉnh, chính mình trước đó cảm thấy không thích hợp cũng chính bởi vì nguyên nhân này, trong lòng ta nổi lên nói thầm, thế là quay người ra khỏi phòng đem lầu 2 tất cả cửa gian phòng đều gõ một lần, kết quả không có một người. Tình huống như thế nào? Ta chạy xuống lầu 1 vọt tới sân khấu, Lữ Điếm lao bản đang nằm sấp trên bàn hô hô đi ngủ, ta từng thanh hắn đánh thức, lao bản, ngươi trong tiệm này người đều đi đâu? thế nào không có một người? Lão bản nuốt nuốt nhập nhèm ánh mắt, vừa nhìn thấy là ta, lập tức ưỡn thẳng người tấm, giống như là kiêng kỵ cái gì, kia cái gì. Khách nhân của hắn đều lên di tùng lĩnh, muốn tới 12 giờ khuya về sau mới có thể trở về. Ta sững sờ, khoảng cách Phong Yêu đại hội còn có 2 ngày, bọn hắn làm sao lại sớm đi? Thế là hỏi đội, đi di tùng lĩnh làm cái gì? Mấy ngày gần đây chúng ta cái này tiểu trấn tới rất nhiều người, đều là chút cái gọi là phương ngoại chi nhân, giống như di tùng lĩnh 2 ngày sau sẽ có cái gì thịnh hội, bọn hắn vì sao lại buổi tối hôm nay sớm đi, ta đây cũng không biết. Lòng ta đột nhiên chìm xuống, đầu tiên là trở lại lầu 2 kêu lên mọi người, tiếp lấy hướng lão bản nghe ngóng đi con đường của di tùng lĩnh, sau đó liền sờ lấy bóng đêm rời đi lữ điếm. Dựa theo lão bản chỉ dẫn, chúng ta một đường chạy chậm đi tới thị trấn phía bắc, kia không cao lắm đứng thẳng sơn lĩnh liền xuất hiện ở chúng ta trước mắt, nhấc mắt nhìn đi, đen nghịt một mảnh, nhưng vẫn là có thể loáng thoáng nhìn thấy một chút bó đuốc tại giữa sườn núi lắc lư. Ta lấy lại bình tĩnh, đi theo những cây đuốc kia lên núi. Tốt. Mấy người đồng thời lên tiếng, bởi vì một hồi phải đối mặt khả năng đều là pháp sư, cho nên ta còn là nhường Ly Thiên cùng Cơ Hoa chui vào bao lưng của ta, chỉ giữ lại Hồng Thú ở bên người. Di Tùng lĩnh là sơn, cùng thân làm liễu thụ yêu Hồng Thú mà nói, sẽ càng thuận buồm xuôi gió một chút. Trên sơn đạo có một đầu nhân công trải đường lát đá, con quấn quấn, tránh thoát một chút không dễ đi địa phương. Đường lát đá hai bên tất cả đều là lục u cây tùng, giống là một thanh đem sắc bén dù rắn rắn chắc chắc cắm ở dốc núi sơn. Đi mười mấy phút thời gian, rốt cục tới gần những cây đuốc kia. Trước đó dưới chân núi nhìn thấy chỉ là linh tinh ánh lửa, đến gần xem xét, lại là ô ương người, chừng hàng trăm cây bó đuốc, đem đen nhánh đường núi chiếu trong suốt. Hơn nửa đêm, bọn hắn đây là muốn làm gì a? Hồng Thú nhỏ giọng nói rằng, ta lắc đầu, không biết rõ, đuổi theo bọn hắn nhìn kỹ hăng nói. Những người ở trước mắt có nam có nữ, có mặc đạo bảo, có mặc tăng bảo, thậm chí còn có mặc trường sam, trong tay cầm ra hỏa càng là thiên kỳ bách quái, nhìn qua ngư long hỗn tạp. Theo đám người lại đi trong chốc lát, thấy còn không có ý dừng lại, ta liền nhanh đi mấy bước truy cái trước tay cầm pháp kiếm đạo sĩ béo, khách khí hỏi, vị đạo trưởng này, các ngươi cái này là muốn đi đâu con a? Chương 322, người quen. Phía sau màn bố cục người chương 322, người quen. Phía sau màn bố cục người vị đạo trưởng này, các ngươi cái này là muốn đi đâu con a? Đạo sĩ béo vừa quay đầu lại, không có trả lời vấn đề của ta, mà là duỗi tay vịn chặt bờ vai của ta, thở hồng hộc nói, huynh đệ, đừng động, để cho ta vị ngươi nghỉ ngơi một chút, có thể mệt chết ta. Ta một trận im lặng a, trong lòng tự nhủ dạng này mập mạp vậy mà cũng có thể tham dự tới trong Phong Yêu đại hội đến. Có thể thấy được những người này thật là ngư long hỗn tạp a, trong lòng nghĩ như vậy, có thể ta trên mặt vẫn là khuôn mặt tươi cười tương ứng, không có vấn đề, ngươi vị a. Nói chuyện, ta liền bắt đầu đánh giá đến hắn. Đạo sĩ kia trắng trắng mập mập, hai to mặt lớn, nhìn qua chừng hơn 200 cân, chỉ là thở động tác, trên mặt thịt đều sẽ cùng theo rung động. Hắn mặc một thân đạo bào màu xám, trong tay nắm lấy một thanh thanh cương kiếm, hai cái đùi bởi vì quá béo, căn bản là không cách nào khép lại, chỉ có thể bên ngoài bắt tự đứng đấy, nhìn qua thật sự là có chút buồn cười. Đạo trưởng, không biết tôn tính đại danh a? Đạo sĩ béo khoát tay áo, cái gì có nói hay không rằng dấp, cũng đừng nói cái gì tôn tính đại danh, không có chú ý nhiều như vậy, ta gọi hoàng tử thụ, các ngươi gọi ta thụ tử là được. Người gầy. Hoa Lâm bất đắc dĩ cười cười, ngươi mập như vậy, vì sao không phải muốn để cho chúng ta bảo ngươi người gầy? Hoàng tử thụ hết sống lưng, này gầy không phải kia gầy, ta liền tính cách này, đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi, không đề cập tới cái này, lại nói hai người các ngươi cũng là đến đoạt yêu huyết sao? Ta trong lòng cảm giác nặng nề, giả bộ như giật mình hỏi, yêu huyết? Cái gì yêu huyết? Hoàng tử thụ hai cánh tay phân biệt nắm ở ta cùng Hoa Lâm bà bay, đến, chúng ta vừa đi vừa nói. Trước đó bởi vì hoàng tử thụ nghỉ ngơi đã hơn nửa ngày, cho nên chúng ta lại rơi ở phía sau đội ngũ một chút, đuổi sát mấy bước sau, ta cùng Hoa Lâm cũng đều tự báo ra môn, hoàng tử thụ mới thần bí hề hề nói rằng, yêu huyết cũng không biết ta. Vậy các ngươi chạy đến Di Tùng lĩnh làm gì tới? Bởi vì ta sau lưng trong ba lô tất cả đều là pháp khí, bên cạnh Hoa Lâm lại là tên hòa thượng, cho nên muốn lừa hắn là không được, nhưng ta cũng không nguyện ý hoàn toàn nói thật, liền mập mờ suy đoán giải thích nói, chúng ta vốn là đến du lịch, kết quả phát hiện phụ cận quán trọ đều trụ đầy pháp sư, cho nên mới tới góp tham gia náo nhiệt. Hoàng tử thụ dùng ngón tay chỉ ta, tính tiểu tử ngươi thành thật, theo ngươi mới vừa rồi cùng ta đáp lời, ta liền đoán được trong bọc của ngươi có pháp thuốc, bất quá đã ngươi đánh bậy đánh bạ tham dự vào, ta sẽ không ngại nhiều cùng ngươi phiếm vài câu. Hai ngày sau đó, Di Tùng lĩnh nội địa muốn cử hành một cái Phong Yêu đại hội, cho nên mới tới nhiều như vậy pháp sư. Ta bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra, hóa ra là dạng này, nếu là hai ngày sau mới cử hành, vậy những người này buổi tối hôm nay lên núi làm gì? Hắc hắc, hoàng tử thụ nhếch miệng cười một tiếng, cái này ngươi không biết đâu, mặc dù lúc trước rộng phát Phong Yêu văn kiện, nhưng là Phong Yêu đại hội cũng không phải là tất cả mọi người có thể tham gia, buổi tối hôm nay sẽ có một cái nho nhỏ thí luyện, chỉ có thắng được người mới có tư cách tham dự hai ngày sau Phong Yêu. Khiến cho phiền toái như vậy, đi đâu nói rõ lý lẽ đi, bất quá ngay tại vừa rồi thí luyện đã kết thúc, thắng được người sẽ dẫn tới một cái thăm chúc, tương đương với là Phong Yêu đại hội chính thức ra trận quán. Ta cùng Hoa Lâm liếc nhau một cái, ta tiếp tục hỏi hoàng tử thụ, thụ tử, ngươi có biết hay không hai ngày sau muốn phong chính là một cái gì yêu? Chủ sự Phong Yêu đại hội là ai? Hoàng tử thụ khinh bỉ nhìn ta một cái, mặc dù dung mạo ngươi dạng chó hình người, nhưng là quá khiếm khuyết kinh nghiệm, chắc hẳn đạo hạnh cũng cao không đi đến nơi nào à? Ta cười hắc hắc, không sai không sai, ta chính là đi ra kiếm miếng cơm ăn, năng lực kém xa lắm đâu, ngươi đừng sâu khẩu vị của ta, nhanh cùng ta nói một chút à. Nhìn em ngươi gấp, ta cho ngươi biết, Phong Yêu đại hội tại chính thức cử hành trước, ai cũng không biết đó là cái gì yêu, bình thường đến nói pháp sư đều là thế thiên phong yêu, một khi thành công như vậy cái này yêu liền sẽ trở thành pháp sư yêu phó về phần chủ sự người của Phong Yêu Đại hội đi, không phải là bình thường người, bọn hắn là đại sư minh. Hoàng tử Thụ lời còn chưa nói hết, từ trong đám người bỗng nhiên chạy tới một cái giơ bó đuốc tiểu đạo sĩ tới kéo lại hoàng tử Thụ phì tay, đại sư minh, ngươi thế nào chậm như vậy à? Nhanh lên một chút a, cũng sắp đến rồi. Không biết là hoàng tử Thụ mập giả tạo, vẫn là kia tiểu đạo sĩ khí lực quá lớn, hắn một cái hơn 200 cân mập mạp quả thực là bị tiểu đạo sĩ này ép lôi kéo đi, hắn còn không nhìn quay đầu lại hướng ta hô một tiếng nói, ta nhớ kỹ hai người các ngươi, quay đầu gặp lại. Tiếp lấy cái kia to mọng thân thể liền biến mất trong đám người. Ta khờ ngốc nhìn xem Hoa Lâm, Tiểu Lâm tử, ngươi có nghe hay không? Cái này, gia hỏa này vẫn là đại sư minh đâu. Hoa Lâm cũng là vẻ mặt mê mang, A Di Đà Phật, người không thể xem bề ngoài a. Lúc gặp lại nhanh đến, chúng ta cũng nhanh theo tới a. Mắt nhìn phía trước, Trường Xà giống như đám người quả nhiên tất cả đều ngừng lại, làm thành một cái hình tròn không biết rõ đang nhìn cái gì. Ta cùng Hoa Lâm đầu tiên là ở ngoại vi chuyển vài vòng, thật sự là không đường có thể đi, liền mặt dạn mày dày quả thực là chen vào đám người. Dài không mọc mắt a, dẫm lên ta chân có biết hay không? Đây là ai a? Mù chen cái gì? Có hiểu quy củ hay không a? Muốn ăn đòn đi. Từng tiếng chửi rủa tại vang lên bên hai, ta cũng không để ý tới, chỉ lo cúi đầu cùng Hoa Lâm tiếp tục đi đến chen, không biết rõ chen lấn bao lâu thời gian, trước mắt cuối cùng là tùng nhanh hơn một chút, rốt cục xông ra đám người đứng ở phía trước nhất. Không kịp thở một ngụm, ta liền định thần nhìn lại, đã thấy bị bảy người vây quanh ở giữa lại là một cái vừa mới dọn xong pháp đàn bàn trên bờ bảy biện một loạt thăm chúc, mà tại pháp đàn trước thì là đứng đấy bốn người. Bọn hắn mặc khác biệt quần áo, xem ra là đến từ khác biệt mẹ cánh, những người này hẳn là hoàng tử Thụ nói tới thí luyện thắng được người, bọn hắn sẽ cầm tới những cái kia thăm chúc tham gia hai ngày sau Phong Yêu Đại hội. Ta có chút giật mình, mấy trăm trong đám người vậy mà chỉ tuyển ra bốn người này, xem ra mỗi người bọn họ đều là không như bình thường á tiểu nhiên. Mau nhìn. Hoa Lâm đột nhiên dùng tay thọc ta một chút, ta vội vàng theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại bốn người kia bên trong có một cái thai to mặt lớn mập mạp. Hoàng tử Thụ. Ta kinh ngạc một tiếng, nghĩ không ra tiểu tử này vậy mà cũng ở trong đó. Ngay tại ta cùng Hoa Lâm đều kinh ngạc thời điểm, trong đám người chuyển đến rối loạn tưng bừng. Đến rồi đến rồi. Mau nhìn. Trong lúc nhất thời, đám người không tự chủ hướng bên cạnh rời một chút, từng cây bó đuốc cũng đều chiếu hướng về phía một bên. Ta dò xét lấy cổ nhìn lại, chen chúc đám người tự động nhường ra một cái thông đạo, một đạo hắc ảnh từ đó đi ra. Cái này nhân thân xuyên một bộ trường sang màu đen, tóc tản mát tại sau lưng, bên hông buộc lấy một đầu màu đỏ dây lụa, cái này trang phục thấy thế nào đều có chút quen mắt, lại nhìn mặt hắn, âm trầm mà cương nghị, trên trán thình lình có một cái nguyệt nha ấn ký. Ta cùng Hoa Lâm đều là sững sờ, chỉ thấy nam nhân tại ánh mắt của mọi người hạ sải bước hướng đi phát đàn. Ta nhíu chặt lông mày, là hắn. Hoa Lâm cũng là hít sâu một hơi, xem ra quả nhiên là âm quan bố trí cục diện, tiểu nhiên, chúng ta lần này không có tới sai. Ta nhẹ gật đầu, người đến không là người khác, chính là tại dân quốc từng có gặp mặt một lần Nguyệt Phong đạo nhân đồ đệ, Trừ Phong. Chương 323, không tầm thường thắng được người. Chương 323, không tầm thường thắng được người Trừ Phong, Nguyệt Phong đạo nhân đại đồ đệ, hắn còn có một sư muội Khâu Vân. Nghĩ không ra trăm năm đã qua, hắn vậy mà không có chút nào già đi. Trước đó nghe Tuyên Vũ Đình nói qua, hiện tại Khâu Vân đã là Vân Thanh Niên thư ký, lúc ấy ta liền suy nghĩ, nếu như Khâu Vân một mực theo Minh Quốc sống đến hiện đại, như vậy sư minh của nàng hơn phân nửa cũng sẽ xuất hiện. Nghĩ không ra nhanh như vậy liền gặp, chỉ là không biết rõ sư phụ của bọn hắn Nguyệt Phong đạo nhân người ở chỗ nào. Nghĩ tới đây, ta theo bản năng hướng trong đám người né tránh, đồng thời đảo mắt một cái bốn phía muốn tìm được Nguyệt Phong đạo nhân gương mặt già mua kia, kết quả tự nhiên là không tìm được. Lúc này, Trừ Phong chạy tới pháp đàn trước, hắn hướng bốn người kia tượng trưng chắc tay, lập tức cao cao dương lên đầu, dùng một loại ở trên cao nhìn xuống ngữ khí nói rằng, chư vị đều là thí luyện thắng được người, ta sẽ đem thăm chúc phát cho các vị, hai ngày sau đó, các ngươi liền có thể bằng vào thăm chúc đến Di Tùng lĩnh nội địa tham dự Phong Yêu. Bất quá ta phải đem cảnh cáo giảng ở phía trước nói đến đây. Trừ Phong nhìn chung quanh một cái đám người, Phong Yêu đại hội chính là trăm năm khó gặp, ta chủ không hy vọng nhường quá nhiều người không liên hệ tham dự vào, cho nên hai ngày sau đó mấy vị nhiều nhất chỉ có thể mang theo hai vị đệ tử, người còn lại thì là không cho phép tới gần nội địa nửa bước. Nghe rõ chưa? Cuối cùng câu nói này, Trừ Phong là mang theo chút tu vi, cho nên không chỉ có là cách hắn gần người, sợ là ở đây tất cả mọi người nghe được. Chỉ có thể mang hai vị đệ tử. Nói đùa cái gì? Cái này sao có thể được? Chúng ta thật là cố ý chạy tới, vì chính là lấp kín Phong Yêu rầm rộ, sao có thể không để chúng ta tiến? Không được. Chúng ta tuyệt không đáp ứng, tối thiểu cũng phải để mang 10 tên đệ tử a. Không đợi pháp đàn bên trên bốn người nói chuyện, đám người chung quanh đã là nhao nhao thành một đoàn, rất có muốn xử lý Trừ Phong tư thế. Trừ Phong trừng mắt, trên trán Nguyệt Nha ấn ký lập tức phát ra một vệ tu quang, hắn lúc này đoạn quát một tiếng, đều im miệng cho ta. Ngắn ngủi bốn chữ quả thật làm cho ầm ĩ đám người lập tức yên tĩnh trở lại, có rất nhiều người cũng đều không tự chủ lui về phía sau mấy bước, không khó coi ra Trừ Phong khí thế là cỡ nào cứng hãn. Trừ Phong nhìn lướt qua đám người, có thể để bọn hắn mang hai tên đệ tử tiến vào đã là ta chủ bàn cho lớn nhất ân huệ. Bất mãn người hiện tại liền có thể đi. Nếu ai lại ồn ào nháo sự cũng đừng trách ta Trừ Phong hạ thủ vô tình. Ha ha, lúc này, một hồi tiếng cười theo bốn người kia bên trong truyền tới, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn sang, Trừ Phong nhíu nhíu mày, ngươi cười cái gì? Đã thấy một tên mập nện bước bên ngoài bát tự đi về phía trước mấy bước, thế nào? Nhiều chuyện tại trên người của ta, còn không cho ta cười. Nhanh phát thăm chúc a, đừng chậm trễ ta về đi ngủ. Ta cùng Hoa Lâm liếc nhau, đều nín cười lắc đầu, nói chuyện không là người khác, chính là đạo sĩ béo hoàng tử Thụ. Trừ Phong vẻ mặt hắc tuyến, vậy mà không nói gì thêm, mà là đi đến pháp đàn trước cầm lấy một cây tham trúc đưa cho hoàng tử thụ, đồng thời trong miệng nói rằng, Huyền Thành Sơn đại đệ tử hoàng tử thụ. Hoàng tử thụ nghe vậy, tùy tiện đi lên trước nhận lấy tham trúc. Ta lại là trong lòng run lên, Huyền Thành Sơn, Hoa Hạ đạo môn chính tông một trong, tùy tiện hoàng tử thụ lại là Huyền Thành Sơn đại đệ tử. Bên cạnh Hoa Lâm cũng là vẻ mặt kinh ngạc, A Di Đà Phật, quả nhiên, người không thể xem bề ngoài. Trừ Phong lại cầm lấy một cây tham trúc, Long Hoa Sơn trưởng môn Nam Hư chân nhân, một người mặc đạo bào màu tím, tay cầm phất trần lão giản nệ bước chân thư thả đi lên trước một tay nhận lấy tham trúc. Ta nhìn kỹ, vị này Nam Hư chân nhân râu tóc bạc trắng, liền lông mày đều là bạch, nhìn ra đã qua tuổi thất tuần, nhưng tinh thần lại rất quắc thước. Hoa Lâm tiến đến bên hai ta, tiểu nhiên, vị này Nam Hư chân nhân cũng là một vị pháp thuật giới đại lão a. Ta nhẹ gật đầu, Huyền Thanh Sơn cùng Long Hoa Sơn tại Hoa Hạ Tịnh Xương đạo môn chính tông, nghĩ không ra một cái phong yêu đại hội, lại đem cái này hai đại môn phái người tề tiểu. Nhìn ra được, Trừ Phong đối Nam Hư chân nhân vẫn tương đối cung kính, đưa thăm chúc thời điểm không chỉ có chút không lưng, vẫn là hai tay dâng lên, trái lại Nam Hư chân nhân lại là có chút khinh thường. Một màn này treo đến bên cạnh hoàng tử thụ mặt mũi tràn đầy khó chịu. Xích Mi Sơn trưởng môn Tố Nhất sư thái, một người mặc màu vàng nhạt cà sa nữ tử đi lên trước, ta đem đầu tiến đến bên thai Hoa Lâm, tiểu Lâm tử, người sư thái này ngươi hiểu rõ không? Nhìn qua cũng liền 30 tuổi a. Hoa Lâm lắc đầu, dùng tay che khuất miệng của mình, thấp giọng nói rằng, Tố Nhất sư thái đã tiếp cận ngũ tuần, chỉ có điều dáng dấp tuổi trẻ mà thôi, ta hồ nghi nhìn xem hắn, đừng xé, cái loại này hình dạng liền xem như đặt ở đô thị trong đại học cũng là siêu quần bật tụy, làm sao có thể chỉ là dáng dấp tuổi trẻ? Sợ là cùng nàng tu vi có quan hệ a. Hoa Lâm cười thần bí, thật sự là cái gì cũng không gạt được ngươi, không tệ, nghe đồn Xích Mi Sơn hoàn toàn chính xác có một bí thuật, chỉ có trưởng môn có thể tu luyện, ngoại trừ có thể tăng cao tu vi bên ngoài, trọng yếu nhất công hiệu chính là chú nhan nuôi cho. Ta đi. Xích Mi Sơn còn có loại này thuật pháp. Hoa Lâm còn muốn nói điều gì, cách đó không xa Trừ Phong đống nhiên không hiểu thấu nói một câu, Tố Nhất sư thái, sư phụ ta lão nhân gia ông ta còn đang chờ thư của ngươi, hy vọng ngươi có thể chăm chú suy tính một chút. Tố Nhất sư thái nguyên bản bình tĩnh trên mặt thoáng chốc xẹt qua một tia không vui, ngươi trở về nói cho Nguyệt Phong đạo nhân, ta Tố Nhất là khinh thường tại cùng hắn cái loại người này làm bạn. Nói xong, Tố Nhất sư thái cầm qua tham trúc liền đi. Trong lòng ta lại là nổi lên đánh giá thấp, cái này Nguyệt Phong đạo nhân tựa hồ là muốn cầu cạnh Tố Nhất sư thái, sẽ là gì chứ? Mà lúc này, đám người chung quanh bên trong sát thực truyền đến khác thanh âm. Thật không nghĩ tới, đường đường Phật gia sư thái vậy mà cùng một cái lao đạo nối liền với nhau, thật đúng là không biết xấu hổ đúng vậy à? Cái này Tố Nhất sư thái ngày bình thường nhìn xem là không đến một tia phong trần, thật không nghĩ tới ta thật sự là có chút im lặng, đây đều là những người nào a? Hoa Lâm càng là liên tục lắc đầu. Mà tại lúc này, trong bốn người chỉ còn lại một người còn không có cầm tới thăm chúc, người kia cũng không đợi Trừ Phong niệm danh tự, chính mình trực tiếp đi đi qua, đưa tay nói rằng, lần này đến phiên ta đi. Người này thanh âm khàn giọng, đột nhiên nghe xong lại phân biệt không ra là nam hay là nữ. Hắn từ đầu đến chân đều được áo bào đỏ, lộ ra ngoài khuôn mặt bên trên có một mảnh nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, nhìn qua giống như là bị hỏa phần bước qua, dưới ánh lửa làm nổi bật lên, lộ ra mười phần quỷ dị cùng kinh dị. Trừ Phong đem cuối cùng một cây thăm chúc đưa cho hắn, chạy theo làm liền có thể nhìn ra hắn có chút ghét bỏ người này, dường như tại kiêng kỵ lấy cái gì. Các hạ chính là Hồng Vu sư Đa Trạch a. Hắc hắc, được gọi là Đa Trạch Hồng Vu sư chỉ lo toét miệng cười, mặc dù hắn không có trả lời Trừ Phong, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn thừa nhận. Hồng Vu sư ta lẩm bẩm một câu, trong lòng yên lặng nhớ kỹ vị này Đa Trạch. Lúc này, Trừ Phong phất phất tay, tốt các vị, tham chúc đã cấp cho hoàn tất, mời tại hai ngày sau đúng giờ tiến về Di Tùng lĩnh nội địa, đến lúc đó ta sẽ an bài người đem nội địa vị trí chính xác nói cho các vị, hiện tại đều mời trở về đi. Chương 324, mang ta đi Phong Yêu đại hội. Chương 324, mang ta đi Phong Yêu đại hội, hiện tại cũng mời trở về đi. Biết cùng mình không có quan hệ gì, đám người tất cả đều hậm hực tán đi, trên mặt của mỗi người đều mang vẻ mặt thất vọng, có ít người tại chỗ không dám nói gì, chờ Trừ Phong sau khi rời đi, mới bắt đầu hò hét ầm ĩ hùng hùng hổ hổ. Ta cùng Hoa Lâm bởi vì đẩy ra đội ngũ ở giữa nhất bên cạnh, cho nên nhất thời không động được bước chân, chỉ có thể chờ người phía trước tất cả đều rời khỏi khả năng rời đi. Thừa dịp lúc này, ta quay đầu nhìn một cái cầm thăm chúc bốn người, bọn hắn đã bị một số người nhóm vây quanh, nghĩ đến hẳn là riêng phần mình sơn môn đệ tử. Chỉ có bên người Hồng Vu sư Đa Trạch không cùng ban, là hắn tự mình một người. Hoa Lâm nhỏ giọng hỏi ta, chúng ta đến lúc đó thế nào đi bảo? Ta lắc đầu, tạm thời còn không biết, còn có hai ngày, chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp à, bất kể như thế nào nhất định phải đi Di Tùng lĩnh nội địa cứu một thanh gia. Hơn 20 phút, người đã đi được không sai biệt lắm, ta cùng Hoa Lâm lúc này mới theo lúc đến đường trở về. Hồ Nhiên huynh đệ, Hoa Lâm huynh đệ. Một tiếng kêu hô từ phía sau truyền đến, chúng ta dừng bước lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hoàng tử tụ đông 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 chạy tới, dường như đại địa đều đi theo rung động mấy lần. Thu tử, chúc mừng ngươi, lấy được Phong Yêu đại hội ra trận quán. Ta vừa cười vừa nói. Hoàng tử thụ lắc lắc hơi dài không ngăn tóc, cái gì Phong Yêu đại hội? Ta căn bản liền không có hứng thú, là sư phụ ta không phải để cho ta tới thăm gia, ta thật sự là không tránh thoát mới tới, không nghĩ không cẩn thận liền thông qua thí luyện rồi, đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Ai Hoa Lâm lắc đầu cười một tiếng, Huyền Thành Sơn đại đệ tử quả nhiên không tầm thường, tùy tiện liền có thể thông qua thí luyện, xem ra bản lĩnh của ngươi không nhỏ à? Đúng rồi, không biết rõ vị kia Trừ Phong giữ lại cho các ngươi là dạng gì thí luyện. Hoàng tử thụ nhìn bốn bề một cái, kỳ thật cũng không có gì, tại trong Di Tùng lĩnh này có một chỗ là quên đầm, bọn hắn không biết từ nơi nào bắt tới một đống tà vật, riêng phần mình môn phái phái người tham gia, ai có thể tại không cách dùng khí giới tình huống chế phục tà vật, coi như thắng được ta nhớ được tham gia chừng hơn 110 người đâu, cái này không cuối cùng chỉ còn lại chúng ta bốn người, ai? Đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Hoa Lâm nhướng mày, ngươi trước đừng quản đi chỗ nào nói rõ lý lẽ, vị kia Trừ Phong là lai lịch thế nào, các ngươi đều biết sao? Hoàng Tử Thụ khoát tay áo, không quan tâm từ đâu tới, cùng ta cũng không quan hệ, ta đang muốn chen một câu miệng, bên cạnh lại chuyển tới một lão giả thanh âm. Hoàng sư điệt lời ấy sai rồi, nghe tiếng nhìn lại, đã thấy người mặc đạo bào màu tím Nam Hư chân nhân cùng Tố Nhất sư thái chậm rãi đi tới. Ta cùng Hoa Lâm liền đội vàng không người hành lễ, làm tự giới thiệu, dù sao cũng là danh môn chính phái trưởng môn nhân, tự nhiên là muốn cung kính chút. Nam Hư chân nhân khẽ gật đầu, ánh mắt lại là tại trên người của ta quét lại quét, mà Tố Nhất sư thái thì là yên lặng nhìn qua Hoa Lâm, Thiên La tự. Chắc hẳn phụ thân ngươi chính là Lại Đầu Thiền sư. Hoa Lâm sững sờ, chính là, nghĩ không ra Tố Nhất sư thái sẽ biết phụ thân ta. Tố Nhất sư thái mỉm cười, Thiên La tự mặc dù là tiểu môn phái, nhưng phụ thân ngươi Lại Đầu Thiền sư danh hào tại pháp sư giới cũng không nhỏ. Nói đến đây, nàng vừa nhìn về phía ta, lại là không hề nói gì, khiến cho ta vẫn rất xấu hổ. Hoàng Tử Thụ dùng tay kéo Nam Hư chân nhân râu trắng, Nam Hư sư thúc, ta liền kỳ quái, một cái phong yêu đại hội mà thôi, ngài cùng sư phụ ta vì cái gì đều để ý như vậy? Ngài con đích thân đến. Đối với Hoàng Tử Thụ vô lý, Nam Hư chân nhân cũng chỉ là lườm hắn một cái, hoàn toàn không có trước đó đối đãi Trừ Phong cái chủng loại kia khinh thường. Ngươi biết cái gì? Chắc hẳn sư phụ ngươi cũng nói cho ngươi biết, cái này Trừ Phong chính là âm con người, lần này phong yêu đại hội tuyệt đối không có đơn giản như vậy, bằng không vì cái gì liền luôn luôn yêu thích yên tĩnh Tố Nhất sư thái cũng tới. Bao quát kia lâu không lộ diện Đa Trạch không phải cũng một thân một mình lộ diện sao? Hoàng Tử Thụ nhẹ gật đầu, ngài nói cũng có lý, ai đúng rồi, sư thái, vừa rồi cái kia Trừ Phong cùng ngươi nói cái gì, sư phụ hắn đang chờ ngươi tin, có ý tứ gì à? Không phải là, hắc hắc, uy, ngươi nói cái gì à? Tố Nhất sư thái không nói chuyện, cùng ở sau lưng nàng một cái tiểu nhi cô cũng là sinh không nhỏ khí. Hoàng Tử Thụ gãi đầu một cái, ta nói đùa, nói đùa. Kia cái gì, mọi người liền đừng ở chỗ này hao tổn, chúng ta xuống núi thôi. Nói chuyện, hắn liền lôi kéo ta cùng Hoa Lâm vui sướng hài lòng hướng dưới núi đi đến. Từ đầu đến cuối, Nam Hư chân nhân cùng Tố Nhất sư thái đều không có cùng ta nói một câu, ta cũng có thể hiểu được, dù sao ta không môn không phái, cũng không có cái gì quan hệ bằng ấy, tại những này danh môn đại lao trong mắt, bất quá chỉ là bất nhập lưu hậu sinh vãn bối mà thôi. Ta cũng không quan tâm những này, ta chỉ là lo lắng những này danh môn đại lao đến lúc đó sẽ thế nào phong yêu, thế nào đối phó một thanh. Suy nghĩ lung tung ở giữa chúng ta đã xuống núi về tới trên trấn, kết quả lại là thấy được có chút hùng vĩ một màn, mỗi nhà khách sạn trước cửa đều sắp xếp lên trường long. Sau khi nghe ngóng mới biết được, những cái kia không cách nào quan chiến người của Phong Yêu Đại hội đều tại giải quyết trả phòng thủ tục, nghĩ đến bọn hắn là hoàn toàn thất vọng. Chen qua xếp hàng trường long, chúng ta về tới chính mình khách sạn, xảo chính là Hoàng Tử Thụ cùng Nam Hư chân nhân chờ người cùng ta nhóm ở là cùng một nhà khách sạn. Tiến khách sạn đại môn, ta liền đem Hoàng Tử Thụ lôi đến gian phòng của ta, theo trong ba lô lấy ra một chút linh thành đặc sản nhét vào trong ngực của hắn, khiến cho Hoàng Tử Thụ vẻ mặt một bước. Không chờ ta nói chuyện, hắn trước hết giật ra một túi đồ ăn vặt ngay, trong miệng lại nói, cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi, đừng nghĩ dùng ăn hủ hóa ta, nói đi, có phải là có chuyện gì hay không cầu ta. Ta cười hắc hắc, thụ tử, kỳ thật ta cũng không cái gì quá đại sự nhì, đối với ngươi mà nói rất dễ dàng liền làm được, ta cũng liền không quên co, kia cái gì không chờ ta nói chuyện, Hoàng Tử Thụ liền đưa tay ngăn cản lời đầu của ta, yên tâm đi. Có chuyện gì là ta làm không được, chỉ cần không phải dẫn ngươi đi Phong Yêu đại hội, cái khác ca đều có thể hài lòng ngươi. Nghe xong lời này, ta lúc này theo trong ngực hắn đem đồ vật đoạt trở về. Hoàng Tử Thụ một chút liền gấp, thế nào đây là? Còn động thủ lên rồi. Cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi, huynh đệ, ngươi sẽ không thật là muốn đi tham quan Phong Yêu đại hội à? Không sai, bằng không ta thật xa chạy tới cái này địa phương cất chim cũng không có làm gì tới. Hoàng Tử Thụ từ trong tay của ta đoạt lấy đồ ăn, một bên hướng miệng bên trong nhét, một bên lật mắt nói, cũng là không phải là không được, Trừ Phong nói nhiều nhất chỉ có thể mang hai tên đệ tử, ta đệ tử của Huyền Thanh Sơn cũng đều đối Phong Yêu đại hội tràn ngập tò mò, bất quá nghe xong hắn muốn nhả ra, ta liền vội vàng hỏi, bất quá cái gì? Hoàng Tử Thụ nhìn ta cùng Hoa Lâm một cái, nếu như các ngươi có thể đánh bại cùng ta cùng đi những cái kia Huyền Thanh Sơn đệ tử, để bọn hắn thua tâm phục khẩu phục, ta liền có thể để các ngươi cùng ta cùng đi Phong Yêu đại hội. Về phần sư phụ ta nơi đó, lão nhân gia ông ta từ trước đến nay đều là lấy thực lực nói chuyện chủ, chỉ cần thực lực ngươi mạnh, hắn cũng sẽ không còn nhiều. Nghe đến đó, ta cùng Hoa Lâm liếc nhau một cái, quyết định như vậy đi. Chương 325, Hồng Vũ sư Đa Trạch. Chương 325, Hồng Vũ sư Đa Trạch quyết định như vậy đi. Thấy ta cùng Hoa Lâm bằng lòng thống khoái như vậy, Hoàng Tử Thụ cũng là sửng sở, ngươi, hai người các ngươi được không? Ta cảnh cáo nhưng phải nói ở phía trước, nếu là bị sư đệ của ta đả thương, ta cũng không chịu trách nhiệm đưa các ngươi đi bệnh viện à. Hoa Lâm cười cười, kia nếu là chúng ta đem ngươi sư đệ đả thương, có phải hay không cũng không cần đưa bọn hắn đi bệnh viện. Khẩu khí thật lớn. Trước cửa phòng đông nhiên truyền đến một tiếng gào to. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tuổi trẻ đạo sĩ đang đứng tại cửa ra vào, ánh mắt sáng rực nhìn qua chúng ta. Hoàng Tử Thụ vội vàng đem trong tay đồ ăn vặt ném vào trên giường, Mạnh Thần, ngươi, các ngươi sao lại tới đây? Ta cũng nhắc nhở ngươi, nếu là đem ta ăn bụng đồ ăn vặt sự tình nói cho sư phụ, chờ trở lại Huyền Thanh Sơn sau, ta liền để ngươi quét một tháng sơn. Được xưng Mạnh Thần đạo sĩ vẻ mặt bất mãn đi đến, đại sư minh, ta là tới bảo ngươi trở về phòng nghỉ ngơi, nghĩ không ra nhưng ngươi ở chỗ này làm lên giao dịch. Ngươi cũng chớ nói lung tung, ta làm giao dịch gì? Bất quá chỉ là không đợi hắn nói hết lời, ta liền đứng dậy cười nói, Mạnh đạo trưởng, lời nói mới rồi ngươi cũng đều nghe được, nhìn ngươi tức giận như vậy, chẳng lẽ sợ? Ngươi nếu là sợ lời nói quên đi, ta cùng bằng hữu của ta lại đi tìm người khác, liền không làm khó ngươi nhóm Huyền Thanh Sơn. Hoàng tử Thụ nghiêng lườm ta một cái, không hề nói gì, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Mạnh Thần, "Sư đệ." Hắn liền loại lời này nói hết ra, "Ngươi nếu là còn có thể nhẫn lời nói, kia. Yeah. Vậy đi đâu nói rõ lý lẽ đi." Mạnh Thần lúc này bố đuổi, chỉ vào cái mũi của ta trách mắng, đương nhiên nhịn không được. "Đi, nhà này khách sạn có cái hậu viện, chúng ta cái này đi đấu một trận." Nói xong liền giận đùng đùng đi ra ngoài, ta cùng Hoa Lâm nhìn nhau cười một tiếng, sau đó liền đi theo ra ngoài phòng, Hoàng tử Thụ cũng theo sát phía sau. Khách sạn hành lang vốn là chật hẹp, hiện tại lại là trả phòng giờ cao điểm, cho nên trong hành lang tụ tập rất nhiều người, mà lúc này Mạnh Thần hiển nhiên là tức đi lên, hắn một đường mạnh mẽ đâm tới không ngừng mà thôi tán cản đường người. "Vị này Mạnh đạo trưởng có phải hay không tính tình quá lớn?" Hoa Lâm lại gần hỏi ta. "Ân, ta cũng không nói nhiều lời quá đáng a. Làm sao lại tức thành dạng này?" Hoàng tử Thụ lại là không chê sự tình lớn, không quan tâm hắn, tiểu tử này từ trước đến nay cứ như vậy, tính tình cực kỳ ngang tàng, nếu như các ngươi có bản lĩnh, liền thay ta giáo huấn một chút hắn a, ta bất đắc dĩ thở dài, chỉ muốn mau sớm kết thúc cái này nhàm chán cho xiết. Lúc này, Mạnh Thần càng chạy càng nhanh, đã ra khỏi cửa sau tiến vào hậu viện, ta cùng Hoa Lâm nhanh đi vài bước nghĩ đến muốn đuổi kịp đi, lại chợt nghe hậu viện truyền đến a một tiếng hét thảm. Ta đầu tiên là sửng sở, tranh thủ thời gian buông ra bước chân đuổi theo. Vừa ra cửa sau, đang thấy một bóng người bay tới ngã ầm ầm ở trên mặt đất, trong miệng lúc này phun ra một đốm máu, tập trung nhìn vào, quằn xuống đất chính là Mạnh Thần. Hai tay của hắn chống đất lơm lớm lo sợ bò lên, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào đối diện, trong ánh mắt mang theo mắt không giấu được hoảng sợ. Ta theo ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện, đã thấy cả người khoác lụa hồng bào người vẻ mặt hung ác nham hiểm trừng mắt Mạnh Thần, trong miệng còn không nhẹ không nặng nói, "Danh con, đi đường đến nhìn một chút." Nói xong, hắn hất lên áo bào đỏ quay người liền đi, người này chính là kia bốn cái có tư cách tiến vào Phong Yêu đại hội trong đó một vị, Hồng Vu sư Đa Trạch. Cái kia hé mở bò đầy màu đen vết sẹo mặt, lúc này nhìn qua càng là so trước đó nhiều hơn mấy phần âm tàn. Mạnh Thần một tiếng đều không dám kít, mau để cho mở một con đường, mà Đa Trạch theo hắn bên người đi qua thời điểm, đã tránh ở một bên Mạnh Thần bỗng nhiên lại kêu thảm một tiếng ngã xuống đất, toàn thân cao thấp không ngừng co quắp, trong miệng thẳng hướng ra phun bọt mép tử. "Hừ, đồ vô dụng." Bước xuống câu nói này, Đa Trạch lách mình liền đi. Hắn chúng vu thuật Hoa Lâm tại bên tai ta nhanh chóng nói một câu. Ta nhướng mày, lúc này đưa tay ngăn cản Đa Trạch đường đi, Đa Trạch giẫm chân xuống quay đầu nhìn về phía ta, "Ngươi có chuyện gì sao?" Vu thuật từ trước đến nay đều là một loại làm cho người nhìn không thấu thuật pháp, nếu như dùng tại chính đồ có thể tạo phúc tương sinh, nếu như dùng để làm ác, vậy coi như là làm người đau đầu đổ vật. Dưới mắt trong Mạnh Thần vu thuật, nếu như Đa Trạch không tự thân vì hắn xử lý lời nói không chừng vẫn thật là có thể làm chết người đến. Nghĩ tới đây, ta cả cười cười, "Thế nào? Đả thương người liền muốn đi sao?" Đa Trạch nhìn ta, trong mắt lộ ra không quan trọng. "Ngươi không phải Huyền Thanh Sơn đệ tử?" "Thật sự là hắn không phải ta Huyền Thanh Sơn đệ tử, bất quá hắn là ta Hoàng tử Thụ huynh đệ." "Làm gì, ngươi không phục sao?" Lúc này Hoàng tử Thụ mới đi tới, lúc này trung quanh đã vây đầy người xem náo nhiệt, liền Tố Nhất Sư Thái cùng Nam Hư chân nhân cũng ở trong đó, chỉ có điều hai người này chỗ đứng tương đối dựa vào sau, không rất dễ dàng bị phát hiện. "Hừ." Đa Trạch hừ một tiếng, khinh thường nhìn xem Hoàng tử Thụ, liền xem như sư phụ ngươi tới cũng không dám cùng ta như vậy nói chuyện, ngươi thì tính là cái gì? "Đừng tội ngu bức. Sư phụ ta căn bản cũng không đem ngươi cái này bảng môn tà đạo để vào mắt, lão nhân gia ông ta cũng không có ít tại Huyền Thanh Sơn đám đệ tử trước mắng qua ngươi, ngươi còn cảm thấy mình thật không tệ, đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi." Nghe xong lời này, Đa Trạch khỏe miệng lập tức liền run rẩy, Hoàng tử Thụ tiến đến bên hai ta, "Hồ Nhiên huynh đệ, cái này người quái dị hôm nay hoàn toàn đắc tội ta Huyền Thanh Sơn, bất quá ta hiện tại cần phải nhanh một chút cứu sư đệ ta, ngươi trước giúp ta đỉnh lấy đừng để hắn chạy, chỉ cần có thể kiên trì tới ta cứu xong sư đệ, ta liền đáp ứng dẫn ngươi đi Phong Yêu đại hội." Ta trong lòng hơi động, trong lòng tự nhủ Hoàng tử Thụ mặc dù tinh minh rồi một chút, nhưng cái này xác thực vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, dù sao ta này tới mục đích đúng là đi Phong Yêu đại hội. "Trong Mạnh Thần vu thuật, ngươi có biện pháp cứu hắn?" Ta hồ nghi nhìn xem Hoàng tử Thụ. "Đương nhiên, ta sẽ không cầm mệnh của hắn nói đùa." Hoàng tử Thụ khó được đứng đắn một lần, "Ta lựa chọn tin tưởng hắn." "Ha ha, ha ha ha." Đa Trạch đông nhiên ngửa đầu cười ha hả, cười toàn thân run run không ngừng, liền áo bào đỏ mũ cũng từ trên đầu rớt xuống, lúc này ta mới phát hiện, hắn nửa bên da đầu cũng là bò đầy vết sẹo, này tấm tôn vinh, muốn nói so quỷ kinh dị là một điểm không đủ. Sau khi cười xong, hắn cái này chỉ vào Hoàng tử Thụ, mặc dù Huyền Thanh Sơn trưởng môn không có tới, nhưng là hôm nay người của pháp thuật giới cũng tới không ít, huống mà còn có Nam Hư chân nhân cùng Tố Nhất Sư Thái ở đây. Vậy ta liền ngay ở trước mặt những người đó thay Huyền Thanh Sơn trưởng môn thật tốt quản dạy các ngươi một phen, để các ngươi biết biết cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng. Trong lúc nhất thời, nguyên bản trả phòng muốn đi người tất cả đều buông xuống trong tay hành lý, một bộ xem kịch vui dáng vẻ, trong đó có người còn trêu chọc nói, "Cũng tốt, không nhìn thấy Phong Yêu, nhìn xem Hồng Vu sư vu thuật cũng coi là chuyến đi này không tệ." "Không sai, ta ngược lại muốn xem cái này bất nhập lưu tiểu tử là chết như thế nào." "Ha ha, vô danh tiểu bối cũng dám khiêu khích Hồng Vu sư Đa Trạch. Lần này có thể có trò hay để nhìn trào phúng." Âm thanh giễu cợt âm thanh bên tai không dứt, ta không có bất kỳ cái gì phản bác, Nam Hư chân nhân cùng Tố Nhất Sư Thái ẩn nấp trong đám người cũng là không nói câu nào. Nhưng lúc này Đa Trạch lại là hăng hái nhi, hắn đông nhiên chỉ vào người của ta sách nói, "Tiểu tử, chúng ta đánh cược thế nào?" "Cái gì cược?" Chương 326, đấu pháp Hồng Vu sư. Chương 326, đấu pháp Hồng Vu sư. "Cái gì cược?" Ta hiếu kỳ hỏi hắn. Đa Trạch lại là đối ta khoát tay áo, "Ngươi không phải người của Huyền Thanh Sơn, cho nên không có tư cách cùng ta cược, ta muốn cùng hắn cược." Đa Trạch nhìn về phía Hoàng tử Thụ. Lúc này, Hoàng tử Thụ đang luống cuống tay chân giúp Mạnh Thần chữa thương, hắn cũng không ngẩng đầu lên hỏi, cái gì cược?
Mau nói.
Hừ, rất đơn giản, đối ở mà nói lại cực kỳ đơn giản. Một hồi đấu pháp bên trong, nếu như ta thắng, như vậy ở đây Huyền Thanh Sơn đệ tử nhất định phải trước mặt mọi người quỳ ở trước mặt ta, nói một câu Huyền Thanh Sơn chỉ là hư danh không bằng heo chó, chúng ta bằng lòng phụng đa trạch là mới trưởng môn.
Cái gì?
Nói đùa cái gì? Trong lúc nhất thời, ở đây đệ tử của Huyền Thanh Sơn tất cả đều vỡ tổ, hơn 10 người đệ tử cầm trong tay pháp kiếm vây quanh đa trạch.
Đa trạch nhíu lông mày, đùa cái gì?
Ta bất quá là để các ngươi nói một câu nói đùa để cho ta khoái hoạt mà thôi, nếu thật muốn để ta làm Huyền Thanh Sơn trưởng môn, ta còn thực sự không nguyện ý, nhìn một cái các ngươi nguyên một đám bóng loáng mặt phấn dáng vẻ, nhìn xem liền buồn nôn.
Nói nhảm đừng nhiều lời, ngươi đến cùng có dám hay không đánh cái này cược?
Hoàng tử thụ hết to mặt bụng, vậy nếu là ngươi thua nữa nha?
Ta thua.
Ha ha.
Mặc cho các ngươi xử trí.
Đại sư Minh.
Không thể.
Một cái Huyền Thanh Sơn đệ tử chạy đến bên người Hoàng tử thụ, tuy nói đa trạch lao tặc chỉ để chúng ta nói một câu nói đùa, nhưng cũng liên quan đến ta Huyền Thanh Sơn trăm ngàn năm qua danh dự, càng liên quan đến Huyền Thanh Sơn đệ tử mặt mũi. Không được giao cho một cái chút nào người không liên hệ trong tay.
Kia Huyền Thanh Sơn đệ tử còn vô tình hay cố ý liếc mắt ta một cái, nói tiếp, huống hồ hắn đến cùng là thực lực gì chúng ta ai cũng không rõ ràng, nhìn bộ dáng kia của hắn cũng không giống là cao nhân.
Đại sư Minh,
ngươi có thể tuyệt đối không thể cầm sư môn danh dự nhìn trò đùa a, coi như sư phụ lão nhân già ông ta tại cũng là sẽ không đồng ý.
Đạo sĩ kia ba giống súng máy như thế nói hồi lâu, hoàng tử thụ lại là bình tĩnh hỏi một câu, sư đệ, vậy ngươi có bản lĩnh hay không cùng đa trạch một trận chiến?
Ta
không được. Hoàng tử thụ nhún vai, đã ngươi không được, vậy ta liền không nghe ngươi nói xong.
Hoàng tử thụ xông đa trạch cười cười, cái này cược ta đánh.
Đại sư Minh,
đủ.
Đến cùng là ai là Huyền Thanh Sơn đại sư Minh?
Là nghe các ngươi vẫn là nghe ta?
Hồ Nhiên huynh đệ, ta thật là đem Huyền Thanh Sơn danh dự đều giao cho trong tay ngươi, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng.
Ta mỉm cười, ta hết sức muốn đấu pháp,
đều dựa vào sau,
đều dựa vào sau.
Không biết là ai hô một tiếng nói, đám người vây xem lập tức hướng rút lui mấy bước, trở lại đầy đủ không gian.
Ta quay đầu nhìn lướt qua, chúng đệ tử đặc biệt vì Nam Hư chân nhân cùng Tố Nhất sư thái tránh ra ánh mắt, có thể hai vị này vẫn như cũng là một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ.
Tiểu tử, hiện tại trực tiếp nhận thua còn kịp, miễn cho một hồi chịu nỗi khổ ra thịt.
Đa Trạch Quỷ vừa cười vừa nói,
ta hoạt động một chút tứ chi, bớt nói nhiều lời, cái dám thiếu thả, muốn động thủ liền mau chóng, ta vẫn chờ đi ngủ đâu.
Ngu xuẩn.
Đa Trạch giận quát một tiếng, hất lên áo bào đỏ cư trú hướng ta vào tới, thấy ta đứng đấy bất động, lại lên tiếng hô, vô chi bọn chuột nhắt, cuồng vọng đến cực điểm. Hắn bỗng nhiên dừng bước theo áo bào đỏ bên trong móc ra một sấp màu đen người giấy, tiện tay hướng ta dương đi qua, màu đen người giấy trên không trung cấp tốc xoay chuyển, mang theo một luồng kinh phong.
Ta ngưng mắt xem xét, người giấy trên mặt không biết rõ bị thứ gì điểm ra hai cái con mắt đỏ ngầu cùng một trường cái miệng nho nhỏ, trên không trung phát ra rồi nhi cười quái dị, giống như là hải tử như thế.
Trong chớp mắt liền thổi qua đến lơ lửng tại quanh thân, đem ta bao bọc vây quanh.
Đa Trạch trong miệng thốt ra liên tiếp ta nghe không hiểu lời nói, vây quanh ta người giấy lúc này từ miệng sông phun ra một cỗ màu đỏ gây mùi khí thể, bởi vì giấy quá nhiều người, màu đỏ khí thể thoáng chốc liền đem ta tầng tầng bao khỏa.
Khí thể tuy là màu đỏ, nhưng trước mắt ta lại là đen kịt một màu, dường như bị nhốt ở nhộng bên trong, mới đầu còn không có gì, nhưng ta rót đầy đã cảm thấy toàn thân nhói nhói không ngừng, tựa như là có hàng trăm hàng ngàn căn châm nhỏ đồng thời hướng trong da của ta đâm.
Tiểu tử, ngươi nếu là hiện tại quỳ trên mặt đất cầu ta, ta ngược lại thật ra có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không dùng đến một phút thời gian, ngươi toàn thân làn da đều sẽ bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, mùi vị đó thật là sống không bằng chết ta, ha ha, bởi vì ta bị kia màu đỏ khí thể bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, cho nên căn bản là không nhìn thấy bên ngoài, nhưng là có thể nghe được đa trạch kia thanh âm phách lối.
Ta không nói gì, mà là lấy ra một chương linh phủ kẹp cùng ngón giữa và ngón trỏ ở giữa, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, thiên vô kỵ, âm dương vô kỵ, không gì kiêng kỵ.
Vô kỵ không sợ, không sợ không thanh.
Thu.
Trong tay linh phủ đột nhiên lắc một cái, tụ lại tại quanh thân màu đỏ khí thể lập tức nghịch kim đồng hồ xoay tròn lấy hướng lên lướt tới, vòng xoay giống như bị một mạch hút vào bên trong linh phủ.
Hắc ám tán đi, trước mắt rộng mở trong sáng, ta con mắt thứ nhất nhìn thấy được đa trạch vẻ giật mình, bốn phía cũng tất cả đều yên tĩnh trở lại, chỉ có Hoa Lâm ở một bên khẽ mỉm cười.
Ta đem lá bùa vò nát tiện tay ném ra ngoài, trước đa trạch bối, ta khuyên ngươi vẫn là xuất ra chút bản lĩnh thật sự à, không cần để cho ta đa trạch khỏe miệng giật một cái, duỗi ra hai tay ngón giữa và ngón trỏ phân biệt che mình tả hữu mắt, trong miệng nói lẩm bẩm. Một giây sau chúng quanh màu đen người giấy bỗng nhiên vây quanh ta nhanh chóng quay vòng lên, nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh.
Ta nhướng mày, một cái tay cấp tốc sở về phía ba lô, cơ hồ cũng ngay lúc đó, một trang giấy người đột nhiên xông tới đỉnh đầu của ta, ba một tiếng vỡ thành vô số giấy mảnh rơi xuống.
Làm giấy mảnh rơi vào tóc ta bên trên lúc ta mới phát hiện kia căn bản cũng không phải là giấy mảnh, mà là từng cái to bằng móng tay hát trùng.
Hát trùng vừa rơi xuống liền bay nhảy cánh hướng thai mắt của ta trong miệng mũi chui, ta gấp vội vươn tay đi cản, nhưng vẫn là có một cái tiến vào trong mắt, ta thoáng chốc cảm thấy ánh mắt giống như là bị nhỏ một giọt axit sùn phiu di.
Cứ việc ta dùng mí mắt đem kia côn trùng chết, nhưng vẫn là đau hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời loại này lại đau lại cảm giác khó chịu còn đang kéo dài.
Ta biết đám côn trùng này nhất định không đơn giản, thế là vội vàng lấy ra một bình pháp nước hướng trong mắt đi dọn, có thể lúc này, những cái kia màu đen người giấy ba toàn bộ đều biến nát ấy, trên trăm con tiểu phi trùng hướng ta đánh tới.
Cùng lúc đó, Đa Trạch bỗng nhiên đến trước một trường bố tại lồng ngực của ta, lần này ta chịu chính là rắn rắn chắc chắc, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, ngực bên trong là rời sông lấp biển, vừa mới đứng vững, kia đến không hết tiểu phi trùng liền phô thiên cái địa giống như bay tới.
Những vật này mặc dù nhìn xem không đáng chú ý, nhưng đầy đủ trong khoảng thời gian ngắn đem ta sống xé, huống mà còn có một cái đa trạch tùy thời tùy chỗ đều sẽ chui ra ngoài hạ độc thủ. Vừa nghĩ đến đây, ta liền xuất ra một đoàn vàng óng ánh đổ vật đối với kia đếm không hết phi trùng ném ra ngoài, chính là thất tiền hoàng kim võng. Thất tiền hoàng kim võng ở giữa không trung cấp tốc triển khai, bao lại tiểu phi trùng, mặc dù theo lớn nhỏ bên trên nhìn mắt lưới đầy đủ lọt mất tiểu phi trùng, nhưng cái này dù sao cũng là pháp khí, chỉ cần tại hoàng kim võng phạm vi bên trong, tiểu phi trùng liền tuyệt không đường sống. Ông, bảy cái đồng tiền đồng thời phát ra một tiếng vang minh, hoàng kim võng kim quang bốn phía, vô số tiểu côn trùng lập tức hóa thành máu đen rơi trên mặt đất, trong chớp mắt liền toàn quân bị diệt. A, cái này hiện trường một mảnh xôn xao, mà ta lại là từng bước một đi hướng đã ngây người như phong đa trạch. Chương 327, âm sinh chi quỷ. Chương 327, âm sinh chi quỷ. Hiện trường một mảnh xôn xao, mà ta lại là từng bước một đi hướng đã ngây người như phong đa trạch. Ngươi rốt cuộc là người nào? Đa trạch cắn răng nghiến lợi hỏi. Ta giang tay ra, ta vô danh tiểu bối mà thôi, ta biết trước đa trạch bối còn không có xuất toàn lực, cái này không tốt lắm, nếu là đấu pháp vậy thì phải toàn lực ứng phó, ngươi không cần để cho ta, nếu không ta sẽ cảm thấy ngươi không tôn trọng ta. Đa trạch kia nửa bên mang theo vết sẹo mặt rút mạnh mấy lần, tiểu tử, ngươi nói không sai, ta xác thực còn không có xuất toàn lực, cũng là vì cho ngươi giữ lại mặt mũi, bất quá đã ngươi muốn chết, vậy thì đừng trách ta vô tình. Nói đến đây, hắn đảo mắt một cái đám người chung quanh, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Nam Hư chân nhân cùng Tố Nhất sư thái, các ngươi đều thấy được, ta vốn không tâm ham chiến, nhưng tiểu tử này cảm thấy ta không tôn trọng hắn, dưới mắt ta cũng chỉ đành toàn lực ứng phó, nhưng là phải đem nói trước, đấu pháp vô tình, nếu là có thương vong gì gì đó, có thể không trách được ta trên đầu đa trạch. Không có cái kia cần thiết một mực trầm mặc, Nam Hư chân nhân rốt cục mở miệng, hắn nện bước bước chân thư thả trong đám người đi ra, đầu tiên là ý vị thâm trường nhìn ta một cái, sau đó nói với đa trạch, đấu pháp vẫn là điểm đến là dừng, huống hồ vừa rồi mặc dù chỉ là đơn giản mấy hiệp, nhưng cũng đủ để chứng minh ai thắng ai thua, đa trạch, bần đạo cho rằng không tiếp tục đấu nữa cần thiết. Ha ha. Nam Hư chân nhân, ta ngược lại thật ra có chút kỳ quái, tiểu tử này chưa hề tại pháp thuật giới lộ mặt qua, hắn đến tột cùng là ai? Ngươi sẽ trước mặt nhiều người như vậy nói đỡ cho hắn? Ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực thủ hạ lưu tình. Nam Hư chân nhân nuốt nuốt râu ria, không nói gì, Tố Nhất sư thái cũng là nhàn nhạt nói một câu, "Đa Trạch, ngươi sợ là sai lầm, chân nhân không phải tại thay vị trẻ tuổi kia nói chuyện, mà là tại thay ngươi nói chuyện." Lời vừa nói ra, hiện trường vang lên lần nữa một hồi ồn ào, Đa Trạch mặt mày một nheo, lập tức lóe ra hai đạo hồng quang, "Hừ, hai vị sợ là nghĩ nhiều, đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút hắn đến cùng có bản lĩnh gì à?" Dứt lời, Đa Trạch đột nhiên khoanh chân ngồi dưới đất, lúc này ta mới nhìn đến, hắn vậy mà không có mặc giày, vẫn luôn là chân trần. Kia bẩn đến cực hạn trên chân đã làm mài ra một tầng thật dày vết chai, nhìn qua có chút buồn nôn. Chỉ thấy hắn hai cánh tay ngón tay hơi bệnh, đặt ở ngồi xếp bằng trên đầu gối, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, "Vô thượng tôn sư, đệ tử đa trạch ở đây bị sơn uy, nguyện tôn sư ban thưởng ta thật nguyện, lấy trừ yêu tà lại sau này ta liền nghe không hiểu hắn đang nói gì." Mà lúc này, trong đám người không chỉ là ai hô một tiếng nói, "Triêu Linh, đa trạch là tại Triêu Linh." "A, Triêu Linh, đa trạch làm thật." Nam Hư chân nhân bỗng nhiên nói với ta nói, "Tiểu hòa tử, lúc này rời khỏi còn kịp, ta đối với hắn chắc tay, đa tạ Nam Hư chân nhân nhắc nhở, ta rời khỏi cũng là không có gì, nhưng làm tiền đặt cược, Huyền Thành Sơn cùng đệ tử liền muốn bởi vậy bị nhục, đã hoàng tử thụ như thế tin tưởng ta, ta liền không thể tùy ý rời khỏi nhường hắn thất vọng." Nam Hư chân nhân sững sờ, lập tức có chút gật gật đầu, liền không nói gì nữa. Mà lúc này, Huyền Thành Sơn đệ tử nhìn ánh mắt của ta cũng là xuất hiện biến hóa vi diệu, nhưng ta căn bản là không để ý tới bọn hắn, bởi vì nguyên bản khoanh chân ngồi dưới đất đa trạch vậy mà một chút xíu bay lên, rất khoa trương trực tiếp lơ lửng tại trong giữa không trung. "Ta sát, tu tiên." Ta trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, có thể một giây sau ta liền biết chính mình đoán sai, chỉ thấy tại đa trạch phía dưới thân thể trống rỗng hiện ra một đoàn hắc khí dần dần mở rộng, đa trạch là bị cái này đoàn nồng đậm hắc khí kéo lại thân thể. Không bao lâu, hắc khí ngưng tụ thành một đạo bóng người cao lớn, ta nhíu mày, thất thanh nói, "Âm khí thật dày." Thì ra cái gọi là chiêu linh lại là theo âm gian quỷ vực chiêu hóa ác quỷ. Bình thường tại dương gian du đãng cô hồn dã quỷ trên thân, lấy quỷ khí làm chủ, âm khí cũng sẽ có, nhưng là rất nhạt. Mà trước mắt cái này đoàn bóng đen trên thân âm khí tỉ trọng xa lớn xa hơn quỷ khí, chỉ có thể nói do nó là đến từ quỷ vực, mà đa trạch có thể đem kẻ như vậy chiêu đi lên, đủ để chứng minh hắn cái này cái gọi là chiêu linh thuật đích thật là không giống bình thường. Ha ha, đa trạch cười gian một tiếng, trực tiếp theo bóng đen đầu vai nhảy xuống tới, "Không tệ, đây là ta Hồng Vũ sư bản lĩnh giữ nhà, liền để ta nhìn ngươi có bản lĩnh hay không đối phó cái này quỷ vực chi quỷ a." Vừa mới nói xong, bóng đen giống như là nhận được mệnh lệnh, đột nhiên một lần nữa hóa thành một đoàn hắc khí hướng ta bắt tới, ta giẫm chân xuống, lúc này lấy ra một thanh đồng đậu tử gắn ra ngoài, đồng đậu tử trong khoảnh khắc đem hắc khí đánh tan. Bị đánh tan hắc khí lơ lửng không cố định, xoay tròn một lát sau lại ngưng tụ thành một đạo rõ ràng bóng người, ta ngưng thần xem xét, đúng là một cái người mặc màu lam lưu tiên váy nữ tử, nữ tử này dáng người hiểu điệu, mặt mày thanh tú, rõ ràng chính là cổ đại danh môn chi nữ hình tượng. Trong lòng ta có hơi hơi nặng, nói rằng, âm sinh chi quỷ, như thế nào sẽ có người hình? Âm sinh chi quỷ tại biến hóa trước đó, đều là nhận quỷ khí âm khí tẩm bổ trước sinh ra một bệnh ý thức tại quỷ vực bốn phía phiêu đãng, rơi vào trên thứ gì liền sẽ hóa thành thứ gì, thường gặp chính là âm thủy hạ bờ ma cỏ cây cối. Nếu như âm sinh ý thức rơi vào trong âm thủy hạ, bởi vì trong nước giấu kín lấy rất nhiều bị âm ti vứt bỏ nửa hồn quỷ, như vậy nửa hồn quỷ cùng ý thức kết hợp cũng biết hóa thành hình dạng giữ tợn ác quỷ, nhưng bây giờ cái này nữ quỷ liền để ta có chút xem không hiểu. Ha ha, nữ quỷ không nói chuyện, Đa Trạch lại là trước cười lạnh một tiếng, "A Hồng, nhường tiểu tử này nhìn xem, ngươi đến cùng là chỉ dạng gì âm sinh chi quỷ?" Là nữ quỷ lên tiếng, nhưng từ trong miệng nàng phát ra động tĩnh lại là một người đàn ông. Ta sửng sốt một chút, mắt thấy cái này nữ quỷ một lần nữa phân giải thành hắc khí, sau đó lại lần ngưng tụ hóa thành hình người, lần này không còn là một nữ nhân, mà là một người mặc trường sam cổ đại thư sinh hình tượng. Cái này, đây là thật bất khả tư nghị. Đám người vây xem lại vỡ tổ, một mực không lên tiếng hoàng tử thụ đống nhiên hô một tiếng, "Hồ Nhiên huynh đệ, cái này gọi A Hồng quỷ sợ là đã mấy trăm năm tu vi, ngươi nên chú ý." Nhìn như một câu bình thường nhắc nhở, thật là nhường ta hiểu được cái gì, ta lúc này từ bên hông lấy ra câu hồn tỏa, chỉ vào A Hồng hỏi, "Trong mấy trăm năm, ngươi từng tới dương gian mấy lần?" "Ha ha, đại pháp sư, xem ra ngươi là đoán được, không ngại nói cho ngươi, mấy trăm năm bên trong ta tổng cộng đi vào dương gian vài chục lần, mỗi một lần đều sẽ giết rất nhiều người con mắt ta một mèo, nói cách khác, ngươi biến hóa những người này đều là bị ngươi giết chết người, hơn nữa ngươi vì nắm giữ tướng mạo của bọn hắn, không chỉ có giết bọn hắn, còn luyện hóa hồn phách của bọn hắn, ta nói không sai chứ?" A Hồng thân thể lay động, lần nữa biến thành một cái 7-8 tuổi tiểu hài nhi, "Đại pháp sư không có nói sai, hôm nay xem ra, ta lại có thể nhiều một loại tướng mạo." Đó nói xong, thân hình A Hồng lóe lên biến mất không thấy. Chương 328, Cửu Thiên Chấn Tà Phù. Chương 328, Cửu Thiên Chấn Tà Phù. Thân hình A Hồng lóe lên biến mất không thấy. Ta cấp tốc nhìn lướt qua bốn phía, cũng không có phát hiện nàng, có thể lập tức ta liền cảm giác được từ phía sau truyền đến một hồi âm khí chấn động, ta lập tức trở lại đã thấy một cái 7-8 tuổi tiểu hài nhi đang đưa tay hướng trong lòng ta chụp tới. Ta đưa tay vung ra câu hồn tỏa, xiềng xích trong nháy mắt đem tiểu hài nhi thân thể đánh tan, giống xương mù như thế tán đi, bay tới phía sau của ta lần nữa hóa thành kia người mặc màu lam váy lụa cô nương. Nét mặt của nàng mặc dù có chút không dễ nhìn, nhưng là câu hồn tỏa cũng chưa đối nàng tạo thành tổn thương gì. Ở một bên quan chiến Đa Trạch có chút nhìn không được, "A Hồng, ngươi đang làm cái gì? Ta chiêu ngươi đến không phải chuyện đùa, thời gian có hạn, mau giúp ta giết hắn." Ta nhìn thấy trong tay Đa Trạch nắm thật chặt một cái màu đen trúc tiết bên trên đốt lấy ánh lửa, nhìn qua cùng hương nến có chút giống. Chắc hẳn tại trúc tiết đốt xong sau, cái này A Hồng liền phải lần nữa trở lại quỷ vực, cái này cũng giải thích vì cái gì Đa Trạch nói thời gian có hạn. A Hồng khẽ miệng khẽ cong, "Nếu như ta giết hắn, kia hồn phách của hắn có thể đưa cho ta sao? Ta rất thích hắn này tấm túi da. Chỉ cần ngươi giết hắn, nói cái gì ta đều bằng lòng." "Đa Trạch." Một vị Huyền Thanh Sơn đệ tử bỗng nhiên hô, "Nói xong là đấu pháp, ngươi thế nào há miệng ngậm miệng đều là giết người, xen vào việc của người khác." Đa Trạch giận dữ mắng mỏ một tiếng, một giây sau nguyên bản cùng ta rằng có A Hồng bỗng nhiên lách mình trôi hướng vị kia Huyền Thanh Sơn đệ tử, ta sắc mặt phát lạnh, cấp tốc vung ra câu hồn tỏa. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, A Hồng thân ảnh dừng lại, vậy mà quay người trực tiếp đâm vào trên câu hồn tỏa, liền nghe phanh một tiếng vang trầm, quỷ thân lần nữa vỡ vụn. Cái này đột nhập lúc nào tới một màn đem ta đều thấy choáng, ta tất nhiên là sẽ không cho là nàng là tại nghĩ quẩn, làm như vậy nhất định là có mục đích gì. Thế là ta lập tức cảnh giác, đúng lúc này ta đột nhiên phát hiện dưới chân mặt đất dường như đang chậm rãi xê dịch, một giây sau một sợi hắc khí từ dưới đất bay ra, hắc khí kia âm lanh vô cùng, không cần nghĩ liền biết là âm khí. Ta theo bản năng lui về phía sau mấy bước, mong muốn né tránh âm khí, dù sao mình là người sống, âm khí nhiễm nhiều hơn chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt, có thể không nghĩ chung quanh của ta vậy mà hiện đầy âm khí. Bọn chúng hướng cây rong như thế chui ra mặt đất, hóa thân thành nguyên một đám khác biệt tướng mạo người, chỉ mấy giây, chung quanh của ta liền tế đầy người nhìn qua chừng bên trên hơn trăm người. Những người này mới xuất hiện thời điểm, mặt đối với phương hướng khác nhau, biểu lộ cũng rất mờ mịt, có thể chẳng được bao lâu trên mặt của bọn nó bắt đầu hiện ra từng bệnh quái đản ý cười, thân thể cũng bắt đầu xê dịch tất cả đều mặt hướng ta. Liếc nhìn lại, những người này không chỉ có cách ăn mặc khác biệt, vật trang sức cùng quần áo cũng khác biệt, xem xét chính là không người của cùng thời đại, cái này luôn cảm giác rất kỳ dị. Miệng của mọi người đồng thời bắt đầu chuyển động, tần suất nhất trí nói lời giống vậy. "Đại pháp sư, để cho ta cùng ngươi chơi chơi a." Vừa mới nói xong, những người này bỗng nhiên cười hướng ta đánh tới, cách ta gần nhất mấy người đi đầu nhào vào trên người của ta, bọn hắn sẽ rách da đầu của ta, gặm ăn chân của ta, còn có bóp lấy cổ của ta, có thể nói là ra tay ngoan độc lại phân công rõ ràng. Ta bị những người này bao quanh bao khỏa, trước mắt đều là giữ tận mặt, bọn hắn đều vì âm khí biến thành, nói trắng ra là chính là cùng hồn phách không khác, cho nên bản thân không có gì trọng lượng, coi như toàn đặt ở trên người của ta ta cũng sẽ không cảm giác được nặng. Có thể cắn xe thống khổ lại là chân thật tồn tại. Ha ha. Tốt. Cứ như vậy đem hắn xe sống. Đa Trạch thanh âm hưng phấn theo bên ngoài truyền đến. Đa Trạch. Không sai biệt lắm là được rồi. Không cần thật làm chết người đến. Đây là âm thanh của Tố Nhất Sư Thái, mặc dù ta nhìn không thấy bọn hắn, nhưng vẫn là có thể rõ ràng nghe được động tĩnh bên ngoài. Tố Nhất Sư Thái. Đây là ta cùng tiểu tử kia sinh tử đánh cược. Người bên ngoài cũng đừng muốn nhúng tay. Kết thúc, tiểu tử này chết chắc ai bảo hắn khoe khoang. Chết cũng xứng đáng. Không hổ là Đa Trạch. Liên Chiêu đi lên ác quỷ đều lợi hại như vậy, đám người lại một lần ồn ào lên. Uy, Hồ Nhiên lão đệ, ngươi còn chống đỡ không chịu được. Không được thì thôi đi. Âm thanh của hoàng tử thụ cũng vang lên. Mà lúc này, ta lại là tại hết sức chăm chú nhìn chằm chằm xuống lại ta những cái kia mặt quỷ, gào thét sắc mặt, biểu tình dữ tợn, quái đản nụ cười, ta tất cả đều ngẩng mặt làm ngơ, chỉ là vì tìm kiếm mấu chốt nhất gương mặt kia. Đương nhiên, tại đông đảo mặt quỷ bên trong, ta nhìn thấy một trường trên ở trong đó lại mang theo lén lút ánh mắt mặt, là nữ nhân. Ta trong lòng hơi động, lúc này lấy ra một thanh hồng tiêu phấn dương ra ngoài. Trên trúc tại phía trước nhất mặt quỷ bị ăn mòn quái khiếu liên tục, thừa dịp bọn hắn tránh né thời điểm, ta duỗi ra một cái tay bóp lấy cái kia dấu ở chỗ sâu nữ nhân cổ, một tay lấy nàng kéo đến trước người. Ngươi, Nữ nhân kinh hô một tiếng, nàng mặc trên người vẫn là món kia màu lam váy lụa. Ta mỉm cười, A Hồng, xem ra ngươi thích nhất vẫn là nữ nhân này dung mạo, cho nên ta suy đoán ngươi chân thân chính là nàng a.
Ngươi
là cô ý bị âm khí hóa thành ác quỷ vây công. Kia là tự nhiên, tại trong mấy trăm năm ngươi từng tiến về dương gian vài chục lần, giết qua hơn trăm người, mặc dù ngươi luyện hóa hồn phách của bọn hắn, nhưng là quỷ thân lại chỉ có thể lấy thứ nhất, bởi vậy chỉ có tìm tới ngươi chân chính quỷ thân khả năng chế phục ngươi, lần này ngươi đã hiểu à?
Ha ha, A Hồng cười lạnh một tiếng, kia có thế nào? Ta làm theo có thể điều khiển bọn hắn sẽ xuống ngươi. Nói xong, nàng đột nhiên há mồm a gào thét một tiếng, âm khí hóa thành trên trăm con quỷ như thủy triều hướng ta đánh tới. Ta nhướng mày, vừa vặn để cho ta thử một chút lá bùa kia a. Nói xong, ta đưa nàng hướng về sau đẩy, theo trong ba lô lấy ra một chương dùng kim phấn vẽ ra tử phù chiếu vào mặt của A Hồng đánh ra ngoài, hai tay kết ấn miệng thì thầm, vạn vật lấy âm dương hóa sinh, thiên địa lấy vạn vật biến hóa, hỗn độn nguyên khí, cửu thiên chấn tà. Phá. Chú ngữ đọc xong, trên cửu thiên chấn tà phù đầu tiên là phát ra một vệt sâu kín tử quang, ngay sau đó phù chú bên trên phù văn màu vàng đột nhiên khẽ động, lúc này bọn cùng phù trên giấy, phức tạp phù văn hóa thành cửu đoạn kim quang như thiểm điện đánh vào A Hồng quỷ thân. Liền nghe ầm ầm vài tiếng vang, A Hồng liền một tiếng hét thảm đều không đến cùng phát ra liền bị hoành thành khói đen. Theo ta vung ra cựu thiên chấn tà phù tới nàng hồn phi phách tán, toàn bộ hành trình bất quá số giây. Theo A Hồng hôi phi yên diệt, kia trên trăm con quỷ cũng tất cả đều tự hành hóa thành từng sợi khói đen tán đi. Ánh mắt một lần nữa biến bắt đầu sáng tỏ, đập vào mi mắt là quần chúng vây xem một vài bức nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. Nam hư chân nhân cùng Tố Nhất sư thái cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn ta. Đừng nói bọn hắn, ngay cả chính ta đều hơi kinh ngạc. Lấy cựu thiên chấn tà phù uy lực đối phó một cái A Hồng tựa hồ là giết gà dùng dao mổ trâu. Ta không để ý đến quần chúng vây xem kinh ngạc hạn mức ánh mắt, mà là hướng Đa Trạch đi đến. Ngươi muốn làm gì? Lúc này Đa Trạch ngay cả nói chuyện cũng mang theo thanh âm rung động. Ta vô vô đất trên người, không nhanh không chậm nói rằng, cái này đánh cược là ta thắng vẫn là ngươi thua. Chương 329, yêu bận. Tuyệt không phải ngươi. Chương 329, yêu bận. Tuyệt không phải ngươi. Cái này đánh cược là ta thắng vẫn là ngươi thua. Đa Trạch con ngươi đảo một vòng, cái này, đây không phải một cái ý tứ sao? Ta nghĩ nghĩ, còn giống như thật sự là đang muốn đổi giọng, Đa Trạch lại là đoạt trước một bước nói rằng, ta nhận thua. Ta lại khoát tay áo, không. Hồn phi phách tán là A Hồng, cũng không phải là ngươi, ta biết ngươi còn không có xuất toàn lực, đến. Chúng ta tiếp lấy đấu pháp không không không. Từ trước đến nay âm tàn Đa Trạch lúc này lại đem đầu dao cùng chống lúc lắc dường như, A Hồng là ta dùng mạnh nhất chiêu linh thuật dọn tới âm sinh quỷ, nàng đều không phải là đối thủ của ngươi, ta liền càng không được. Ta nhận thua. Ta thật thua. Thắng. Thắng. Huyền Thanh Sơn danh dự bảo vệ. Một gã Huyền Thanh Sơn đệ tử bỗng nhiên nhảy cả tương hô lên, ngay sau đó đệ tử còn lại cũng đều đi theo hoan hô lên, chung quanh quần chúng vây xem nhìn ánh mắt của ta cũng là từ trước đó khinh thường biến thành hiện tại. Ách, ngưỡng mộ. Kia ánh mắt nóng hừng hực thật sự là để cho ta có chút khó mà chống đỡ. Hoàng tử thụ nện bước bên ngoài bát tự cười hì hì đi đến trước mặt ta, vẫn là bộ kia cả lơ phất phơ dáng vẻ, hảo tiểu tử, ta liền biết ngươi không phải người bình thường, còn cùng ta ở chỗ này chăng, đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Ta ngượng ngùng cười cười, Hoa Lâm lúc này cũng đi tới, ta lườm hắn một cái, tiểu lâm tử, vừa rồi nhiều mạo hiểm a. Ngươi tại sao cùng biến mất như thế, không đến giúp ta? Đó là bởi vì ta biết ngươi không cần hỗ trợ, cái này không liền để ta đoán đúng sao? Tiểu tử ngươi vẫn là như vậy ổn, ta tổn hại hắn một câu, sau đó nói với hoàng tử thụ, Đa Trạch thua, dựa theo đánh cược quy tắc, hắn là muốn mặc cho ngươi Huyền Thanh Sơn xử trí, ngươi xem đó mà làm thôi. Hoàng tử thụ đang nghiêm nghị, nhường các sư đệ đem Đa Trạch dùng dây thừng trói lại, sau đó lại chỉ vào mặt của hắn từng chữ nói ra nói, có chơi có chịu, bất quá yên tâm, ta sẽ không làm khó ngươi, ngươi chỉ cần làm được hai điểm, thứ nhất, đem cái kia có thể tham gia Phong Yêu Đại Hội thăm chúc đưa cho Hồ Nhiên huynh đệ, nhường hắn thay thế ngươi tham gia. Thứ hai, Phong Yêu Đại Hội kết thúc sau, theo chúng ta cùng một chỗ về Huyền Thanh Sơn hướng sư phụ ta thỉnh tội, thế nào? Không khó làm được a? Không khó. Không khó mới vừa rồi là lắc đầu như trống lúc lắc, hiện tại là gật đầu như dã tỏi. Đa Trạch tại cùng ta đấu pháp trước sau chỗ biểu hiện ra hai bức gương mặt, thật là làm cho ta giật nảy cả mình, người loại này cũng có thể thông qua thí luyện. Ta quay người đi đến hoàng tử thụ sư đệ trước người của Mạnh Thần, thế nào? Ngươi còn cùng ta luận bàn sao? Lúc này sắc mặt của Mạnh Thần đã khôi phục hồng nhuận, hiển nhiên bên trong vu thuật đã bị hoàng tử thụ giải trừ. Hắn gãi đầu một cái, không, không được. Hồ Nhiên đại ca, trước đó là ta không đúng, ngươi đừng chấp nhận với ta. Ta cười cười, không nói gì thêm nữa. Nam hư chân nhân cùng Tố Nhất sư thái cùng nhau đi đến trước mặt của ta, hai người dùng ánh mắt tán thưởng một lần nữa đánh giá ta, đem ta đều thấy thật không tiện. Tiểu hòa tử, nếu như bần đạo vừa rồi không nhìn lầm, ngươi sử dụng hẳn là cửu thiên chấn tà phù a. Ta sững sờ, không hổ là đạo môn chính thống Long Hoa Sơn trưởng môn, vậy mà một cái liền có thể nhìn thấu. Chân nhân hảo nhãn lực, chính là cửu thiên chấn tà phù. Nam hư chân nhân nuốt nuốt dâu dịa, lắc đầu thở dài, đây thật là anh hùng xuất thiếu niên. A Tố Nhất sư thái cũng mở miệng, trong tay ngươi câu hồn tỏa lại là như thế nào có được? Áo, nếu là không tiện giảng quên đi. Nàng giọng nói chuyện mười phần bình tĩnh, rất rõ ràng nàng đưa ra vấn đề này cũng không phải là gây chuyện, càng không phải là hưng sư vấn tội, mà đúng là có chỗ hiếu kỳ. Ta nhìn lướt qua đám người vây xem, hai vị tiền bối, chỗ này không phải chỗ nói chuyện, như không chê, đến phòng ta à, ta tinh tế nói cho mấy vị nghe. Người vây xem đều bị Huyền Thanh Sơn đệ tử đuổi đi, mà Nam hư chân nhân, Tố Nhất sư thái cùng hoàng tử thụ thì là theo chân ta đến đi đến trong phòng,
Tại trải qua hồng thú cùng cơ hoa gian phòng thời điểm, sắc mặt ba người rõ ràng biến đổi, lúc này dừng ở gian phòng của các nàng cổng. Tại cái này trải rộng pháp sư khách sạn bên trong, lại còn dám có tà vật xuất nhập, hơn nữa còn là một yêu một quỷ. Nam hư chân nhân mở miệng, ta đang muốn giải thích, Tố Nhất sư thái lại đối ta khoát tay áo, A Di Đà Phật, trước đó nghe hoàng tử thụ nói tên của ngươi gọi Hồ Nhiên. Ta nhẹ gật đầu, Tố Nhất sư thái tiếp tục nói, trong gian phòng đó hai cái tà vật có thể cùng ngươi có liên quan. Ta sững sờ, sư thái là làm sao mà biết được? Ta mơ hồ cảm giác được con quỷ kia trên thân có một tia người sống huyết khí, trước ngươi cùng đà trạch đấu pháp thời điểm, ta từng ở trên thân thể ngươi cũng cảm giác được giống nhau huyết khí, bởi vậy phán đoán, tia nữ quỷ tất nhiên là phụng ngươi là chủ. Ta chợt nhớ tới cùng Cơ Hoa lần thứ nhất lúc gặp mặt, để cho tiện liên lạc, ta xác thực là nhỏ một giọt máu của mình cho nàng, Cơ Hoa tất nhiên là luyện hóa hấp thu giọt máu kia, cho nên mới sẽ tại thể nội còn lại giống như ta huyết khí. Nhưng là cái này tia huyết khí hẳn là cực kỳ yếu ớt mới là, không nghĩ tới Tố Nhất sư thái liền điểm này đều cảm giác được. Thấy ta không nói lời nào, Tố Nhất sư thái cười cười, con quỷ kia phụng ngươi làm chủ, mà một cái khác yêu cùng cái này quỷ cùng ở tại một cái phòng, kia đã nói bọn hắn đều cùng ngươi có liên quan, không biết Bần Nhi nói có đúng không. Lúc này, hoàng tử thụ có chút kiềm chế không được, ai u, ngươi cũng đừng che giấu, mau nói a. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, dứt khoát đẩy cửa phòng ra đi vào, đang thấy hồng thú cùng Cơ Hoa đứng ở cửa sổ, nhìn tư thế kia là muốn chạy trốn, các nàng tất nhiên cũng là cảm giác được ba vị này tu vi không tầm thường, cho nên mới sẽ có cử động này. Ta vội vàng ngăn lại các nàng, lại đem Ly Thiên theo sát bách gọi đi qua. Lúc này mới đem chính mình chuyện bên này có mang tính lựa chọn cùng hoàng tử thụ ba người nói một lần, đương nhiên lần này đến đây mục đích thực sự ta cũng không có nói rõ, dù sao cùng bọn hắn còn chưa quen thuộc, nhất định phải có giữ lại. Có thể cứ việc dạng này, vẫn là đem Nam Hư chân nhân, Tố Nhất sư thái cùng hoàng tử thụ nghe được ngây dại. Nam Hư chân nhân nhìn ta chằm chằm nhìn chỉ chốc lát, thì ra Hồ Linh Quan là người tam thúc. Chân nhân cũng biết ta tam thúc. Kia là tự nhiên, Hồ Linh Quan tuy không phải xuất từ danh môn chính thống, nhưng thiên tư cùng thông minh đều là pháp thuật giới xếp hàng đầu. Hơn nữa hắn cũng không phải là chỉ nghiên cứu một nhà thuật pháp, mà là học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, xem như nhất đẳng pháp sư. Không sai, Tố Nhất sư thái nhận lấy câu chuyện, năm đó Hồ Linh Quan đích thật là rất sáng chói, chỉ là không biết là nguyên nhân nào đống nhiên ẩn nặc 20 mấy năm. Ai? Nói đến đây, Tố Nhất sư thái đống nhiên dùng hầu nghi ánh mắt nhìn về phía ta, nghe đồn năm đó Hồ Linh Quan thu dưỡng một cái yêu vật, chẳng lẽ ta thoải mái cười một tiếng, sư quá không cần kiêng kỵ, ngài trong miệng cái kia yêu vật chính là ta. Nghe xong lời này, Nam Hư chân nhân trực tiếp quăng lên cổ tay của ta, chỉ nhấn mạnh môn. Ta lập tức phát giác được có một dòng nước gấm thuận cổ tay chậm rãi chạy khắp toàn thân của ta. Không bao lâu, Nam Hư chân nhân con mắt nửa híp đột nhiên một lập, không đúng, không phải ngươi, tuyệt không phải ngươi. Chương 330, tiến về nội địa. Chương 330, tiến về nội địa. Không đúng, không phải ngươi, tuyệt không phải ngươi. Ta cùng Hoa Lâm bọn người liếc nhau một cái, đều là có chút ngượng bức. Chân nhân, ngươi lại nói cái gì a? Cái gì không phải ta? Năm đó tam thúc nuôi hải tử đích thật là ta, cái này còn có thể là giả sao? Nam Hư chân nhân nuốt râu ria, giữa lông mày đều là vẻ ngờ vực. Tố Nhất sư thái không rõ lý, dứt khoát cũng quăng lên cổ tay của ta cảm giác lên, sau một lát nét mặt của nàng cũng ngưng trọng lên. Kỳ quái, vì cái gì trong cơ thể ngươi yêu khí yếu như vậy? Yếu tới có thể không đáng kể. Nếu như ngươi thật là một cái yêu, yêu khí là tuyệt không có khả năng như thế yếu đất. Hóa ra là vấn đề này a, cái này chính ta cũng nói không rõ ràng, ngay cả ta tam thúc đều rất nghi hoặc, ngược lại nhiều năm như vậy ta chính là như vậy tới, bất quá đây không phải cái vấn đề lớn hơn gì, ngược lại là chuyện tốt nhi, ngoại trừ hướng các ngươi dạng này đại lão, còn không có ai có thể tùy tiện phát hiện ta là một cái yêu đâu. Ta không có đem chính mình cần phải định kỳ chặt cái đuôi chuyện nói ra, bởi vì cảm thấy như thế tương đối mất mặt. Theo tiểu tam thúc liền nói cho ta, chỉ cần ta chém đứt cái đuôi liền có thể thu liêm yêu khí, dù sao cũng là muốn lăn lộn xã hội loài người, cũng không thể cụ đuôi chạy khắp nơi. A, nghe ta tiểu nói này, Nam Hư chân nhân cùng Tố Nhất sư thái liếc nhau một cái, mặc dù trong ánh mắt còn mang theo nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Lúc này, hoàng tử thụ vỗ vỗ bờ vai của ta, Hồ Nhiên huynh đệ, trước đó ngươi nói với ta là đến du lịch, hiện tại xem ra cũng là nói nhảm a. Ta ngượng ngùng cười cười, thu tử, thực sự thật có lỗi, lúc ấy tình huống đặc thù, cho nên ta liền biện nói dối, ngươi đừng để trong lòng. Hắc hắc, vậy ngươi nói một chút à, ngươi đến Di Tùng Lĩnh có phải hay không cũng là vì phong yêu? Đã nói đến chỗ này, ta liền thuận thế mở miệng, chân nhân, sư thái, thủ tử, ta xác thực là vì phong yêu đại hội nhi đến, các ngươi có biết hay không lần này phong yêu phong chính là cái gì yêu? Hoàng tử thụ nhanh mồm nhanh miệng, nghe sư phụ ta nói, trừ phong đã sớm thả ra một chút phong thành, lần này chỗ phong chi yêu chính là một cái hồ yêu, nếu như phong yêu thành công, rất có thể sẽ trở thành đời tiếp theo hồ vương cửu vĩ thiên hồ. Không thể. Nam Hư chân nhân nhẹ gật đầu, sau đó liền không hiểu thấu mím môi một cái này một tiểu động tác lập tức đưa tới hồng thú chú ý, nàng lập tức cho ba người châm một ly trà. Hoa Lâm giải thích nói, đây là ta theo Thiên La Sơn mang tới lá trà, đại gia nếm thử, còn là rất không tệ. Nam Hư chân nhân nâng chung trà lên phẩm một ngụm, lúc này mới lại mở miệng, hoàng tử thụ mới vừa nói không tệ, nếu như cái kia hồ yêu là chính mình tu thành cửu vĩ hồ vương, kia là số trời cũng là định số, chúng ta tất nhiên sẽ không đi quản kia nhàn sự, nhưng lần này phía sau màn thôi động người chính là Âm Văn. Bọn hắn phái đặc sứ rộng phát phong yêu văn kiện, nghe nói còn đưa đến Âm Ti làm như vậy thật sự là không giống bình thường, nhưng mặc kệ như thế nào đã nhận lấy mời, chúng ta nhất định phải đến, bạn không thể sợ, đồng thời cũng phải nhìn nhìn cái này Âm Quan trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Ân, Hoa Lâm A, ngươi trà này quả thật không tệ, quay đầu đưa ta Long Hoa Sơn một chút A. Nhất định nhất định. Hoa Lâm cười đáp. Lúc này, ánh mắt của Tố Nhất Sư Thái theo thứ tự theo Ly Thiên, Hồng Thú cùng trên người Cơ Hoa đảo qua. Tiểu Nhân à, những bằng hữu này của ngươi bên trong mặc dù có quỷ cũng có yêu, ngươi đem bọn hắn tất cả đều mang đến Phong Yêu Đại Hội, chắc hẳn mục đích cũng là không đơn giản à? Một câu, nghe Nam Hư Chân Nhân cùng Hoàng Tử Thụ tất cả đều đưa ánh mắt rơi vào trên người của ta, ta do dự một chút. Sư Thái, Chân Nhân, Thụ Tử, tha thứ ta không thể nói rõ, bất quá ta hổ nhiên cam đoan, tất nhiên sẽ không làm trái Thiên Địa Đại Đạo cùng Thương Thiên Hại Lý sự tình, còn mời mọi người tin ta một lần. Ha ha, Nam Hư Chân Nhân nuốt nuốt râu trắng, bộ này diễn xuất ngược lại để ta nhớ tới một người. Tố Nhất Sư Thái nhẹ gật đầu, ta cũng nghĩ đến một người. Ai vậy? Các ngươi nghĩ tới là ai? Hoàng Tử Thụ đặt chén trà xuống vẻ mặt hiếu kỳ. Nam Hư Chân Nhân trợn nhìn Hoàng Tử Thụ một cái, chẳng lẽ sư phụ ngươi không có cùng ngươi nói qua nhiều năm trước một vị nhân gian pháp sư sao? Đây chính là tiến vào pháp sư giới môn bắt buộc a. Hoàng Tử Thụ nhãn châu xoay động, bừng tỉnh hiểu ra nói, các ngươi nói sẽ không là thần tượng của ta. Tiểu tiên gia a. Không tệ. Ta nao nao, nghĩ không ra tiểu tiên gia danh hảo vậy mà như thế vang dội, cái này thật đúng là ta bất ngờ. Tố Nhất Sư Thái thở dài, ai, chỉ tiếc trời cao đấu kỵ anh tài, tính toán. Không đề cập tới những thứ này, tiểu nhân a, đã ngươi đã lấy được trong tay đa trạch thăm chúc, vậy thì chuẩn bị một chút ta, hai ngày sau đó theo chúng ta cùng nhau tiến về Di Tùng lĩnh nội địa tham gia Phong Yêu Đại Hội. Tốt. Đưa tiến những người này về sau, ta liền sớm rửa mặt đi ngủ. Một đêm này là ta trong khoảng thời gian này đến nay ngủ được nhất an tâm một buổi tối, trong mộng ta nhìn thấy người mặc một bộ áo trắng một thanh tại hướng tăng lắc, nàng cười rất đẹp. Hai ngày sau thời gian bên trong, ta chỗ nào cũng không có đi, một mực tại trong nhà khách nghỉ ngơi. Trong lúc đó Hoàng Tử Thụ tới tìm ta một lần, hắn mang theo ta tiến vào một chuyến Di Tùng lĩnh, nói là muốn tìm kiếm đường. Dù sao Phong Yêu cùng ngày sự tình gì đều có thể xảy ra, trước thời hạn hiểu rõ ràng địa hình trong lòng mới có thể an tâm một chút. Lúc này ta mới cảm giác được Hoàng Tử Thụ cũng không hướng mặt ngoài nhìn qua như vậy cả lơ phất phơ, ngược lại rất cẩn thận, điểm này ta là nhất là không nghĩ tới. Từ khi sau khi đấu pháp với La Trạch, trong nhà khách liền đi hơn phân nửa pháp sư, còn lại một phần nhỏ gặp ta về sau thái độ quả thực là 180 độ chuyển biến, không chỉ có đối ta cung cung kính kính, có sẽ còn quấn lấy ta nhường ta dạy bọn hắn mấy chiêu. Có khi thật sự là từ chối không ra, ta liền tùy tiện dạy bọn họ một chút pháp ấn, đừng nhìn pháp ấn đơn giản, cũng đủ bọn hắn luyện một hồi. Hai ngày chớp mắt liền qua, căn cứ Phong Yêu văn kiện bên trên chỗ bày ra, Phong Yêu đại hội là tại đêm nay tử xấu giao thế thời điểm đúng giờ bắt đầu, ta sớm thu thập xong ba lô. Vì không phức tạp, ta vẫn như cũ nhường Cơ Hoa cùng Ly Thiên trốn vào ba lô, Hồng Thú bởi vì là Liêu Thụ yêu, cho nên nàng sớm liền lên sơn, tại chúng ta dù sao trên đường hóa thành cây liễu chân thân. Cứ như vậy, nàng không chỉ có thể theo chúng ta cùng nhau lên núi, còn có thể rất tốt che giấu mình, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Một mực tại trong nhà khách chờ đến ban đêm, chúng ta mới tại Nam Hư Chân Nhân gian phòng tụ hợp, mỗi người bọn họ mang theo hai tên đệ tử tùy hành, một nhóm mười mấy người tại 10 giờ tối đúng giờ xuất phát, hướng Di Tùng lĩnh nội địa tiến lên. Vì không nói trước bại lộ chính mình, ta cùng Hoa Lâm đều mang tới khẩu trang. Đường núi khó đi, tại tăng thêm là nửa đêm, cho nên buôn ba tốc độ có chút chậm, nhưng vẫn là lúc ở tí thời chạy tới Di Tùng lĩnh nội địa. Để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tại Di Tùng lĩnh sâu trong núi lớn lại có một chỗ nước hồ, đứng ở dưới ánh trăng, nhìn xem sóng gợn lăn tăn mặt hồ, ta nhịn không được lẩm bẩm nói, hồ nước này chính là nội địa. Kia Trừ Phong bọn hắn người đâu? Mau nhìn. Hoàng Tử Thụ đống nhiên ngón tay mặt hồ, đám người theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, đã thấy trên mặt hồ đống nhiên chèo thuyền qua đây một cái thuyền. Chương 331, Bạch Quan. Hồ Tâm Đảo chương 331, Bạch Quan. Hồ Tâm Đảo theo giữa hồ phương hướng chậm rãi xẹt qua một cái thuyền. Thuyền này nhìn qua chừng 2 tầng lâu cao như vậy, trên thuyền treo đến không hết đèn lồng, tại đen nhánh trên mặt hồ lộ ra phá lệ bắt mắt. Khiến cho như thế phô trương, thật sự là câu lên lòng hiếu kỳ của ta. Hoàng Tử Thụ lộ vẻ rất hưng phấn. Ta lại có chút bận tâm tới đến, bằng vào ta đối Trừ Phong mấy người hiểu rõ, bọn hắn làm như vậy tuyệt đối không là vì cái gì phô trương, nhất định là có mục đích. Nghĩ tới đây, ta liền nhắc nhở, bất kể như thế nào, đại gia cẩn thận a. Mấy phút về sau thuyền cập bờ, một người mặc sườn xám thân thể hiểu điệu cô nương đi xuống thuyền, các vị đợi lâu, lần này Phong Yêu địa điểm ngay tại Hồ Tâm Đảo, chủ nhân nhà ta cố ý an bài thuyền tới đón đại gia cùng nhau đi tới. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không nói gì, yên lặng đi theo kia sườn xám cô nương lên thuyền. Vừa mới lên thuyền, sườn xám cô nương liền dẫn chúng ta đi tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Không nghĩ tới thuyền này mặc dù vẻ ngoài cổ phác, nội bộ lại rất xa hoa, tiến vào buồng nhỏ trên tàu phảng phất là tiến vào một gian cổ điển kiểu Trung Quốc phòng khách. Thiết kế cực kỳ giảng cứu không nói, chất gỗ xa hoa bài trí càng là nhìn người hoa mắt. Các vị tùy tiện ngồi, có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút, không bao lâu liền có thể đến tới giữa hồ. Sườn xám cô nương cười mỉm nói một câu, lập tức liền phủi tay, lập tức từ bên ngoài đi tới ba cái bưng khay trà cô nương là người đang ngồi đều rót một chén trà, sau đó liền đứng ở một bên. Nhìn xem giống như là hầu hạ người, nhưng càng giống là tùy hành theo dõi. Mọi người tựa như là thương lượng xong, cơ hồ không có ai đi đụng kia nước trà, chỉ có tâm lớn Hoàng Tử Thụ bưng lên một chén nhấp một miếng, chậc chậc chậc, trà này quá bình thường, so tiểu Lâm Tử kém xa. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lại phát hiện trên mặt hồ không biết rõ từ khi nào một tầng sương mù, mặc dù không quá nồng, nhưng cũng không cách nào thấy rõ tình huống xung quanh. Quỷ vực mánh khóe ta ám thầm nói một câu, Hoa Lâm đi vào bên cạnh ta, bọn hắn cẩn thận như vậy cẩn thận, có lẽ cái này Phong Yêu đại hội so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đặc sắc nhiều, phải cẩn thận. Ấn chiếc này chở mười mấy người xa hoa tàu chở khách tại tràn đầy sương mù trên mặt hồ nhẹ nhàng hơn nửa giờ, rốt cục chậm rãi ngừng lại. Sườn xám cô nương dẫn chúng ta đi ra buồng nhỏ trên tàu, dương mắt xem xét, ta lúc này liền ngây ngẩn cả người. Sương mù biến mất. Không Nam hư chân nhân quay đầu nhìn qua, nói rằng, sương mù cũng không có biến mất, mọi người đồng thời quay đầu nhìn lại, đã thấy tại giữa hồ bên ngoài còn tung bay một tầng sương mù, nói cách khác toàn bộ giữa hồ đều bị sương mù trô vây quanh, giống như là một bình chướng tường đem trong ngoài điểm tách rời ra. Bên ngoài không nhìn thấy giữa hồ cũng quan sát không đi ra bên ngoài. Đám người hạ thuyền, lúc này ở hồ tâm đảo bên bờ đã đứng một nam một nữ hai người, ta một cái trước hết thấy được người mặc trường sam màu đen Trừ Phong, mà tại bên cạnh hắn vị cô nương kia, lại là người mặc một bộ áo tím. Khâu Vân. Trừ Phong sư muội Khâu Vân. Quả nhiên nàng cũng xuất hiện, ta cùng Hoa Lâm liếc nhau một cái, mặc dù đều mang theo khẩu trang, nhưng bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, cho nên hai chúng ta vẫn là tỉnh bơ đi đến đội ngũ sau cùng mặt. Hoa Lâm tiến đến bên hai ta, trước ngươi nói theo đỉnh ca nơi đó nhận được tin tức, cái này Khâu Vân hiện tại là Vân Thanh Niên thư ký, chẳng lẽ Vân Thanh Niên cũng tới? Ta không nói gì, nhưng trong lòng thì nổi lên nói thầm. Lúc này, Trừ Phong chắp tay nói rằng, hoan nghênh các vị đến đây hồ tâm đảo, vị này là sư muội ta Khâu Vân, còn mời nói được nửa câu. Trừ Phong đống nhiên nhíu mày, ánh mắt của hắn trong đám người nhanh chóng nhìn lướt qua, vì sao không thấy Hồng Vu sư Đa Trạch? Trên hoàng tử thụ trước nói rằng, Đa Trạch bởi vì có việc không thể tới tham gia, đã đem trong tay thăm chúc tặng cùng người khác. Người khác là ai? Trừ Phong nhíu mày hỏi. Trong lòng ta lộn bộ một chút, trong lòng tự nhủ lần này kết thúc, hoàng tử thụ nếu là đem tên của ta báo ra đến, chính mình chẳng phải là muốn sớm bại lộ. Nói như vậy tránh không được lại là một trận phiền toái. Ngay tại ta tính toán muốn ứng đối như thế nào thời điểm, hoàng tử thụ một tay lấy sau lưng Mạnh Thần túm đi ra, chính là hắn, sư đệ ta Mạnh Thần. Trừ Phong rõ ràng sững sờ, sau đó liền khinh thường lắc đầu, các vị, giờ đã không sai biệt lắm, mời theo ta nhập đạo a. Nghe xong lời này, hoàng tử thụ đi đầu liền không vui, còn muốn đi. Cùng một đêm này cái gì cũng không làm liền để chúng ta đi đường đúng không? Đến cùng có hết hay không? Hoàng đạo trưởng không nên nóng lòng, ngay ở phía trước. Trừ Phong cũng không quay đầu lại nói rằng, rơi vào đường cùng mọi người chỉ có thể đi theo hắn tiếp tục đi. Ta bước nhanh đi tới bên người hoàng tử thụ nhỏ giọng nói, cảm ơn. Hoàng tử thụ vẩy tóc, chút lòng thành đám người đi theo Trừ Phong cùng Khâu Vân xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng tùng, trước mắt rộng mở trong sáng lên, chính là một chỗ mọc đầy cỏ xanh đất trống, mà tại đất trống chính giữa thì là đứng sừng sững lấy một tòa cao mười mấy mét to lớn thạch điêu. Đám người tất cả đều dừng bước lại ngửa đầu nhìn lại, lại phát hiện cái này thạch điêu lại là một cái ngửa đầu thét dài hồ ly, mà tại hồ ly sau lưng, mấy cái đuôi quấn quýt nhau, mọi người đều không hẹn mà cùng đếm. 9. 9 cái đuôi. Cái này, đây là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Không biết là ai hô một tiếng, thật là Cửu Vĩ Thiên Hồ, thật bất khả tư nghị. Một đám theo hành đệ tử đều mặt mày hớn hở lên. Nam hư chân nhân khẽ nhíu mày, Trừ Phong, đây bất quá là một bức tượng đá mà thôi, hồ yêu ở nơi nào? Trừ Phong đắc ý cười một tiếng, chân nhân không nên gấp, mời hướng nơi đó nhìn. Nói, hắn đưa tay chỉ hướng thạch điêu hồ ly mở ra miệng lớn bên trong. Thạch điêu hồ ly trong miệng giống như ngậm lấy thứ gì, ta ngưng thần xem xét, lập tức liền ngây ngẩn cả người, thạch điêu miệng bên trong vậy mà ngậm lấy một ngụm màu trắng quái tài. Lúc này, một mực không lên tiếng Khâu Vân bỗng nhiên mở miệng, chắc hẳn chư vị đã biết, lần này Phong Yêu Đại hội chính là một cái hồ yêu, mà cái này hồ yêu ngay tại trước kia màu trắng quan tài bên trong, Bạch Quan đã bị ta chủ đánh lên phong ấn, chờ phong ấn giải trừ sau, hồ yêu liền sẽ phá quan tài mà ra, đến lúc đó chúng ta sẽ dẫn tới 18 đạo âm lôi, này âm lôi cũng không tầm thường, độ kiếp âm lôi có thể so sánh, âm lôi phía dưới hồ yêu định không đường sống, cho nên cần chư vị ra tay trợ giúp hồ yêu vượt qua lôi kiếp, trợ nàng trở thành đời tiếp theo Cửu Vĩ Thiên Hồ, đây cũng là thế thiên phong yêu. Bất quá, ta phải nhắc nhở các vị, 18 đạo âm lôi cần dựa vào hồ yêu chính mình trước tiếp nhận 12 đạo, còn lại lục đạo các vị mới có thể ra tay. Ha ha, hoàng tử thụ lắc đầu cười to, muội tử, nói đùa cái gì? Nhường hồ yêu chính mình tiếp nhận 12 đạo âm lôi. Đây chính là các ngươi âm quan âm lôi, cho dù là yêu tiến tới, tối đa cũng chỉ có thể chống nổi 9 đạo, ngươi nhường trong quan tài hồ yêu như thế nào chịu nổi 12 đạo? Khâu Vân mỉm cười, hoàng đạo trưởng không cần quan tâm, cái này hồ yêu không phải là phàm vật, nhất định có thể chống nổi 12 đạo, các ngươi chỉ cần cân nhắc phía sau lục đạo liền có thể. Trên Tố Nhất sư thái trước một bước, đã như vậy, liền để chủ tử của ngươi đi ra hiểu mở quan tài phong ấn a.